Chương 679, Thánh nhân đến, 3, chương 679, Thánh nhân đến, 3, một cuộc chiến được dàn xếp ư.
Đúng vậy. Nó được khởi xướng bởi một kẻ nắm giữ quyền lực cực lớn đang thao túng tất cả mọi người. Mẹ Đi Lý Nạ cuối cùng cũng kể cho S đạn toàn bộ sự thật về mặt trái của trận thánh chiến này. Các nhà lãnh đạo của những đất nước khác đều đang bị xạ lệ si ẩn tẩy não. S đạn đứng bên cạnh chỉ biết gật đầu theo bản năng. Vậy thì tất cả binh lính ở đây. Mẹ Đi Lý Nạ lắc đầu. Tẩy não dường như chỉ ảnh hưởng đến những người đứng đầu. Chúng ta phải làm sao đây? Mục tiêu của chúng ta không phải là ngăn cản cuộc chiến này. Cả hai chúng ta có cố gắng cũng không thể ngăn cản được. Thay vào đó, hai chúng ta sẽ tách ra hành động. Kế hoạch đó có liên quan đến ma pháp của chúng ta không, sư phụ? Ngay bên đấy, chúng ta thực sự có thể thay đổi được gì sao? Có thể có, cũng có thể là không. Nguyên lý của kháng ma pháp gần giống với khả năng nghiền nát ma thuật của đối thủ từ gốc rễ bằng cách thâm nhập vào lõi và phá hủy công thức ma pháp. Và trên hết, khi có nhiều hơn một người sử dụng kháng ma pháp, uy lực của thứ sức mạnh được kết hợp đó còn tăng lên gấp bội. Đó cũng là lý do tại sao mẹ Nilina lại đưa S đạn tới chiến trường. Chuẩn bị tinh thần đi, nhóc con. S đạn xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, cố gắng tránh thoát khỏi ma trảo của sư phụ. Nếu con thực sự gặp nguy hiểm, sư phụ nhớ bảo vệ con đấy nhé. Mẹ Nilina bật cười. Đến lúc đó rồi tính. Tôi không bị hoa mắt đúng không? Giáo sư Vi ở dạn nổ khẽ gật đầu, lên tiếng xác nhận câu hỏi của Vi ở nẹ ở tạ. Có vẻ như là thật. Bức tường gai đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Dù đã nghe được những lời này, nhưng Vi ở nẹ ở tạ vẫn không thể nào tin được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Thánh nhân của giáo hội đã xuất hiện. Khuôn mặt của giáo sư Vi ở dạn nổ trở nên nghiêm trọng khi nhận được thông tin do phong tinh linh truyền về. Thánh nhân đương. Không chỉ vậy, đi cùng vị đó còn có rất nhiều linh mục của thánh quốc. Cánh đồng hoa phủ đầy phấn gây mê cũng đang bốc cháy và dần biến mất. Tốc độ thiêu hủy tuy chậm hơn bức tường dây gai nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Bằng chứng là đoàn quân bị mắc kẹt bên trong đang dần có xu thế thoát được ra ngoài. Vì ố nẹ ở tạ tất nhiên không có ý định để điều đó xảy ra. Không cần thông qua khẩu lệnh hay bất kỳ thao tác triệu hồi nào. Chỉ một ý niệm thuần túy đã quá đủ cắt xuyên không khí. Vù, vù, vù. Không khí xung quanh biến dạng. Từng luồng gió lặng lẽ rung lên như tiếng đàn dây bị kéo căng. Sóng năng lượng từ não vì ố nẹ ở tạ bắn ra, truyền dẫn qua hệ thần kinh trực tiếp điều khiển các dòng khí lưu. Ban đầu, những cơn gió còn nhẹ như màn sương lướt qua mặt nước. Nhưng chỉ sau vài nhịp tim, chúng bắt đầu nổi loạn. Gió chuyển thành lốc xoáy hóa vòi rồng. Và rồi, ào ào ào, như một bầy sói rừng không hình dạng, từng luồng không khí được nén đến cực hạn gầm thét lao về phía ngọn lửa đang hoành hành, nuốt trọn lấy ngọn lửa đang thiêu rụi vườn hoa và đẩy lui chúng ra ngoài. Phù phù phù, tiếng xe gió, tiếng cháy lách cách, tiếng nổ nhỏ hỗn loạn giao thoa trong bầu không khí đặc quánh ngắt suất. Ngọn lửa thần thánh vốn luôn luôn áp đảo mọi thứ giờ đây bắt đầu bị đẩy lui từng chút một. Ánh sáng hoàng kim dần rút ra khỏi từng cánh hoa, từng ngọn cỏ tựa như một đạo quân bại trận bị đẩy ngược về phía sau. Gió mang theo ý chí kháng cự, một thứ bản năng phản kháng thuần túy, không đến từ hệ thống tín ngưỡng hay ma pháp hiện đại mà đến từ chính ý chí mạnh mẽ của vị ổ nẹ ở tạ. Nhưng rồi, cách, một tiếng búng tay khẽ vang lên. Không tiếng nổ, không ánh chớp, không phản ứng phức tạp, chỉ là một cú đúng tay đơn giản nhưng lại như bấm vào công tắc của thực tại. Toàn bộ biển lửa hoàng kim tan biến. Không khói, không cho, không tàn tích, chỉ còn lại một sự trống rỗng. Tựa như thổi tắt một ngọn nến, cả một mảnh không gian trước đó còn chìm trong biển lửa lúc này hoàn toàn khôi phục trạng thái ban đầu cứ như thể chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến nhiều người không thể không tự hỏi liệu rằng những thứ vừa xảy ra có chăng chỉ là ảo giác của bọn họ. Có kẻ ngáng đường. Các đờ dìn cảm nhận được luồng sức mạnh vừa thổi bay ngọn lửa của mình. Cô ta biết kẻ ra tay tuyệt đối không phải người bình thường. Ngọn lửa thần thánh do cô ta tạo ra không thể nào bị một cơn gió tùy tiện dập tắt như vậy. Điều đó chứng tỏ kẻ phía đối diện rất đáng gờm. Ý chí ẩn trong gió sao? Một danh sắc ư? Các đờ dìn chưa từng nghe nói đến việc tòa tháp trao tặng danh hiệu của nguyên tố phong cho bất cứ người nào. Đối phương rốt cuộc có thân phận gì? Ngay khi các đờ dìn còn đang suy nghĩ, vô số nhát chém từ xa bay tới. Những lưỡi dao bằng gió được nén đến mức tối đa trở nên cực kỳ sắc bén, chúng có thể dễ dàng cắt xuyên qua cả những khối thép cứng cáp nhất. Tất nhiên là đòn tấn công này không thể làm khó được Cắt Đờ Dìn. Ồ, sau lưng Cắt Đờ Dìn, đôi cánh ánh sáng giang rộng. Đôi cánh giống như cánh của loài chim bình thường nhưng mỗi chiếc lông vũ đều thấm đẫm tầng tầng ánh sáng hoàng kim rực rỡ. Khi đôi cánh đập xuống, đùng 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 đùng, từng chiếc lông vũ rời khỏi cánh hóa thành vô số tia sáng bay ngược ra. Gió và lông vũ va chạm giữa không trung tạo ra những vụ nổ nhỏ liên hoàn tựa như một cơn mưa ánh sáng. Nhưng trong số những chiếc lông vũ ấy có một vài cái không dừng lại mà tiếp tục lao thẳng về phía cánh rừng nơi vị ổ nẹ ở tạ đang ẩn thân. Sao có thể? Vị ổ nẹ ở tạ nhất thời không thể tin được rằng đối phương có thể phát hiện ra tung tích của bản thân nhanh như vậy. Ngay cả đội quân chinh phạt chiến đấu lâu như thế cũng không thể xác định được phương hướng của những luồng gió do vị ổ nẹ ở tạ phóng ra. Vậy mà vị thánh nhân kia chỉ thông qua vài chiêu thức, ở một khoảng cách cực kỳ xa lại có thể định vị chính xác người thi triển tất cả. Trong lúc vị ổ nẹ ở tạ còn đang chìm trong sửng sốt, giáo sư vị ở dạ nổ đã ra tay cản lại đám lông vũ nhắm tới hai người. Phong tinh linh uốn lượn cuốn chặt lấy hai cánh tay của giáo sư yêu tinh khi ông ấy vung nắm đấm về phía trước. Đùng đùng đùng. Vô số tàn ảnh để lại trong không trung. Mỗi khi va phải nắm đấm của giáo sư bị ở dạn nổ, những chiếc lông vũ đều nổ tung thành từng mảnh nhỏ tựa như kim tuyến tô điểm cho không gian. Chẳng mấy chốc, tất cả lông vũ hoàng kim đều bị đánh nát. Giáo sư bị ở dạn nổ. Đừng lo lắng, chỉ là vết sức nhỏ thôi. Trên tay giáo sư bị ở dạn nổ xuất hiện chi chít vết thương. dù vết thương không nghiêm trọng nhưng có thể gây ra thương tổn cho giáo sư vì ở dạ nổ trong trạng thái đồng hóa tinh linh đã đủ chứng tỏ sức mạnh của những chiếc lông vũ kia cực kỳ bất phàm. Tình hình không ổn. Chúng ta nên tạm thời rút lui. Nếu chúng ta rút lui, khu vực này sẽ thất thủ. Mạng sống quan trọng hơn. Tôi biết. Nhưng tôi không muốn rút lui. Vị giáo sư tinh linh thở dài khi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ trong giọng nói của vị ổ nẹ ở ta. Ông ấy biết nếu nơi này bị công phá, toàn bộ lực lượng quân đội bọn họ vất vả ngăn chặn sẽ tới được lâu đài gạ là hạt. Theo một cách nào đó, vườn hoa này không khác gì một cứ điểm chiến lược cần phải được bảo vệ. Vậy cô có phương án nào không? Giáo sư vị ở dạ nổ biết dù mình có nói thêm gì thì người bên cạnh cũng không nghe lọt. Nhưng không hiểu sao ông ấy lại cảm nhận được một sự tự tin kỳ lạ trong giọng nói của vị ổ nẹ ở ta. Tôi nghĩ bản thân đã sắp chạm tới được ranh giới đó rồi. Tôi muốn thử. Vì ố nẹ ở tả nghĩ bản thân đã đến lúc dừng việc bắt chước suy nghĩ của các pháp sư đơn nguyên tố lại. Cô ấy cần vượt ra khỏi cái khuôn khổ đó để đạt đến cấp độ cao hơn. Nếu thất bại, cô sẽ chết đấy. Tôi biết. Câu trả lời của vị ố nẹ ở tả khiến giáo sư vị ở dạ nổ không khỏi nghẹn lại. Ông ấy hiểu, người bên cạnh mình đã thực sự quyết tâm. Được rồi. Tôi sẽ giúp cô. Không phải ngài nên rút lui sao? Một thống lĩnh sẽ không bao giờ bỏ lại đồng đội của mình. Nói gì thì nói, dựa theo tuổi tác, tôi vẫn có thể được coi là trưởng bối của cô đấy. Giáo sư vị ở dạ nổ mỉm cười. Khuôn mặt của vị yêu tinh mang dáng vẻ trẻ trung lúc này tựa như một người ông hiền từ đang nhìn cháu gái của mình. Vị ổ nẹ ở tạ cũng gật đầu. Đi thôi. Một cơn gió mạnh nổi lên mang theo vị ổ nẹ ở tạ bay về phía trước. Giáo sư vị ở dạ nổ cũng triệu hồi phong tinh linh theo sát phía sau. Cát Đờ Dìn nhìn thấy hai bóng người đang tiến đến từ xa, cô ta khẽ quay đầu. Làm gì ạ? Vâng, chị cả. Em có thể lo được việc này không? Tất nhiên. À, Nitka. Vâng. Một vị linh mục khác đáp lại lời phân phó của Cát Đờ Dìn chậm chạp tiến lên. Chuyện ở đây giao cho hai em. Chúng ta đi. Ngay khi Cát Đờ Dìn vừa dứt lời, cơn gió lạ từ phương xa đã thổi đến nơi. Ngọn gió của vị ổ nẹ ở tạ lúc này đã trở nên mạnh hơn so với lúc trước. Chúng xoáy tròn và nhắm thẳng vào Cát Đờ Dìn. Cơn lốc xoáy bốn éo trông không khác gì một con rắn khổng lồ đang quằn quại trên không. Cùng lúc, vị linh mục tên Anitka bước tới, chắp tay lại và cầu nguyện. Phừng! Một luồng sáng mạnh mẽ bùng nổ. Thân hình một hiệp sĩ khổng lồ cao tới 30 mét xuất hiện phía sau Anitka. Cả cơ thể của gã khổng lồ được bao bọc trong ánh sáng thần thánh. Hai tay gã đều mang theo các loại vũ khí đặc trưng của một thánh kỵ sĩ. Gã hiệp sĩ giơ khiên về phía trước bảo vệ đám người Cát Đờ Dìn khỏi lốc xoáy do vị ổ nẹ ở tạ tạo ra. Trong khi đó, Cát Đờ Dìn dẫn đầu các linh mục khác và dện tiếp tục tiến về phía trước. Vị ổ nẹ ở tạ cố ngăn cản nhưng linh mục Anitska không để cho vị ổ nẹ ở tạ đạt thành mục đích. Ngọn giáo vàng khổng lồ vung ra, thân hình vị ổ nẹ ở tạ đành phải tránh sang một bên. Đôi mắt của vị ổ nẹ ở tạ toát ra sự lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào kẻ phá đám mình. Cùng lúc này, giáo sư vị ở dạ nổ cũng đang đối mặt với linh mục còn lại. Nhìn tư thế chuẩn bị ra đòn của vị yêu tinh trước mặt, Làm gì ạ không nhịn được cười. Cô ta ngay lập tức bao bọc mình bằng sức mạnh thần thánh. Năng lượng hoàng kim thánh khiết tụ lại ở cả hai bàn tay Lẹm Di ạ chẳng mấy chốc biến thành hình dạng một đôi găng tay. Trung hợp hay, sở trường của Lẹm Di ạ cũng là cận chiến. Chương 680, tế đàn chương 680, tế đàn là nơi này sao? Đây chính là lối đi dẫn vào bên trong lâu đài. Giao cản cuối cùng chính là cánh cửa phía trước, thứ chỉ có thể mở ra trước sức mạnh của các vị thần. Và hiện tại, chỉ có duy nhất dù trở là người phù hợp. Phong ấn tầng thứ nhất. Mở. Một lỗ nhỏ xuất hiện phía trên đầu dù trở. Màu sắc tương tự như lúc trước nhưng kích thước lần này nhỏ hơn nhiều. Với độ lớn này, ngay cả khí tức của các vị thần cũng không thể thẩm thấu ra bên ngoài. Dù chờ đặt lòng bàn tay vào cánh cổng đá. Khoảnh khắc sức mạnh của các vị thần thấm vào bên trong. Cánh cổng đá mở ra. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ giống như một cánh cổng bình thường. Nhưng khi mở ra, bên trong trông hoàn toàn khác biệt. Sợ mạ huyết sáo khi ngắm nhìn quang cảnh bên trong. Cảnh tượng không quá khác biệt so với tưởng tượng của con quỷ. Không gian không quá tối nhờ ánh sáng phản chiếu lại từ đám rêu xanh và lá cây trên trần nhà. Mọi thứ sắp xếp mang đến cho người bên ngoài cảm giác nơi đây là một ngôi đền cổ đã lâu không có người đặt chân đến. Dù chờ và sở mạ chậm rãi đi đến trung tâm của ngôi đền. Trái tim của lâu đài gạ lạ hạt, nơi chưa từng có bất kỳ ai bước vào cuối cùng cũng rộng mở đón chào hai vị khách lạ mặt. Cậu hẳn là đã thu thập đủ 7 mảnh thánh vật. Dù chờ quay lại nhìn sở mạ. Hắn nhẹ nhàng lấy các mảnh thánh vật từ trong túi ra. Ngươi có vẻ đã sớm biết thánh vật này có tác dụng gì. Sở mạ khẽ gật đầu. Thánh vật có tổng cộng 7 mảnh. Hơn 500 năm trước, nó đã bị chia nhỏ và phân tán ra khắp thế giới. Sở mạ nói với giọng đầy cảm xúc khi thấy lại hình dáng ban đầu của thánh vật hoàn chỉnh. Đúng vậy, thánh vật là thứ đồ do các vị thần tạo ra. Nói một cách chính xác, chúng giống như những đồ chơi đối với bọn họ. Nhưng thánh vật này thì khác. Nó là vật do nhiều vị thần cùng chung tay tạo nên. Bên trong nó chứa đựng sức mạnh của tất cả bọn họ. Một chiếc chìa khóa có thể phá vỡ cái lồng giam này. Sở mạ vừa nói vừa nhìn quanh ngôi đền. Cậu không tò mò ư? Tại sao một thiết bị cơ khí tinh vi như vậy lại được giấu bên trong lâu đài gạ lạ hạt, một nơi thậm chí còn không am hiểu về khoa học kỹ thuật? Ta từ lâu cũng đã có thắc mắc tương tự. Bởi vì nơi đây vốn dĩ đã tồn tại trước khi thánh quốc được thành lập. Và lâu đài gạ lạ hạt được xây dựng lên chính là để che giấu khu vực này. Khi hỏi ai là người đã tạo ra nơi này, câu trả lời thật dễ đoán. Là các vị thần sao? Đúng vậy. Nơi này thực chất được tạo nên để đề phòng có chuyện xấu xảy đến với thế giới mà họ cùng nhau tạo ra. Ví dụ điển hình nhất chính là trường hợp một vị thần thâu tóm mọi quyền hành và cai trị thế giới theo ý muốn của riêng mình. Nơi này thực chất là một tế đàn. Mà thứ nên đặt ở trung tâm tế đàn kia chính là thánh vật cậu đang cầm. Lamensis biết rõ sự thật này nên cố ý xây dựng thánh quốc mở dị tủ trên đỉnh tế đàn để ngăn chặn nó bị kích hoạt. Đây có phải là lý do ngươi can thiệp vào kế hoạch của vương quốc tiền nhiệm vào 500 năm trước không?
Đúng vậy. Phương pháp sử dụng sinh lực của cây thế giới rất đáng khen ngợi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thánh vật đó vốn dĩ để sử dụng ở đây.
Vậy sao ngươi không tự mình mang thứ này đến đây?
Dù trở vẫn luôn thắc mắc, nếu Sở Mạ biết được tầm quan trọng của thánh vật, hắn ta hẳn là nên tự mình thu thập và giữ nó bên mình mới đúng.
Sở Mạ mỉm cười tự giễu, không phải ai cũng có thể sử dụng thánh vật. Nếu ta giữ nó lại, thánh vật sẽ không tìm được chủ nhân của nó. Bóng tối trên người ta sẽ xâm chiếm khiến sức mạnh của nó không cách nào trở lại như ban đầu.
Tại sao ngươi lại chắc chắn ta là chủ nhân của vật này?
Giọng nói của Sở Mạ ánh lên vẻ tự tin quen thuộc.
Câu hẳn là vẫn còn ký ức về lần đầu tiên tiếp xúc với mảnh vỡ.
Dù chờ giật mình trước lời nói của Sở Mạ.
Phản ứng xảy ra khi lần đầu tiên tiếp xúc với mảnh vỡ thánh vật ư?
Làm sao hắn ta biết được?
Chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn 20 năm nhưng dù chờ chưa bao giờ quên đi cái cảm giác kỳ diệu đó.
Bên dưới giếng nước đã sớm khô cạn, một nơi ẩm ướt và lạnh lẽo, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào được.
Trong lúc chờ đợi cái chết của chính mình, dù chờ đã phát hiện ra một mảnh vỡ đang tỏa sáng yếu ớt.
Khoảnh khắc hắn cầm nó trên tay, hắn đã tận mắt chứng kiến phép màu mà mảnh vỡ mang lại.
Chắc hẳn ta đã đoán đúng.
Ta tin tưởng một ngày nào đó thánh vật này sẽ tìm được chủ nhân của bản thân.
Vì thế nên ta đã cố gắng không đụng vào nó.
Nó có thể đã rơi vào tay giáo hội.
Ha ha, đó chính là trò đùa của số phận.
Sơ Ma mỉm cười, bước đến giữa tế đàn, sau đó ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đại ác quỷ nhìn vào ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống từ đám rêu xanh bám trên trần nhà.
Lamensis tốn mọi công sức biến thế giới này thành hình dáng mà hắn ta muốn.
Tuy nhiên, hắn đã bị tổn thương nặng nề vì bị chính người mà bản thân tin tưởng phản bội.
Ha ha, đúng là nghiệp chướng.
Ngươi đang nói đến thánh nhân Akenis.
Akenis sau khi nhìn thấy tương lai đã từ chối mệnh lệnh của Lamensis, không giết con quỷ mà giáo hội truy lùng bấy lâu nay.
Sau đó thì cậu cũng biết mọi chuyện rồi đấy.
Đôi mắt của Sở Mạ khi nói những lời này mang theo vẻ mơ hồ khó tả, như thể hắn ta đang nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ xa xôi.
Cú 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 cúc.
Một cái cây khổng lồ đột nhiên mọc lên chắn ở lối vào thành Gã La Hát.
Rễ cây của nó lan rộng xuống phía dưới, cày xới mặt đất xung quanh và liên tục đẩy lùi những kẻ xâm nhập.
Các dư chấn lan sâu vào bên trong thành Gã La Hát đến tận vị trí rủ trở và Sở Mạ đang đứng.
Cú 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 cúc.
Dung chấn chuyển đến từ bên ngoài.
Bụi từ trần nhà không ngừng rơi xuống, một ít rêu hình quang bay lả tả.
Dù chờ yên lặng nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện.
Khi câu chuyện của Sở Mạ kết thúc, đôi mắt của Dụ Trở càng trở nên u ám hơn.
Nhưng trong đôi mắt xanh đang nhìn Sở Mạ lúc này không hề có địch ý như ban đầu, thay vào đó là sự đồng cảm.
Hóa ra ngươi cũng từng ở trong hoàn cảnh giống ta.
Sở Mạ liếc nhìn Dụ Trở, không khỏi bật cười.
Phản ứng đó là gì?
Bình thường khi nghe xong câu chuyện này, ngươi nên giống như sẽ ở đèo, cười nhạo hỏi xem ta có phải đã bị điên hay không mới đúng.
Nói xong những lời đó, Sở Mạ khẽ bước cầm lẩm bẩm.
À, với khiếu hài hước của sẽ ở đèo, có thể tên đó sẽ trực tiếp quay người bỏ đi cũng không chừng.
Ta sẽ không cười.
Biểu cảm trên gương mặt Sở Mạ đột nhiên trở nên khó đoán sau khi Dụ Trở nói những lời vừa rồi.
Một ký ức xưa cũng đột nhiên ùa về trong tâm trí đại ác quỷ.
Quảng trường phía trước đại giáo đường lần nẹt trà nhuộm mình trong sương sớm.
Tuy nhiên, bầu không khí hôm nay lại lạnh buốt lạ thường.
Dân chúng tụ tập đông nghẹt, chen chúc nhau để nhìn thấy rõ người sắp bị xét xử.
Đó là một tu sĩ trẻ bị kết tội giao giảng dị giáo.
Anh ta đã công khai nói về một vị thần đã bị gạch tên khỏi thánh thư từ hàng trăm năm trước, rằng vị thần ấy không xấu xa như giáo hội miêu tả.
Akenis đứng ở bậc cao nhất, bên cạnh hàng ngũ Đức Hồng Y Lệ bộ áo choàng trắng muốt phủ lấy thân hình của vị thánh nhân trong ánh sáng nhàn nhạt, nhạt.
Đôi mắt phán quyết mở to nhưng lại không rực sáng như thường lệ.
Ở một góc quảng trường, giữa những chiếc mũ trùm và khăn choàng tối màu, có một ánh nhìn âm trầm khẽ lướt qua đám đông.
Sở Mạ không cố ý ngụy trang, hắn chỉ khoác lên người một chiếc áo choàng sẫm màu, đủ để khiến hắn không quá nổi bật nhưng cũng chẳng thể hòa lẫn hoàn toàn.
Hắn nhìn Akenis từ xa.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Akenis cũng cùng lúc bay về phía Sở Mạ.
Không ai lên tiếng,
không cần bất kỳ ngôn ngữ nào giữa hai bọn họ.
Akenis khẽ gật đầu, một cái gật đầu mang nhiều tầng ý nghĩa.
Ta biết ngươi đang ở đây.
Đừng manh động, lính canh có thể phát hiện ra ngươi đấy.
Không cần lo,
bọn chúng không làm gì được ta.
Sở Mạ đứng yên, lặng lẽ quan sát như một bóng ma giữa đám nhân loại chen trúc trên quảng trường.
Gió hất nhẹ tóc mai của hắn khi người thanh niên bị trói tay rồi bị đẩy ra giữa quảng trường.
Gương mặt anh ta bình tĩnh đầy kiêu hãnh.
Anh ta không chối bỏ bất kỳ tội danh nào mà ngược lại, anh ta nhận hết, chỉ phủ nhận rằng đức tin của bản thân là tà ác.
Một vị linh mục bắt đầu đọc lời tuyên án.
Từng câu chữ như đá nặng nện xuống mặt đất.
Tội nhân đã phạm điều cấm kỵ, loan truyền danh xưng của tà thần.
Tội nhân không hối cải, vẫn cho rằng lời lẽ đó là chính nghĩa.
Ánh sáng của Lamensis không thể bao dung cho thứ bóng tối ấy.
Ánh mắt Sơ Mạ thoáng đổi sắc.
Hắn không cần đến đôi mắt phán quyết cũng có thể hiểu được cảm xúc của người đang đứng giữa vòng vây trước mặt.
Một lúc sau, bản án được tuyên.
Kẻ dị giáo sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ giáo hội, bị xóa bỏ thân phận, xóa bỏ toàn bộ ký ức, lưu đày vào vùng sa mạc không người.
Không một ai nào trong đám đông phản đối, thậm chí còn có người cả cười nạo lẫn cả người vỗ tay.
Akenis từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào.
Sau phiên xử, Akenis lặng lẽ rời đi bằng lối phụ phía sau tòa thánh.
Vị thánh nhân không ngạc nhiên khi thấy bóng dáng đại ác quỷ.
Sơ Mạ đứng dựa vào bức tường đá, ánh mắt tối lại vì điều gì đó chưa nói thành lời.
Akenis lên tiếng trước.
Ngươi nghĩ hắn đáng bị xử như thế?
Sơ Mạ khuân tay.
Ta nghĩ hắn biết rất rõ bản thân đang làm gì.
Vấn đề không phải là đúng hay sai mà là cái giá đánh đổi.
Giống như ngươi.
Akenis hỏi lại, không hẳn là mỉa mai mà gần như là đồng cảm. Sợ mà im lặng một lúc rồi khẽ nhếch môi. Nếu ta là hắn, ta sẽ không thuyết giảng. Ta sẽ im lặng mà tồn tại. Không ai có thể xử tội một cái bóng. À Kenny gật đầu, đôi mắt ánh lên điều gì đó khó đoán. Còn ta, nếu là hắn, có lẽ ta vẫn sẽ nói ra dù biết cái giá phải trả là gì. Một thoáng im lặng bao trùm cả hai người. Sợ mạ khẽ hỏi. Nếu như kẻ đứng ở đó là ta thì sao? À Kenny khựng lại. Đôi mắt phán quyết không phát sáng, nhưng sâu thẳm bên trong giường như có thứ gì đó đã bắt đầu nứt vỡ. Vị thánh nhân cuối cùng chỉ khẽ đáp. Ít nhất ta sẽ không cười nhạo ngươi. Ít nhất ta sẽ không cười nhạo ngươi. Câu nói quen thuộc đó như thể hòa làm một với giọng nói trong ký ức của đại ác quỷ. Sợ mạ khẽ chớp mắt, tâm trí dần trở về thực tại. Hắn ta mỉm cười, lắc đầu. Dường như khi mục tiêu ngày càng gần, bản thân hắn cũng đã có phần nôn nóng. Đột nhiên, sợ mạ và dụ trở cùng hướng mắt sang một bên. Phản ứng diễn ra gần như đồng thời. Dù đã có nhiều bức tường ngăn cản nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng có một làn sóng sức mạnh quen thuộc đang xuất hiện từ rất xa. Có vẻ như thánh nhân của giáo hội cũng đã xuất hiện. Biểu cảm của dụ trở tối sầm lại trong giây lát khi nghĩ đến cái tên cắt đờ dịn. Sợ mạ liếc mắt, thu hết biểu cảm của người đối diện, đại ác quỷ chậm chạp tiếp lời. Cô ta dường như không đi một mình. Dựa theo nguồn sức mạnh kia thì có vẻ như tất cả các linh mục đều đã được điều động. Sợ mạ nhún vai, chốt thêm một câu cuối cùng. Đứa trẻ kia cũng đã tới rồi. Ngươi cần sức mạnh dện sở hữu. Ta không phủ nhận. Tuy nhiên, ta không hề ép buộc đứa trẻ đó đến đây. Dù sao thì có ảnh hưởng gì đến việc chúng ta cần phải làm không? Trước câu hỏi của sợ mạ, dù cho nhìn xuống thánh vật đang cầm trên tay. Không. Đúng vậy. Không có gì thay đổi. Bất kể đối thủ là ai, bất kể ai đến đây, những gì cần làm vẫn luôn như vậy. Nếu thánh nhân đã đến, phòng tuyến bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta nên bắt đầu thôi. Dù chờ đặt thánh vật vào giữa tế đàn, phía trên bệ đá trung tâm. Thánh vật gồm 7 mảnh hiện tại đã ghép lại thành một chiếc đĩa hoàn chỉnh, tự động bay lên ngay khi được đặt lên bệ đá. Thánh vật bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc, những cột trụ xung quanh bắt đầu phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, năng lượng ánh sáng hội tụ tại một điểm thông qua bệ thờ và bắn về phía thánh vật. Ngôi đền bị phong ấn từ lâu cuối cùng đã được kích hoạt trở lại. Thánh vật tiếp tục hấp thụ lượng sức mạnh đang không ngừng được tuôn ra. Những chữ cái màu trắng bắt đầu nổi lên trên bề mặt của thánh vật. Đó là những chữ tượng hình rất cổ, ngay cả dù trở cũng không thể hiểu được. Các chữ cái được tạo ra một cách chậm rãi, rất chậm, từng chữ một, dần dần phủ kín bề mặt của chiếc đĩa. Là nó. Sợ mã lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào diện mạo thay đổi của thánh vật với đôi mắt tràn đầy khao khát và sung sướng. Toàn bộ thành gã là hạt dung chuyển dữ dội. Ánh sáng phát ra từ tòa thành được xây bằng đá thánh ngày càng mạnh hơn và có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ khoảng cách rất xa. Đây có phải là giai đoạn thứ nhất không? Dù chớ lẩm bẩm khi nhìn vào ngôn ngữ thần thánh cổ xưa mở nhạt được khắc trên thánh vật. Với sức mạnh của thánh vật, tòa thành gã là hạt dần bắt đầu hoạt động như một cỗ máy. Đây thực sự là tin rất tốt. Theo kế hoạch thì đây chỉ là bước khởi đầu. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mặc dù giai đoạn thứ nhất đã thành công nhưng không phải mọi thứ đều tốt đẹp. Quân thập tự trinh chắc chắn sẽ tăng cường tấn công sau khi chứng kiến hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại thành gã là hạt. Cổng chính của bức tường ngoài đã bị phá. Chúng ta cần thêm thời gian trước khi đến giai đoạn 2. Sợ mạ lắc đầu. Thành thật mà nói, đã rất lâu rồi ta chưa từng đích thân làm nhiều việc đến vậy. Dù sao thì tất cả cũng đều vì mục đích cuối cùng. Nói xong những lời này, sợ mạ rời khỏi ngôi đền trung tâm. Dù cho nhìn bóng lưng đối phương biến mất rồi lại nhìn vào thánh vật trước mặt. Hắn cần thêm thời gian. Chương 681, nhà khoa học điên, 1, chương 681, nhà khoa học điên, 1, trong khi những trận chiến đang diễn ra bên ngoài, một trận chiến khốc liệt tương tự cũng diễn ra bên trong tòa thành gã là hạt. Thật phiền phức. Sơ gì đẩn cưỡi trên một bộ giáp khổng lồ, điều khiển cơ giáp to lớn vung năm đấm vào con gỗ lèm lỏng. Năm đấm xuyên thẳng qua cơ thể đối thủ sau đó chất lỏng ngay lập tức liền lại như ban đầu. Chất lỏng khẽ siết chặt, cánh tay của cơ giáp liền vỡ tan thành nhiều mảnh kèm theo tiếng kêu rắc rắc. Vật liệu làm ra bộ cơ giáp đều là những nguyên liệu quý hiếm nhưng chúng đều không thể kháng cự lại sức mạnh của con gỗ lèm đặc chế. Sở Dĩ đần nhíu mày, thứ trước mặt khó đối phó hơn cô ấy tưởng. Victor giật phùn nhàn nhã đứng ở phía đối diện, đôi mắt không che giấu được sự tán thưởng trước cảnh bộ cơ giáp chiến đấu kia vẫn còn trụ vững được sau một khoảng thời gian dài như vậy. Một thứ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, như vậy vẫn không đủ để đối phó với kiệt tác của ta. Ha, ngươi cho là ta không có chuẩn bị gì sao? Sở Dĩ đần chưa bao giờ quên bộ giáp của mình được kết dính bởi từ tính. Ánh sáng từ khối lập phương đen khắc hoa văn màu xanh lam ngày càng mạnh hơn, chẳng mấy chốc, năng lượng tác dụng một lực từ mạnh mẽ lên môi trường xung quanh. Tuy nhiên, con gỗ lẻm kia lại chẳng hề nhúc nhích trước lực hút mạnh mẽ mặc cho các phân tử kim loại xung quanh đang không ngừng di đảo. Nhà khoa học điên phía đối diện không khỏi phì cười. Thật ngây thơ. Tại sao ngươi lại nghĩ từ trường sẽ có tác dụng với hi ố hi ố vậy? Đồng bọn của ta là một bậc thầy về nguyên tố hệ kim đấy. Chẳng lẽ ta lại không có bất kỳ đề phòng nào? Sơ Dĩ Đần đã sớm được nghe kể về đệ nhất Lê Ly, cô ấy tất nhiên cũng biết khả năng hiện tại mà dù chờ có được là học từ ai. Nếu xét đến việc Victor dần phủn chủ đích áp dụng công nghệ kháng tử vào con gỗ lẻm từ trước, có thể suy ra gã điên này đã sớm tính đến ngày sẽ phải chiến đấu với đồng bọn của mình. Ngươi từ lâu đã có ý định phản bội. Ồ không. Nói vậy thì mất quan điểm quá. Victor dần phủn khẽ lắc đầu. Vốn dĩ ngay từ đầu ta đã là người của thánh quốc rồi. Dưới sự chỉ huy của Victor dần phủn, gỗ lẻm lỏng quận mình thành hình một ngọn giáo, bề mặt nó trơn mịn như thủy ngân nhưng sáng lấp lánh với các hoa văn ma trận ma pháp liên tục thay đổi. Mũi giáo sắc nhọn phóng một tới, nhắm thẳng vào lõi năng lượng đang ẩn mình bên dưới lớp giáp dày kiên cố. Thứ khiến Victor dần phủn chú ý là cánh tay của bộ giáp vừa mới bị gãy lúc này đã được tái tạo hoàn chỉnh. Cánh tay mới của nó nhanh chóng tóm lấy ngọn giáo, không tốn chút sức lực nào bẻ gãy thứ đó làm đôi. Thú vị. Hóa ra từ tính ban nãy ngươi phát ra là để thu thập linh kiện sửa chữa, không phải để tấn công. Lực từ của khối lập phương lan tỏa ra các mảnh vỡ xung quanh. Lực hút cực đại lan tỏa ra như cơn lốc đen cuốn tung tất cả các mảnh vỡ gần đó. Các linh kiện từng nằm lăn lóc giờ đây bay bật lên, xoay tròn theo quỹ đạo, từng mảnh bị hút vào các vị trí khớp nối. Các mảnh vỡ không ngừng tăng cường sức mạnh cho bộ giáp chiến đấu. Cảnh tượng lúc này hệt như việc lắp ráp mô hình, những mảnh vỡ kim loại có kích thước khác nhau khi lây nhiễm từ tính của khối lập phương đều trở nên dễ dàng điều khiển. Sơ gì đần thậm chí có thể nhào nặn lại hình dạng của chúng theo ý thích. Rắc, rắc, rắc. Khi các lớp kim loại bên ngoài dần được bồi đắp và thay thế, vẻ ngoài của bộ cơ giáp thô sơ ban nãy đã thay đổi hoàn toàn. Các mảnh vỡ tập trung ở hai tay của bộ giáp biến thành những khẩu súng trường. Tia điện xanh chạy dọc nòng súng, từng tia sáng ma thuật lấp lóe trên bề mặt tựa như mạch máu sống. Nòng súng cỡ lớn chĩa thẳng vào con gỗ lẻm lỏng. Dị hình. Bú ôm. Hỏa lực mạnh mẽ thấm đẫm ma thuật màu xanh phóng đi từ nòng súng. Áp lực từ viên đạn đầu tiên đã khiến các thiết bị xung quanh vỡ nát, xuyên thẳng qua thân thể con gỗ lẻm lỏng, nhắm thẳng tới Victor dần phủn ở phía bên kia. Tuy nhiên, những viên đạn của súng điện tử không thể chạm tới được người gã tiến sĩ, bởi vì có một người máy khác đã nhảy ra chắn trước người đối phương và làm chật hướng đi của đòn tấn công. Phòng thí nghiệm trở thành một mớ hỗn độn sau khi súng điện tử liệt qua. Chỉ có thân hình gã tiến sĩ vẫn đứng đó bình yên vô sự. Sơ Di Đần nhìn người máy mới xuất hiện với ánh mắt kinh ngạc. Nó trông chẳng khác một con rối là bao, không ngờ cơ thể mỏng manh đó vẫn có thể nguyên vẹn sau khi đánh chật cả hỏa lực của súng điện tử cỡ lớn. Trong lúc Sơ Di Đần còn đang bối rối, người máy đã di chuyển. Cơ thể của nó không chút do dự lao đến đâm thẳng vào phần giáp dày bảo hộ lõi năng lượng của bộ cơ giáp. Bùm! Loảng xoảng. Bộ giáp giật lùi lại vì cú sốc bất thường đến từ nắm đấm nhỏ bé phía trước. Hệ thống cân bằng kêu rít lên vì không thích nghi kịp. Sức mạnh bộc phát ra quả thực đã vượt qua tưởng tượng của Sơ Di Đần. Sơ Di Đần nghiến răng, chuẩn bị tăng công suất cho một đợt phản công mới. Tuy nhiên, cô ấy chợt nhận ra một chân của mình đang bị kẹt lại, không thể nhúc nhích. Khi nhìn xuống, Sơ Di Đần lúc này mới phát hiện một phần cơ thể của con gỗ lẻm lỏng đang ghim chặt chân của bộ giáp xuống mặt đất. Cùng lúc, một lưỡi sao sắc nhọn nhô ra khỏi mu bàn tay của người máy đâm đến trước mặt Sơ Di Đần. Cặp mắt của nhà sáng chế người lùn kinh ngạc khi nhìn thấy thứ ánh sáng bao trùm trên lưỡi dao không khác gì hào quang năng lượng của các hiệp sĩ. Lợi dụng Sơ Di Đần còn đang bối rối, lưỡi dao đã tiến đến trước mặt chỉ trực chờ xuyên thủng đầu cô ấy. Bùm. Cú đá mạnh mẽ của Alpha đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào hông của tên người máy. Con rối máy bị đá văng sang một bên, lăn lộn trên mặt đất nhiều vòng. Cô không sao chứ? Cảm ơn nhé, Alpha. Làm sao gỡ thứ này ra khỏi chân tôi bây giờ? Trong lúc Sơ Di Đần chửi rủa con gỗ lẻm lỏng đang bám chặt vào mắt cá chân của mình thì Bợ Lạ Du Nạ vốn luôn bí mật đứng sau chợt tiến lên phun một thứ dung dịch kỳ quái vào gỗ lẻm lỏng. Xèo xèo xèo. Khói trắng bốc lên cuồn cuộn, bề mặt của con gỗ lẻm lỏng nhanh chóng bị ăn mòn và bắt đầu tan chảy. Điều thần kỳ hơn là nó không thể nào tái tạo như ban đầu. Đôi mắt Victor dần phủn ánh lên sự điên cuồng khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng phía xa. Loại thuốc kỳ diệu đó là gì vậy? Bợ Lạ Du Nạ tỏ ra ghê tởm trước tiếng hét phấn khích của Victor dần phủn. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Chà, một tổ hợp kỳ lạ nhưng rất thú vị. Yêu tinh có, người lùn có, thậm chí có cả một người máy được tấy ghép linh hồn. Victor dần phủn không mất nhiều thời gian liền nhìn thấu thân phận thực sự của Alpha. Các ngươi sẽ là đối tượng thí nghiệm hoàn hảo cho kiệt tác của ta. Đến đây. Theo lời triệu tập của Victor dần phủn, vài người máy ngay lập tức xuất hiện xung quanh gã tiến sĩ. Tất cả người máy đều không có ngũ quan, thân thể của chúng hoàn toàn phủ lên một màu trắng ngà, không có bất kỳ hoa văn hay dấu vết lắp ráp nào ngoại trừ các khớp nối. Hãy cùng vui đùa chút nào. Có cả thể 5 người máy bao gồm cả con mà Alpha đã đá đi. Ngoại hình của chúng giống hệt nhau. Chắc hẳn chúng đều là một mẫu được nhân bản ra. Sơ Di Đần chĩa súng điện tử vào người máy gần mình nhất. Cùng lúc, những người máy cũng đồng loạt đưa tay phải về phía Sơ Di Đần. Sơ Di Đần chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ánh sáng phép thuật đã lóe lên xung quanh lòng bàn tay của lũ người máy chiếu thẳng vào cả ba người. Trước hỏa lôi đình băng tuyết, Sở Dĩ Đần không chần chừ điều khiển cơ giáp chiến đấu lao lên chắn trước mặt Dạ Phạ và Bợ Lạ Dù Nạ. Một rào chắn từ tính màu xanh lam được tạo ra chặn lại năng lượng ma thuật đang lao tới. Sở Dĩ Đần hét lên khi từng luồng ánh sáng ma thuật bùng nổ trước mắt. Thế quái nào lại có phép thuật ở đây được? Có vẻ như năng lượng ma thuật được lưu trữ bên trong đám người máy đó. Bợ Lạ Dù Nạ hét lớn khi phát hiện ra những vi mạch đang phát sáng trên cơ thể đám rối máy. Cô ấy đoán không sai. Bên trong đám người máy này được khắc rất nhiều đá ma thuật cùng trận pháp cho phép chúng thi triển phép thuật không khác gì các pháp sư thông thường. Một đám rối vừa có thể sử dụng hào quang năng lượng của các hiệp sĩ, vừa có thể phóng ra ma pháp tương tự các pháp sư chiến đấu. Nhưng thứ khiến Sở Dĩ Đần cảnh giác hơn cả chính là người máy màu đen ở phía sau cùng vẫn chưa từng ra tay. Trực giác của cô ấy cảnh báo thứ kia rất nguy hiểm. À, Phạ đột nhiên quay sang nói với Sở Dĩ Đần. Có thể cho tôi chút thời gian được không? Cậu định làm gì? Tôi muốn thử vài thứ. Tốt. Sở Dĩ Đần không chần chừ liền đáp ứng. Cô ấy ngay lập tức tháo rỡ súng điện tử. Đùng đùng. Các bộ phận phân tán vào không khí làm cho bộ giáp quay tròn tựa như các ghế lẹt trò quay xung quanh nguyên tử hạt nhân. Một cánh tay cơ giáp nâng lên, ngay lập tức các linh kiện xung quanh bị hút lại hình thành nên một tấm kính lớn. Kích thước của thứ này đủ sức che chắn cho cả ba người một lúc. Lên. Sơ Dĩ Đần kéo cần gạt về phía trước, tăng công suất của bộ giáp lên mức tối đa. Một luồng sáng xanh dịu nhẹ xuất hiện xung quanh bộ giáp, ma thuật bùng nổ mạnh mẽ. Vinh vinh vinh. Bộ giáp lao về phía đám người máy đang phong phép thuật. Tấm kiên trong tay nó vẫn dựng thẳng đứng như thể một trọng binh đang tham gia chiến trận. ma thuật liên tục phóng ra đều không có tác dụng, chúng đập vào tấm khiên to lớn rồi phân tán ra từ phía. Thấy vậy, đám người máy liền thay đổi phương thức tấn công. Keng. Những người máy đồng loạt rút lưỡi dao ra từ mu bàn tay. Hào quang năng lượng bao trùm cả hai tay cầm vũ khí. So với sức mạnh thực thụ của một hiệp sĩ thì thứ hào quang này kém hơn vài phần. Tuy nhiên, hào quang năng lượng vẫn là một thứ gì đó có sức công phá cực kỳ hiệu quả. Khiên chắn dù có bền vững thì cũng không thể mãi mãi chống chọi lại được những cú chém sắc bén này. Đám người máy lao về phía đối thủ. Một vài con rối bị khiên chắn của Sở Dĩ đần đâm chúng. Tuy nhiên, thay vì bật ngược trở ra, bọn chúng lại bám chặt vào tấm khiên, tiếp tục vung những lưỡi kiếm thấm đẫm năng lượng về phía chủ nhân của bộ cơ giáp. Rắc, rắc, rắc. Những tia lửa bắn ra tung tóe, một góc lớn của tấm khiên bị cắt đứt. Năm người máy vung kiếm điên cuồng, độ bền của tấm khiên chẳng mấy chốc giảm sút với tốc độ chóng mặt. Sở Dĩ đần không suy nghĩ nhiều liên tục bổ sung linh kiện ra cố khiên chắn. Vai trò của cô là mở đường. Ngay cả khi thứ này bị hỏng, cô ấy cũng không thể dừng lại. Rắc. Chiếc khiên cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ tan thành từng mảnh. Đám rối máy chớp cơ hội lao lên tấn công. Sở Dĩ đần nghiến răng. Là các ngươi ép ta đấy nhé. Tay phải Sở Dĩ đần đập vào nút thoát hiểm khẩn cấp. Phần sau của bộ giáp chạy bằng năng lượng ngay lập tức mở ra kèm theo một tiếng kêu leng keng, thân hình nhỏ bé của Sở Dĩ đần văng về phía sau. Khi đám rối máy còn chưa kịp phản ứng, lõi năng lượng bên trong cơ giáp phát nổ. Bùm. Dư chấn của vụ nổ mạnh đến mức ngay cả khi đã ở một khoảng cách đủ xa nhưng Sở Dĩ đần vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Thân thể của cô ấy lăn vài vòng, cuối cùng nằm song xoài trên mặt đất. Miệng Sở Dĩ đần khẽ lẩm bẩm. Xong rồi đó. Cảm ơn nhé, Sở Dĩ đần. A Pha nhảy qua Sở Dĩ đần, phóng về phía người máy màu đen như một cơn lốc. Cùng lúc, một tia sáng đỏ xuất hiện bên trong chiếc mũ bóng loáng của người máy đen. Thứ này cuối cùng cũng di chuyển. Người máy đen đưa tay trái ra, từ trường bắt đầu tích tụ, những mảnh kim loại xung quanh dần dần tập hợp lại với nhau và biến thành một thanh kiếm. Hào quang năng lượng đỏ thấp quấn quanh thanh kiếm như một con rắn độc. Người máy này chính là thành quả nghiên cứu kết hợp đặc điểm sức mạnh của cả Leslie và Bazon. Nó cũng là tác phẩm Victor dần phủ lưng ý nhất. A Phạ lao thẳng về phía người máy đen, bàn tay phải kéo dọc theo hông, một mảnh linh kiện tách ra từ cơ giáp hỏng lập tức bị hút vào giữa không trung hóa thành một lưỡi kiếm bỏng. Tia điện xanh lam chạy dọc theo lưỡi kiếm, phát ra tiếng nổ lách cách. Người máy đen nghiêng đầu nhìn đối thủ nhỏ bé trước mặt. Ánh sáng đỏ rực trong mũ giáp phản chiếu hình bóng A Phạ đang ngày càng áp sát. Bàn tay cầm kiếm khẽ xoay chuyển sang thế phòng ngự, lưỡi kiếm đỏ thâm dựng đứng. Choang. Cú va chạm đầu tiên khiến cả hai bị hất văng về hai hướng, mặt đất dưới chân nứt thành hình mạng nhện. Nhanh chóng ổn định thân thể, A Phạ xoay người lướt sát mặt đất nhắm vào phần khớp nối trên bả vai đang cầm kiếm của người máy. Keng. Người máy xoay cổ tay, thanh kiếm đỏ chắn ngang chặn lại đòn công kích này, tia lửa bắn ra tung tóe. A Phạ không dừng lại. Cậu tiếp tục xoay người, mũi chân đạp xuống đất lấy đà rồi đâm thẳng về phía trước. Cú đâm mạnh đến mức đẩy lui đối thủ trượt ngược về sau. Không khí xung quanh bị xé toạc, cả hai di chuyển với tốc độ cực nhanh để lại vô số tàn ảnh xanh đỏ trong không trung. Người máy đen bất ngờ kích hoạt phản lực phụ bức tốc lao tới. Thanh đại kiếm cắt sâu xuống nền đất, cắt đùi bắn tung tóe. A Phạ lùi lại nửa bước, mũi kiếm của người máy theo sát rạch một vết lên mặt cậu bé. Trong khoảnh khắc ấy, A Phạ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Toàn thân A Phạ run lên vì phản lực tăng đột ngột. Mạch năng lượng nội bộ của cậu bùng phát. Tất cả linh kiện bên trong cơ thể A Phạ không ngừng gia tốc theo từng nhịp đập của lõi năng lượng trung tâm. Ầm. Một cú đạp từ người máy đen bất ngờ tung ra đạp A Phạ văng ngược về phía sau, đâm sầm vào một bức tường kim loại. Người máy giơ bàn tay phải chỉ về phía A Phạ. Một đốm lửa bùng lên từ lòng bàn tay của nó. Thế lửa trong chớp mắt hóa thành một người khổng lồ. Gã khổng lồ gầm lên, há to cái miệng đầy dung nham của mình phóng về phía A Phạ. Ngọn lửa nhiệt độ cao phun ra kèm theo tiếng gầm rú không để cho A Phạ kịp phản ứng đã nhấn chìm cơ thể của cậu bé người máy. Chương 682, nhà khoa học điên 2, chương 682, nhà khoa học điên 2, các cuộc tấn công của người máy không dừng lại ở đó. Thanh đại kiếm mang theo hào quang đỏ rực không ngừng phóng ra những vết chém hình lưỡi liềm. Nó muốn kết liễu đối thủ hoàn toàn trong ngọn lửa kia. Sơ Dĩ Đẩn và Bờ Lạ Dù Nạ đứng từ xa chừng mắt. Trong tầm mắt của hai người, một tia sáng xanh bất chợt bùng lên từ ngọn lửa đỏ thẫm. Luồng khí lạnh lẽo lấy thế không gì cản được trẻ đôi toàn bộ những đòn tấn công bay tới. Và đó chưa phải là tất cả. Tia chớp xanh không dừng lại mà tiếp tục xẻ đôi gã khổng lồ lửa đang gào thét trên không. Những tinh thể băng màu xanh lấp lánh bao phủ khắp khu vực xung quanh. Chúng xua tan đi hơi nóng và làm mát phòng thí nghiệm. Sở Dĩ Đẩn chứng kiến cảnh tượng phi thường kia từ đầu đến cuối không khỏi lẩm bẩm với giọng không thể tin nổi. Phép thuật ư? Khi thế lửa hoàn toàn bị xua tan, thân hình nhỏ bé của A Phạ chậm chạp hiện ra từ đống tro tàn. Trên tay cậu là một thanh kiếm kết tinh từ băng. Cả thân thể A Phạ lúc này hoàn toàn được bao bọc trong ma lực. Phản ứng của Victor Dần Phủn cũng kinh ngạc không kém những người khác. Ông ta tất nhiên nhận ra thanh kiếm trên tay A Phạ hoàn toàn được tạo ra bằng phép thuật. Vô lý. Làm sao một người máy không được gia cố bất kỳ viên đá ma thuật nào lại có thể sử dụng được phép thuật? Tất nhiên việc một người máy có thể thi triển phép thuật không phải chuyện gì mới mẻ. Cũng giống như việc đám vật thí nghiệm của Victor Dần Phủn vừa làm vậy, bọn chúng có thể phóng ra được những ma pháp cấp thấp được khắc ấn sẵn trên đá ma thuật. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến mọi người kinh ngạc chính là việc A Phạ vừa làm. Cậu ta không giải phóng phép thuật được lập trình sẵn một cách máy móc mà thực sự đã sử dụng phép thuật như một con người. A Phạ, thành thật mà nói, tôi không muốn cậu tham gia vào trận thánh chiến lần này. Tại sao? Cậu vẫn là một đứa trẻ, một người máy như tôi. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Cậu đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi, đúng chứ? A Phạ không thể nói ra bất kỳ lời phản bác nào. Những gì dù chờ nói là sự thật. Sau sự cố giờ giảm lần, nhờ sức mạnh của nữ thần nổ sản nạ, ạ phạ cuối cùng nhớ ra thân phận thực sự của bản thân trước khi bị biến thành người máy. Nhưng dù vậy, giáo sư, tôi vẫn muốn chiến đấu. Ạ phạ nhìn xuống lòng bàn tay trống rông của mình. Nó trông giống hệt bàn tay con người nhưng bên trong lại chứa đầy những vi mạch lạnh lẽo. Tôi đã mạnh mẽ hơn. Dù không thích đánh nhau nhưng tôi vẫn muốn chiến đấu bằng sức mạnh này để giúp đỡ ngài. Dù chờ nhìn chằm chằm vào ạ phạ. Mãi một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu. Nếu đó là quyết định của cậu, tôi sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, bản thân cậu hẳn cũng nhận ra sự khốc liệt của trận chiến sắp tới. Kể cả có là người máy chiến đấu thì cũng vẫn gặp nguy hiểm như thường. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Dù chờ trận kích hoạt ma lực, tạo ra một quả cầu năng lượng xanh lam trên tay. Ạ phạ, đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sử dụng phép thuật chưa? Tôi không nói đến việc khắc đá ma thuật mà nói đến việc điều khiển năng lượng giống như các pháp sư bình thường. Làm sao một người máy có thể? Cơ thể vật lý thì đúng là vậy. Nhưng linh hồn thì không hoàn toàn. Những gì dù chờ nói ra thực sự khiến ạ phạ bị sốc. Con người có thể sử dụng phép thuật bởi vì họ có thể tích tụ chúng trên cơ thể mình thông qua ma lực lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này không chỉ có ở con người. Có rất nhiều thứ có thể sử dụng phép thuật. Gỗ lẻm chiến đấu, ma thú, thậm chí là cả những loài thực vật tiến hóa trong môi trường có nồng độ năng lượng dày đặc. Suy cho cùng, tất cả phép thuật được tạo ra đều dựa vào việc điều khiển năng lượng trong thiên nhiên hoặc của nội tại bản thân. Thứ khiến con người khác biệt so với phần còn lại chính là việc họ có thể chủ động sử dụng loại năng lượng kia theo ý muốn của riêng mình. Đôi mắt xanh của Dụ Trơ nhìn chằm chằm vào Alpha. Alpha, cậu là một cô máy hay cậu là con người? Câu hỏi này chính là ý tứ Dụ Trơ muốn truyền đạt. Alpha hiểu rõ nhưng cậu không thể nào hình dung được bản thân sẽ tạo ra phép thuật như thế nào. Tôi không thể tích lũy sức mạnh ma thuật. Tôi thậm chí còn không biết nên làm chuyện đó như thế nào. Tại sao cậu lại nghĩ là bản thân không biết? Vì tôi chưa từng học chúng. Nhưng chẳng phải cậu đã chứng kiến rất nhiều rồi sao? Alpha, cậu có thể ghi nhớ mọi thứ thông qua quan sát. Vậy hẳn cậu cũng đã chứng kiến quá trình các pháp sư niệm phép như thế nào? Người máy đen lùi lại nửa bước. Đó là một hành động hiếm hoi thể hiện nó đã thận trọng, không dám coi thường đối thủ. Nhưng mệnh lệnh từ Victor dần phủn khiến nó không được phép do dự. Tay trái nó chém xuống một đường, tạo ra những lớp kết giới băng giá cùng hàng trăm mũi tên băng từ trên trần nhà bắn xuống như mưa. Không gian một lần nữa bị lấp đầy bởi nguyên tố. Ạ Phạ nhìn xuống đôi tay mình. Trên tay cậu ta lúc này là một thanh kiếm băng hoàn mỹ, không có một vết xước. Ạ Phạ lặng lẽ ghi nhớ cái cảm giác này. Hóa ra đây chính là cách mà các pháp sư tạo ra phép thuật. Ạ Phạ đưa tay trái ra. Ngọn lửa bắt đầu hình thành xung quanh bàn tay cậu ta, chẳng mấy chốc, một quyển trượng bằng đá bốc cháy xuất hiện. Ạ Phạ dựa vào ký ức của mình đã thành công tái hiện lại thứ phép thuật mà pháp sư Dịm Dị từng thi triển. Sơ Dị Đần và Bỡ Lạ Dù Nạ đứng từ xa đột nhiên có ảo giác về một ông lão có gương mặt phúc hậu xuất hiện sau lưng Ạ Phạ. Phụ, phụ. Một làn sóng lửa dâng lên nhấn chìm người máy đen. Theo lệnh của Victor Dần Phùn, người máy đen nhanh chóng phun ra một ánh sáng đỏ đối chọi trực tiếp với sức mạnh của Ạ Phạ. Những cánh hoa băng lan rộng, những cơn gió lạnh thổi qua, những mũi tên băng sắc nhọn bay ra, mưa đá ào ạt trút xuống từ trần nhà. Nhưng tất cả chúng đều vô dụng trước cây trượng đá của Ạ Phạ. Ạ Phạ xoay quyền trượng bung theo hình vòng cung. Toàn bộ phòng thí nghiệm ngay tức khắc bị phủ lên một màu cam rực cháy. Thế lửa từ cây trượng đánh thẳng lên cơ thể của người máy, sẽ tan toàn bộ ma pháp hệ băng mà con rối phóng ra. Vụ. Theo sau thế lửa mạnh mẽ là một tia sét màu tím chết chóc. Tia sét màu tím bốn lượn như một con rắn độc há miệng lao thẳng về phía người máy đen. Rắc, rắc, rắc. Cơ thể người máy bắt đầu nứt toác. Tia sét xuyên qua lớp giáp ngoài, tấn công thẳng vào lõi năng lượng. Lớp chống chịu phép thuật bị xé rách như giấy vụn. Từng cấp nối, từng vi mạch bị phá hủy từng phần một, tan rã trong ánh sáng kinh hoàng. Cơ thể của người máy cuối cùng cũng không chịu nổi đòn đánh này, bị xé tan thành từng mảnh phân tán khắp nơi. Đằng sau chiếc kính bảo hộ, đôi mắt lấp lánh của Victor dần phun trừng trừng nhìn Ạ Phạ. Gã tiến sĩ không thể nào tin được kiệt tác ưng ý nhất của mình lại bị hạ gục nhanh đến như vậy. Ông ta không khỏi nghi hoặc. Cấy ghép linh hồn hóa ra có thể khiến máy móc có linh tính riêng. Nhưng nếu làm vậy, thân xác thực sự của ngươi sẽ chết đi, ngươi thậm chí sẽ chẳng thể nhớ nổi thân phận của bản thân. Làm vậy có đáng không? Nói xong những lời này, Victor dần phủn cởi chiếc áo khoác trắng của mình ra. Sao cũng được. Cách tốt nhất vẫn là bắt về nghiên cứu. Cơ thể của Victor dần phủn khi mặc áo choàng trông giống như một nhà khoa học nhỏ bé. Nhưng khi Victor dần phủn bắt đầu dùng lực, cơ thể của ông ta từ từ phình to. Có vẻ Victor dần phủn cũng đã tiến hành cải tạo lên chính cơ thể mình. Phập. Một cảm giác đau nhói xuất hiện bên chân trái. Khi Victor dần phủn túi xuống kiểm tra, ông ta nhìn thấy Bợ Lạ Dù Nạ đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Khoảnh khắc chiếc kim tiêm cắm vào cơ thể, Victor dần phủn chợt cảm thấy cơ thể ngứa gian. Nụ cười man dợ của Bợ Lạ Dù Nạ khiến gã tiến sĩ lần đầu biết cái cảm giác giận người là như thế nào. Victor dần phủn tính đưa tay ra tóm lấy yêu tinh bên cạnh nhưng không thành công. Đôi tay của ông ta không nghe theo sự điều khiển của não bộ, hơi run rẩy trong không trung rồi bất lực rơi xuống. Không chỉ bàn tay, ngay cả đôi chân cũng dần mất đi trí giác. Victor dần phủn quỵ xuống, cảm thấy sức mạnh toàn thân đã bị rút cạn. Sức sống mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể được tăng cường đã tắt ngấm ngay lập tức như ngọn nến trước gió. Các cơ bắp dây trước sưng lên đột ngột giờ như một quả bóng xì hơi, chúng xẹp xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hậu quả của việc tăng cường sức mạnh cơ thể quá mức rồi lại không tăng cường rất rõ ràng. Victor dần phun nhìn chằm chằm vào ống tiêm rông trong tay Bợ Lạ Dù Nạ. Ngươi đã cho thứ gì vào? Tại sao sức mạnh của cây thế giới lại bị rút đi? Bợ Lạ Dù Nạ đắc ý lắc một ống thuốc trong tay. Có vẻ như lời khuyên của các tư thế trong rừng yêu tinh rất có ích. Không nghĩ tới, kẻ hạ Benmin lại là ngươi. Victor dần phủn túi đầu tỏ vẻ cam chịu. Hạ hạ, ta thừa nhận lần này ta thua. Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước nào, Victor dần phủn rút một kíp nổ từ thắt lưng ra. Cách. Victor dần phủn nhấn nút kíp nổ. Cách. 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 Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Viễn cảnh phòng thí nghiệm cùng tất cả các lối đi trong lâu đài bị đánh sập hoàn toàn không xảy ra như trong dự định. Victor dần phủn liên tục nhấn nút nhưng mọi thứ vẫn im lìm như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì. Tại sao? Lại cho cũ dích ấy à? Sơ gì đần mỉm cười danh mánh, lấy một khối lập phương mới từ thắt lưng ra. Một khi ta vẫn còn mang theo thứ này, bất kỳ thiết bị gây nổ nào cũng không thể hoạt động trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Victor dần phun trừng mắt không thể tin được. Thứ đó không phải lúc nãy đã bị phá hủy rồi sao? Sơ gì đần chống lạnh. Ai bảo với ngươi là ta chỉ có một khối? Nhìn đi. Thứ đồ chơi này ta còn nhiều lắm. Sơ gì đần vừa nói vừa xuề ra vài khối lập phương mới từ trong túi áo. Victor dần phun không khỏi cả lời. Sơ gì đần nở nụ cười danh mánh. Một nhà khoa học điên như ngươi nếu thua cuộc chắc chắn sẽ cố gắng kéo đối thủ của bản thân chết cùng. Tâm lý đó chẳng có gì khó đoán cả. Victor giật phùn mí môi. Sơ gì đần cũng không dài dòng thêm. Khối lập phương trong tay cô ấy lại một lần nữa tỏa ra từ trường. Chẳng mấy chốc, bộ cơ giáp chiến đấu đã khôi phục trạng thái ban đầu. Nắm đấm của nó giáng thẳng xuống thân thể của gã tiến sĩ lúc này đã không còn sức phản kháng. Chương 683, kỵ sĩ đen chương 683, kỵ sĩ đen mẹ kiếp. Một tiếng chửi rủa thoát ra khỏi miệng Amber Labber. Mặc dù vị yêu tinh này cũng thường nói năng thô lỗ, nhưng các thuộc hạ của bà ta chưa từng nghe thấy giọng nói của gia chủ nhà mình lại tràn đầy bực bội như lúc này. À vợ là bậc cao mày khi nhận được báo cáo tình hình thông qua đám rễ cây. Gia chủ, thiệt hại rất nghiêm trọng. Cây gai đều đã bị cắt hết, gần một nửa vườn hoa cũng đã bị đốt cháy, nồng độ phấn hoa cũng đã giảm đi đáng kể. Một khu vực phải thủ vững đã bị đánh hạ. Tuyến đường kia đã không thể ngăn chặn được lực lượng bộ binh nữa. Bọn họ cần chuyển sang phương án mới. Nhưng điều khó chịu nhất không phải lực lượng quân đội thập tự chinh mà là đoàn người cắt đờ dìn. Đó chỉ là một nhóm người nhỏ hoạt động độc lập nhưng sức mạnh mà họ thể hiện ra đủ sức thay đổi cục diện của cả chiến trường. Báo cáo mới được chuyển đến. Quân trinh sát nói rằng vị thánh nhân đã sử dụng thủ đoạn nào đó đốt cháy toàn bộ chướng ngại vật do xẻ đi nạ tạo ra. Bức tường gai, vườn hoa, đầm lầy hoa sen vốn cản đường các hiệp sĩ đã hoàn toàn biến mất. Các đờ dìn không đi đường vòng mà một đường hướng thẳng đến lâu đài gạ là hạt. Không có bất kỳ thứ gì bọn họ bày ra trên đường chống lại được sức mạnh của vị thánh nhân. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Báo cho các tư tế khôi phục lại vườn hoa đã mất. Thánh nhân kia chắc chắn sẽ không cử người quay lại nơi đó. Chúng ta cần nỗ lực ngăn chặn quân đội không ngừng đổ về toàn thành. Amber là bậc hiện tại không thể làm gì nhiều hơn. Nếu bà ta rời khỏi vị trí chỉ huy, đích thân tiến lên ngăn cản thì tình hình sẽ trở nên rối loạn. Đám lính thuê mộ nạc đang cầm chân một lượng lớn quân tiếp viện gần bờ biển. Đại ác quỷ và dụ trở đang tiến sâu vào bên trong lâu đài. Vì ở giả nộ hiện tại phải cầm chân hai linh mục của giáo hội. Người có thể nắm bắt tình hình chiến sự và ra lệnh chỉ huy không có ai khác ngoài Amber là bậc. Tuyệt đối không thể bỏ trống vị trí này. Yêu cầu tiếp viện. Amber là bậc ngay lập tức ra lệnh. Gọi bờ dồn đi. Bước tiến của đoàn người cắt đờ dìn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sau khi đánh hạ đầm lầy chết chóc cùng cánh đồng hoa, không có bất kỳ vật cản nào xuất hiện nữa. Trên thực tế thì chúng có xuất hiện thì cũng chẳng câu kéo được bao nhiêu thời gian. Amber Labber quyết định bảo toàn lực lượng của bên mình, tập trung ngăn cản những đội quân phía sau. Đó là một phán đoán tuyệt vời. Cắt đờ dìn cũng đoán ra được ý đồ của đối phương. Cô ta không khỏi tán dương kẻ chỉ huy của phe đối địch. Dựa theo dấu vết do những loài thực vật trên đường để lại, chúng đều là những loài cây có sức sống mạnh mẽ. Mỗi loài lại sở hữu khả năng đặc biệt gây khó khăn không nhỏ cho các hiệp sĩ, pháp sư hay thậm chí là giám mục của giáo hội. Đây chắc chắn là tác phẩm của tộc yêu tinh. Nhưng tại sao yêu tinh lại tham gia vào trận chiến này? Bọn chúng nên biết, thời điểm hiện tại, toàn bộ hỏa lực của cả phiến đại lục đều sẽ tập trung về đảo quốc vợ dì tù. Không quan trọng. Cát Đờ Dìn không suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Nếu đối phương không có ý định ngăn cản cô ta nữa thì càng tốt. Cát Đờ Dìn không quan tâm đến việc lực lượng phía sau có theo kịp hay không. Đúng lúc này, Dễ muốn vẫn im lặng đi phía sau chợt mở miệng. Chị Cát Đờ Dìn. Cát Đờ Dìn dừng lại một nhịp, quay lại nhìn. Sao vậy? Để hai người kia lại như vậy liệu có ổn không? Đừng lo lắng, cả hai bọn họ đều rất mạnh. Không phải em cũng đã chứng kiến sức mạnh của họ rồi sao? Cái đó, Dền không thể nói gì thêm, bởi vì một lúc trước cô bé đúng là bị sốc khi thấy phong cách chiến đấu của Lẹm Gì Ạ và Anitka. Nhìn vẻ ngoài hiền lành và vô hại của hai người bọn họ, chẳng ai có thể nghĩ cả hai đều sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy. Trên thực tế, sức mạnh đó đã không thể dừng lại ở mức độ bất thường mà gần như đã đạt đến mức siêu phàm. Nhưng dù là như vậy, giữa chiến trường đầy biến động này, không ai có thể nói trước được điều gì. Đó là lý do chúng ta càng phải hành động nhanh hơn. Em cũng cảm nhận được thứ năng lượng kia đúng không? Dễ gật đầu. Đột nhiên, đôi mắt của Cát Đờ Dìn nheo lại, cô ta nghiêng đầu sang một bên. Ngay trong khoảnh khắc Cát Đờ Dìn nghiêng người, một tia sáng đỏ thấm lướt qua vị trí trước đó là đầu của cô ta. Đòn tấn công không chỉ dừng lại ở đó, một tia sáng đỏ khác cùng lúc bay tới từ một hướng khác, cố gắng đánh vào điểm yếu của Cát Đờ Dìn. Thế công mạnh đến mức không ai nghĩ đến chuyện có thể chặn lại được, bọn họ chỉ có thể bị động né tránh. Trong mắt Dễ lúc này, không gian xung quanh như thể đang bị vô số sợi tơ nện giăng kín. Dù vậy, Cát Đờ Dìn vẫn bình an vô sự vượt qua tất cả các đòn tấn công nhằm vào mình. Tiến lên một bước, nhún vai một nhịp, nghiêng đầu ra sau. Vị thánh nhân nhẹ nhàng tránh thoát tất cả các tia sáng chỉ bằng vài hành động đơn giản. Cảnh tượng đó thanh thoát đến nỗi bất kỳ ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng cô ta đang khiêu vũ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Cát Đờ Dìn thậm chí còn chẳng quan sát những đòn tấn công kia phát ra từ đâu cũng vẫn có thể né tránh được. Khi cuộc tấn công cuối cùng chấm dứt, ánh mắt Cắt Đờ Dìn hướng thẳng về phía trước. Cách đó không xa là một người khoác trên mình bộ đồ hiệp sĩ thời trung cổ, tay đang điều chỉnh lại thanh kiếm vừa phát ra vô số đợt liên kích về phía Cắt Đờ Dìn. Sau khi giải quyết được vấn đề với bộ giáp của mình, vừa rộn của hiện tại hoàn toàn mạnh hơn phiên bản trong quá khứ. Bộ giáp bên ngoài đã biến đổi từ một bộ giáp nặng nề sang một bộ giáp mỏng, nhẹ nhàng hơn. Những sợi chỉ mảnh mai tung bay trên mũ giáp. Thanh đại kiếm cũng thay đổi, trở nên mỏng hơn, thích hợp với phong cách thiên về tốc độ của bờ rộn. Dù vậy, bờ rộn vẫn không thể tung ra bất kỳ đòn đánh hiệu quả nào vào Cắt Đờ Dìn. Thánh nhân của giáo hội quả là danh xứng với thực. Bờ rộn biết bản thân không thể đánh bại đối phương. À, vợ là bậc cũng biết điều đó. Bà ta vẫn yêu cầu bờ rộn xuất hiện cản đường, mục đích cũng chỉ là tiêu hao bớt người của Cắt Đờ Dìn. Trong lúc Cắt Đờ Dìn đang đánh giá đối thủ, một linh mục từ phía sau đã chủ động tiến lên. Em sẽ lo liệu kẻ này. Bờ rộn nhìn người trước mặt trong im lặng. Ông ta tất nhiên không bao giờ phạm phải sai lầm coi thường người khác. Nếu kẻ này tự tin như vậy chứng tỏ đối phương phải có trình độ tương ứng. Bàn tay của người phụ nữ khẽ vươn ra, sức mạnh thần thánh ồ ạt tràn ra bên ngoài, hóa thành một thanh kiếm và một tấm kiếm lớn. Không dừng lại ở đó, năng lượng màu hoàng kim tiếp tục bao phủ lấy cơ thể bị linh mục, cuối cùng hóa thành một bộ giáp sắt chói lọi. Tên của vị linh mục là Zenith. Thế mạnh của cô ta là cận chiến. Mỗi một linh mục đều có thế mạnh riêng biệt không ai giống ai. Mặc dù nguồn gốc sức mạnh của bọn họ đều là thần lực, nhưng phong cách chiến đấu của mỗi người lại có sự phân hóa rõ rệt. Chị cả cứ yên tâm đi đi. Cảm ơn Zenith. Cắt Đờ Dìn dẫn đầu các linh mục còn lại và rèn rời đi. Vừa dồn vung kiếm tính ngăn Cắt Đờ Dìn lại. Kiếm khí đỏ thấm phóng về phía trước. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này Cắt Đờ Dìn thậm chí không tính né tránh. Bởi vì trước mặt cô ta đã sớm xuất hiện tấm khiên chắn của linh mục Zenith. Ánh sáng từ tấm khiên bao trùm khu vực xung quanh. Thanh kiếm đỏ thấm đâm vào tấm khiên nhưng không thể gây ra bất kỳ sự khó khăn nào cho chủ nhân của nó. Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm đằng sau chiếc mũ giáp, Vợ Dồn nhận ra bản thân sẽ không thể dễ dàng hạ được kẻ cản đường này trong một sớm một chiều. Có lẽ ông ta vẫn nên hài lòng vì đã kéo chân được một linh mục của đối phương. Đó là tất cả những gì bọn họ có thể làm lúc này. Hào quang đỏ thấm phát sáng mạnh mẽ trên thanh kiếm đen. Đôi mắt bên trong mũ giáp lóe lên, thân hình Vợ Dồn chợt biến mất. Phantos cầm lấy cây lao. Những đường gân xanh lộ rõ ở cẳng tay mỗi khi anh chàng thú nhân siết chặt lấy cán lao, không ngừng quét nó xuống mặt đất. Mỗi lần như vậy, không gian xung quanh dường như cũng ầm ầm rung chuyển theo. Nước đã dâng đến đùi Phantos. Johan Bồ Kệ Hạt cảm thấy lạnh sống lưng khi chứng kiến cảnh tượng khó tin trước mặt. Mặt biển nhân tạo do anh ta tạo ra đã hoàn toàn bị tách đôi. Và thú nhân kia, giống loài trời sinh vốn nên sợ nước, lúc này lại hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi khi phải chiến đấu trong môi trường bất lợi cho mình. Lực tác động của cây lao móc trực tiếp xẻ đôi mặt biển, nhắm thẳng vào kẻ là tác giả của vùng biển nhân tạo. Ken, Dĩ Nhạc Kim Bơ Eo đã sớm đề phòng chiêu này. Thanh kiếm trong tay anh ta nhanh chóng đánh bật vũ khí của bạn Phật sang một bên. Dư chấn của cú va chạm khiến Dĩ Nhạc Kim Bơ theo quán tính lùi lại vài bước. Bạn Phật thuận thế nhảy lên cao, chụp lấy vũ khí đang ở trên không trung, khẽ quay tròn dây xích rồi ném nó vào Johan Ổ Kệ Hạt. Nhìn cây lao đang bay về phía mình như một thiên thạch, Johan Ổ Kệ Hạt lẩm bẩm với giọng điệu khó tin. Tên này có đúng là thú nhân không vậy? Thân hình của anh ta né sang một bên tránh được tầm tấn công của chiếc mỏ neo. Phụ. Sức ép của vụ nổ khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Tình hình này có vẻ như đã vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta. Johan Ổ Kệ Hạt lùi lại. Anh ta vẫn không thể nào lý giải được thế quái nào mà một thú nhân vốn dĩ nên sợ nước lại có thể nhảy nhót tùy ý trên chiến trường như hiện tại. Nước rõ ràng đã ngập đến thắt lưng Phantos, nhưng kẻ địch sao trông có vẻ còn hung dữ hơn cả vừa nãy vậy. Phantos không nghĩ có thể chiến thắng được dễ dàng. Tuy nhiên, anh ta cũng không nghĩ bản thân sẽ bị đẩy lùi. Phantos lại lao về phía hai bậc thầy kiếm thuật một lần nữa. Đột nhiên, một luồng gió lạnh buốt thổi tới từ đâu đó chặn đường Phantos. Cơ thể khỏe mạnh của Phantos đáng lẽ có thể nhắm mắt làm ngơ trước nhiệt độ này, nhưng không hiểu sao Phantos lại chợt dừng lại. Anh ta nhận ra cơn gió vừa rồi không phải gió bình thường. Đó là một luồng hào quang của vô số tinh thể băng. Đội trưởng, anh vẫn ổn chứ? Vợ dần nghỉ cả đệ vỉn cuối cùng đã đến tiếp viện. Nhìn thấy bóng người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa đen dài xuất hiện, Phán Tật nhận ra ngay luồng khí lạnh leo ban này chính là do cô ta phóng ra. Vợ dần nghỉ cả đệ vỉn không phải là người duy nhất xuất hiện ở hiện trường. Thái trà, phụ tá xinh đẹp của tôi cuối cùng cũng tới rồi. Đội phó của đội hiệp sĩ tinh vệ, Rory A Y Mỹ Rồng, cũng theo sau mà đến. Johan Ổ Kệ Hạt vô cùng vui mừng khi nhìn thấy người phụ tá của mình. Trái ngược với phản ứng nhiệt tình này, Rory A Y Mỹ Rồng không nói gì, chỉ cho vị chỉ huy của mình một ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt Johan Ổ Kệ Hạt trợn to. Anh ta làm ra một biểu cảm như thể bản thân đã phải chịu tổn thương to lớn. Trời ơi, thật là bất công. Đỏ gì ạ, ý mị rồng, cô nhìn phụ tá nhà người ta kìa. Sao số tôi lại khổ thế này? Anh thực sự không biết lý do sao? Đỏ gì ạ, ý mị rồng lạnh lùng đáp trả, không hề có chút nào gọi là bị ảnh hưởng bởi những lời vô nghĩa của Johan Ổ Kệ Hạt. Cô ấy đang quan sát đối thủ. Đối phương có thể đánh ngang tay với hai kiếm sĩ bậc thầy. Ngay cả người giỏi né tránh như tên chỉ huy ngu ngốc kia cũng đã có một vài vết thương trên người. Điều đó không thể không khiến Đỏ gì ạ, ý mị rồng suy nghĩ. Tình hình không được khả quan cho lắm. Nước xung quanh đã bắt đầu hình thành sóng vậy mà vẫn không thể gây ra khó khăn gì cho đối phương. Một thú nhân sở trường chiến đấu trên biển sao? Chúng tôi sẽ rút một tay. Johan Ổ Kệ Hạt và Dĩ Nhạc Kỷ Bờ không ngăn cản phụ tá của mình. Trong tình thế hiện tại, việc có thêm nhân lực để chiến đấu với con quái vật kia là một chuyện cầu còn không được. Phan Tuất híp mắt đánh giá hai người mới xuất hiện. Sau một lúc cân nhắc, anh chàng thú nhân liền túi thấp người, khẽ tập trung sức lực vào hai chân. Nước vốn ngập đến thắt lưng giờ trào ra ngoài để lộ ra mặt đất bên dưới, chẳng bao lâu sau, nước lại trào ngược trở lại lấp đầy khoảng trống nó vừa tạo ra. Chỉ có một thứ là khác so với trước, thân hình Vạn Tuật đã biến mất. Vợ giận nhị cả. Rõ. Hào quang năng lượng phóng ra không ngừng từ thanh kiếm trên tay vợ giận nhị cả để bịn. Mỗi một nhát chém của cô ấy đều mang theo những tinh thể lạnh giá đóng băng vùng nước xung quanh. Mặc dù không thể đóng băng tất cả cùng một lúc, nhưng những con sóng dữ trên cao đã sớm hóa thành những mảnh vỡ sắc nhọn phân tán khắp nơi. Vùng biển khắc nghiệt càng trở nên dữ dội hơn bởi cái lạnh buốt giá. Vạn Tuật trực tiếp đón đỡ những cơn sóng lạnh giá bằng cơ thể trần trụi của mình. Dù vậy, anh ta vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn cái lạnh thấm vào da thịt. Những vết cắt bắt đầu xuất hiện chi chít khắp cơ thể Vạn Tuật, máu tuôn xối xả. Nhưng Vạn Tuật không hề tỏ ra có chút nào là đau đớn. Thậm chí trên khuôn mặt anh chàng thú nhân còn nở một nụ cười sung sướng. Tốt. Vạn Tuật thực sự thích thú với tình huống hiện tại. Đối với Vạn Tuật, ngay cả vùng biển băng nguy hiểm do vợ dân nghỉ cả và Johan ổ kệ ạt cùng nhau tạo ra cũng chỉ là một trở ngại cần anh ta vượt qua. Càng mãnh liệt, càng dữ dội hay càng khắc nghiệt thì càng hợp ý Vạn Tuật. Chỉ khi có thể vượt qua mọi vật cản, anh ta mới có thể tiến xa hơn. Anh ta đã chờ đợi quá lâu cho một trận chiến như thế này rồi. Ào ào ào. Những con sóng dữ dội gợi lại cho Vạn Tuật những ký ức xa xôi của quá khứ. Những ký ức về cùng biển phía Bắc. Anh ta nhớ rất rõ lần đầu tiên cầm lao săn được một con cá voi giữa trận bão tuyết hoành hành cùng với những con sóng bất tận và những tảng băng trôi. Ký ức ngày hôm đó chính là chất xúc tác cuối cùng đánh thức con quái vật hoang dã bên trong Vạn Tuật. Vạn Tuật cảm giác bản thân có thể ngửi thấy rõ ràng nhất mùi vị của biển cả, mùi của những cơn gió trên không, mùi của những con mồi cần anh ta chinh phục. Thêm nữa, đến đây nào. Như thế này vẫn chưa đủ đâu. Chương 684, nội gián chương 684, nội gián quay lại với trận chiến giữa Alex và các hiệp sĩ bóng đêm. Trong khoảnh khắc bản thân bị đẩy lùi, biểu cảm trên gương mặt Thợ Dị Nạ Lì Ổ Nhổ trở nên cứng rắn. Tư thế vừa rồi, lực đạo vừa rồi hoàn toàn là một bản mô phỏng hoàn hảo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không giống nhau. Cô ta đã bị đẩy lui. Thể chất ư? Không thể nào. Mỗi một hiệp sĩ trước khi chính thức được nhận chức vị đều phải vượt qua vô số bài kiểm tra về thể chất. Có thể lên được đến vị trí hiện tại chứng tỏ thể chất trời sinh cùng sức mạnh Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ sở hữu hoàn toàn khác biệt so với các hiệp sĩ thông thường. Bản thân Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ cũng không nghĩ sức mạnh của Alex vượt qua mình. Ngược lại, khả năng duy nhất cô ta cân nhắc đến chính là kỹ thuật mà Alex sử dụng. Và lại, kỹ thuật mà người kia vừa thi triển có phần quen thuộc. Phong cách đó có phần tương tự chỉ huy lũ ở tổ đoàn. Tại sao cô ta lại đột nhiên liên tưởng như vậy? Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ chợt nhớ lại chỉ huy đã từng bất ngờ ghé qua Lì Đồng. Không lâu sau đó, người đã cho triệu tập cả ba thủ lĩnh của ba đội hiệp sĩ về thủ đô. Lần huấn luyện khốc liệt đó cho đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ. Lidoc, khu phố hoàng gia, Oliver và Alex, kẻ làm việc dưới trướng ông chủ của khu ổ chuột, tất cả các mảnh ghép đó hiện tại đã hoàn toàn có mối liên kết. Hóa ra là như vậy. Chỉ huy hẳn là đã gặp anh chàng trước mặt. Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ dường như đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Lũ Ở Đột Đột khi ông ấy gặp Alex ngày hôm đó. Chắc hẳn ông ấy đã rất bối rối khi nhìn thấy hạt giống tiềm năng kia. Ông ấy không biết nó sẽ trở thành thứ gì nếu để mặc cho hạt giống phát triển, nên chủ động dẫm đạp, diệt trừ một mối nguy hại tiềm tàng trong tương lai hay nên nuôi dưỡng, khiến nó đâm chồi nảy lộc, trở thành một cây đại thụ trọc trời. Một chàng trai trẻ có tiềm năng nhưng phải trải qua trong môi trường sống khắc nghiệt khiến anh ta không thể không nuôi dưỡng ác cảm với đế quốc. Anh ta có thể sẽ trở thành một mối đe dọa trong tương lai. Tuy nhiên, khi đứng trên cương vị một tiền bối đi trước, bất kỳ ai cũng sẽ luyến tiếc một tài năng như vậy, đồng thời cũng không khỏi tò mò về tương lai người đó có thể tiến xa được đến đâu. Trong khoảnh khắc này, Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ đã đoán được câu trả lời của chỉ huy Lũ Ở Tột Đọt. Chỉ huy không tự mình đưa ra quyết định mà đã cho anh chàng Alex kia một bài kiểm tra. Nhìn vào kết quả hiện tại, Alex không chỉ còn sống mà còn sử dụng được chiêu thức của Lũ Ở Tột Đọt. Điều đó cũng có nghĩa là Alex đã vượt qua được thử thách mà Lũ Ở Tột Đọt đưa ra. Nhưng đây không phải là con quái vật duy nhất. Ánh mắt Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ khẽ liếc về phía xa. Ở phía đối diện của trạm kiểm soát đầu tiên, cô ta có thể cảm nhận được những luồng hào quang năng lượng quen thuộc đang không ngừng va chạm với một luồng năng lượng hoang dã. Hai luồng hào quang quen thuộc tất nhiên là Johan Ổ Kệ Ạt và Dì Nhạt Kỳ Mèn. Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ không biết đối thủ của họ là ai, nhưng chỉ riêng việc cả hai cho đến giờ phút này vẫn đang chiến đấu chứng tỏ đối phương không phải kẻ tầm thường. Nhưng hiện tại không phải lúc Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ lo lắng cho những người đồng đội, bởi vì đối thủ trước mặt cô ta đã thể hiện ra được sức mạnh vượt trội hơn bản thân Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ. Kiếm thuật mà bản thân chăm chỉ khổ luyện cả chục năm trời bị đối phương sao chép trong một khoảng thời gian ngắn, không phải ai cũng chịu được đòn tâm lý như vậy. Đặc biệt khi trình độ càng cao, việc chiêu thức của bản thân bị đối thủ nắm giữ không khác gì một đòn chí mạng. Ngay cả Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ lúc này cũng phải cực kỳ khó khăn trong việc kìm nén cảm xúc của mình. Lý trí của cô ta đang điên cuồng phân tích tình hình. May mắn là ngay cả khi đối phương sao chép được toàn bộ kỹ năng của cô ta, việc anh ta có thể chấm dứt trận chiến một cách nhanh chóng vẫn là không thể nào. Kiếm thuật bị sao chép không làm thay đổi mục đích Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ có mặt ở đây. Ý đồ thực sự của các người rốt cuộc là gì? Đôi mắt của Alex ánh lên tia sáng sắc bén. Anh ta đã lờ mờ cảm nhận được mục đích của đám người trước mặt. Nếu như các người thực sự muốn hạ tôi, các người sẽ không sử dụng những thủ đoạn rườm rà như vậy. Cũng giống như người đang làm loạn ở trạm kiểm soát thứ hai, ông ta cố ý hành động một cách khoa trương nhưng thực chất chính là đang tận lực ngăn cản trận chiến kết thúc. Các người dường như còn có mưu đồ nào đó khác. Và cô có vẻ như vẫn chưa bị tẩy não. Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhổ không đáp nhưng sự im lặng này đã quá đủ cho một câu trả lời. Alex khẽ chớp mắt, coi như chấp nhận hiện thực. Xem ra trận thánh chiến này cũng không hoàn toàn do Thánh Hoàng thao túng. Tờ gì nạ lì ổ nhổ không hẳn là kẻ địch, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ là đồng minh. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc dù Alex có thành công ngăn cản đám người tờ gì nạ lì ổ nhổ thì cũng không thay đổi được gì. Alex cảm thấy bực bội. Trận chiến này càng kéo dài thì càng bất lợi cho anh ta. Tờ gì nạ lì ổ nhổ chỉ đang cố gắng kéo chân anh ta ở đây trong khi những kẻ thù khác vẫn đang vượt qua trạm kiểm soát đầu tiên và đến tòa thành gạ lạ hạt. Vậy thì anh ta không còn cách nào khác ngoài việc phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Khi Alex đã đưa ra quyết định, một luồng sát ý bốc lên từ cơ thể anh ta. Thanh kiếm trong tay Alex bị bao phủ trong luồng hào quang màu xám, nó nhanh chóng hút lấy vũ khí của tờ gì nạ lì ổ nhổ. Tờ gì nạ lì ổ nhổ cố gắng chống đỡ nhưng sức mạnh Alex thể hiện ra hiện tại đã hoàn toàn khác so với khi trước. Kẻ này có thể sử dụng kiếm thuật của cô ta mà không cần thay đổi hình dạng vũ khí sao? Nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của tờ gì nạ lì ổ nhổ, Alex khẽ nhếch môi. Có gì phải ngạc nhiên? Một lực hấp dẫn cực lớn xuất hiện xung quanh Alex lấy anh ta làm tâm hút lấy mọi thứ xung quanh. Tờ gì nạ lì ổ nhổ cố gắng giữ chặt bằng cách đè thanh đại kiếm xuống đất nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản việc bị kéo về phía Alex. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy đó. Bất kể đòn tấn công kết hợp có dữ dội đến đâu, Alex hiện tại cũng có thể dễ dàng quét sạch tất cả. Nếu buộc phát hào quang năng lượng trong tâm báo như thế này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong tình huống như hiện tại, đây là cách duy nhất. Khoảnh khắc tờ gì nạ lì ổ nhổ định rút thanh kiếm của mình lại. Bình. Một cột ánh sáng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào rơi xuống từ bầu trời. Năng lượng thần thánh tập trung với mật độ cao nhắm thẳng xuống đỉnh đầu Alex đang trong tâm của cơn bão. Alex phản ứng kịp thời, ngay lập tức ngừng tấn công tờ Di Na Lì Ổ Nhạc Ổ, xoay người chặn cột sáng đang nhắm vào mình. Lốc xoáy màu xám hóa thành vòi rồng khổng lồ trực tiếp va chạm với cột năng lượng. Ầm, ầm, ầm. Bụi đất văng tung tóe khắp mọi nơi. Mặt đất nơi Alex đứng lõm xuống, trở thành một hố sâu vài chục mét. Thánh lực, là ai vừa ra tay? Các hiệp sĩ đứng xung quanh cách đó không xa thậm chí còn không dám lại gần phạm vi chiến đấu giữa tờ Di Na Lì Ổ Nhạc Ổ và Alex lúc này vô cùng sửng sốt. Bọn họ nhìn quanh, khi nhận ra thân phận người vừa ra đòn tấn công, tất cả đều kinh ngạc. Không có bất kỳ kẻ lạ mặt nào cả, ngay từ đầu bên trong đội ngũ đã có nội gián. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Kn. Sao có thể? Ánh sáng đó là gì? Này, Elisa. Từ khi nào mà cô có sức mạnh thần thánh thế? Cơ thể các hiệp sĩ bóng đêm đang không ngừng tỏa ra sức mạnh thần thánh chói lọi. Chuyện gì đây? Tờ gì nạ lì ổ nhổ cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi phạm vi khống chế của bản thân. Bên trong bọn họ có nội gián ư? Không phải tất cả các thuộc hạ của cô ta đều sở hữu thánh lực. Số người thực tế hiện tại chỉ có 10 người. Nhưng con số đó cũng đã là quá lớn trong giới hạn chấp nhận. Vì sao ư? Bởi vì tất cả các thành viên của đội hiệp sĩ sở hữu thánh lực đều là những người đã hoạt động trong cục an ninh cả chục năm trời. Chẳng lẽ, một ý nghĩ bất an thoáng qua trong đầu tờ gì nạ lì ổ nhạc ổ. Có vẻ như kẻ địch ngay từ đầu đã sớm theo dõi tình hình chiến trường chỗ chúng ta. Alex lẩm bẩm như thể anh ta biết chuyện này sẽ sớm xảy ra. Tờ gì nạ lì ổ nhạc ổ nhìn các cấp dưới của mình lúc này chỉ đứng yên như những con bút bê vô tri, đôi mắt của bọn họ đều mờ đi, không còn sót lại chút lý trí nào. Tình trạng đó chẳng cần phải là người nhạy bén cũng biết bọn họ đã rơi vào trạng thái bị tẩy não. Đối phương không chỉ tẩy não các hiệp sĩ mà còn trao cho họ sức mạnh thần thánh. Mục đích rõ ràng là muốn kiểm soát trận chiến này từ xa. Đôi mắt của Alex lờ mờ nhìn thấy một sợi chỉ yếu ớt kết nối giữa những hiệp sĩ bị tẩy não. Cô không biết. Alex đột nhiên vung kiếm về phía tờ gì nạ lì ổ nhạc ổ. Cơ thể của tờ gì nạ lì ổ nhạc ổ theo phản xạ chặn đòn tấn công lại, thân hình cô ta theo quán tính lui về phía sau một đoạn khá xa. Khi vừa chạm đất, tờ gì nạ lì ổ nhạc ổ chợt nhận ra đòn tấn công của Alex có phần khác thường. Đối phương cố tình. Cùng lúc, 10 hiệp sĩ bóng đêm đã bao quanh Alex. Ánh sáng thần thánh lúc này đã bao trùm lên toàn bộ người bọn họ, che lấp đi cả màu sắc tối đen của bộ quân phục. Phía trên đầu họ lơ lửng những chiếc nhẫn sáng chói, dấu hiệu cho thấy bọn họ đã bị tẩy não. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Alex lẩm bẩm một mình như thể đang than thở. Anh ta từ từ quan sát vẻ ngoài của những hiệp sĩ bị tẩy não. Khi ánh mắt Alex chạm đến vị hiệp sĩ cuối cùng, thời gian như thể đã ngừng lại. Vẻ linh động trên đôi mắt kia đã sớm biến mất, người đang chĩa kiếm về phía anh hiện tại chỉ là một cái xác không hồn. Cái vòng sáng chết tiệt kia là căn nguyên của mọi thứ. Tổng cộng 10 thanh kiếm bao gồm cả của Ennia chĩa về phía Alex. Trên từng lưỡi kiếm đều thấm đẫm năng lượng thần thánh. Đôi mắt Alex trùng xuống, nỗi cay đắng dâng trào trong trái tim. Có lẽ anh ta nên sớm chấp nhận hiện thực rằng cuộc chiến này chắc chắn sẽ xảy đến. Dù cho Alex đã nỗ lực né tránh gặp mặt nhưng anh ta cuối cùng cũng không thể né tránh cả đời. Trong thâm tâm Alex vẫn không ngừng cầu nguyện rằng không phải chạm trán người con gái kia trên chiến trường. Nhưng ngay cả khi thực tế tồi tệ nhất đã xảy ra, Alex cũng không lùi bước. Bởi vì hiện tại, anh ta có những người đồng đội cần bảo vệ. Đôi mắt Alex trở nên lạnh lẽo hơn trước. Một là sống, hai là chết. Chương 685, chiến binh ngã xuống. Chương 685, chiến binh ngã xuống. Alex nghiêng đầu sang một bên. Cùng lúc, một nhát chém đâm xuyên qua khoảng giữa trước đó là lông mày của anh ta. Số lượng đòn công kích không chỉ dừng lại ở con số 1. Những thanh kiếm thấm đẫm năng lượng thần thánh liên tiếp chém tới. Cảm thấy bản thân không thể né tránh tất cả, thanh kiếm của Alex vẽ một vòng tròn nhẹ nhàng trên không trung. Vòng tròn trên không nhanh chóng hút lấy không khí xung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy. Những thanh kiếm vàng bị cuốn vào vòng xoáy bị hất tung lên rồi đồng loạt phát nổ. Sức mạnh thần thánh lan tỏa khắp không gian, bao trùm lấy lốc xoáy màu xám, chút xuống đầu Alex như thác đổ. Alex ngã xuống đất, không do dự tạo ra một bức tường lớn để bảo vệ bản thân. Cơn mưa năng lượng vẫn không ngừng chút xuống, tuy không thể xuyên qua rào chắn của Alex nhưng cũng quá đủ để kiểm chế phạm vi di chuyển của anh chàng. đám hiệp sĩ bị tẩy não nhân cơ hội này lao đến. Sức mạnh của mỗi người trong bọn họ được nâng lên nhiều lần, bất kỳ mảnh đất đá nào chạm phải cơ thể của những người này đều bị nghiền nát không thương tiếc. Alex cố gắng vung kiếm chống trả nhưng Ennia trong trạng thái bị điều khiển đã dễ dàng chặn lại tất cả. Alex cố gắng chế ngự Ennia nhưng vô dụng. Sức mạnh thần thánh bao quanh cơ thể Ennia không phải là sức mạnh thông thường. Kẻ đang điều khiển Ennia chắc chắn là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Bằng chứng là sức mạnh mà đối phương trao cho Ennia là cực kỳ lớn, nó khiến sức chiến đấu của cô ấy trực tiếp vọt thẳng đến cảnh giới của kiếm sĩ bậc thầy. Nhưng điều khiến Alex khó chịu hơn cả chính là phong cách chiến đấu xảo quyệt của kẻ địch. Alex vung kiếm tính đánh văng Ennia đi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Alex không khỏi kinh hoàng. Trái ngược với dự đoán sẽ đón đỡ đòn tấn công, thân hình Ennia đột nhiên ngược lại. Ngay giây sau, cô ấy giơ kiếm lên làm một động tác muốn tự kết liễu tính mạng của bản thân. Alex giật mình, vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản đối phương. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Ennia, anh ta mới muộn màng nhận ra bản thân đã mắc bẫy và cái giá phải trả đến ngay lập tức. Xoẹt. Thanh kiếm của Ennia thấm đẫm sức mạnh thần thánh cắt ra một vết thương sâu hoắm trên vai của Alex. Máu tươi ọt chảy xuống từ giữa khe hở trên bộ đồng phục. Nếu không có bộ giáp bảo vệ, cánh tay của Alex chắc chắn đã bị đứt lìa. Kẻ điều khiển Ennia rất thông minh và xảo quyệt. Kẻ đó biết Alex không thể ra tay với Ennia nên đã trắng trợn sử dụng cô ấy như một lá chắn. Ennia chính là thứ vũ khí sắc bén nhất được ném vào trái tim Alex. Việc kẻ thù cố tình khiến Ennia giơ kiếm tự sát rồi phản đòn đúng lúc Alex nào đúng là đòn đánh không chỉ nhắm vào cơ thể Alex mà còn nhắm vào niềm tin và bản năng bảo vệ của Alex dành cho Ennia. Chiến đấu với số lượng bị áp đảo đã khó, hiện tại Alex còn phải thời thời khắc khắc canh chừng tính mạng của con tin trong tay kẻ thù. Đây hoàn toàn là một trận chiến vô vọng. Alex cố gắng cầm máu từ vết thương nhưng các hiệp sĩ sao có thể để cho anh ta kịp thở dốc. Những chuyển động siêu phàm của họ làm gián đoạn hơi thở của Alex và buộc anh phải vung kiếm. Bất cứ khi nào Alex sắp sử dụng một kỹ thuật nào đó tính càn quét tất cả, thân thể của Ennia sẽ ngay lập tức bám sát anh ta. Hành động đó của kẻ thù chẳng khác nào một lời thách thức xem liệu Alex có dám ra tay giết chết người con gái anh quan tâm hay không. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay Alex khi anh ta siết chặt thanh kiếm trong tay. Nhưng đúng như kẻ thù dự đoán, Alex không dám ra tay. Nếu anh ta vung kiếm bất chấp, hào quang năng lượng của Alex sẽ xé nát Ennia. Cả thế giới như thể dồn hết sức nặng trên một nhát kiếm, còn Alex thì chơi với giữa một vực thẳm tinh thần, bất kỳ quyết định nào của anh ta cũng sẽ dẫn đến mất mát. Chỉ cần Alex quyết tâm thì đánh văng đối phương là chuyện hoàn toàn có thể. Sức mạnh của anh ta hiện tại hoàn toàn làm được điều đó. Vô số luồng suy nghĩ điên cuồng chạy trong đầu Alex. Trận chiến này đã lấy đi quá nhiều thời gian. Anh ta không thể gây phiền phức cho đồng đội, không thể để công sức của mọi người đổ sông đổ bể chỉ vì bản thân. Hiện tại Alex đang chiến đấu vì dù chờ. Anh ta không thể để những mối quan hệ trong quá khứ ảnh hưởng đến trận chiến. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Alex hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết định. Một luồng hào quang trắng sáng tỏa ra phía trên thanh kiếm. Thời gian như thể trôi qua chậm chạp hơn trong sự căng thẳng và tập trung tột độ này. Trong một giây phút ngắn ngủi, Alex không hiểu sao bản thân đột nhiên lại nhìn thấy những hình ảnh trong quá khứ chồng lên khuôn mặt vô cảm của Ennia khi cô nhìn anh. Alex, đừng đùa nữa. Nếu em thất bại thì sao? Ennia vẫn luôn là người Alex quan tâm kể từ khi còn trong học viện sĩ quan. Tuyệt lắm, Alex. Không phải em đã bảo rồi sao? Anh hoàn toàn có thể đạt được hạng nhất. Alex tự cười nhạo bản thân mình. Hai người lại đánh nhau nữa à? Anh giống như một tên ngốc vậy. Anh có thể lờ bọn họ đi mà. Hay những lúc Ennia tức giận thay anh ta? Mẫu người mà em thích à? Tất nhiên là có. Một người tỉ mỉ, ấm áp và hài hước. Gì vậy? Em đùa thôi. Sao trông anh lại nghiêm túc thế? Và trong cái ngày định mệnh đó, chính anh ta là người đã khiến người con gái mình yêu tổn thương. Chia tay đi. Tất cả những gì đọc lại trong ký ức của Alex là gương mặt tuyệt vọng của Ennia. Ký ức trong tích tắc vỡ tan thành từng mảnh gai nhọn đâm vào trái tim Alex. Những mảnh ký ức kia không chỉ là sự hoài niệm, chúng là xiềng xích bóp nghẹt quyết tâm của Alex. Và khi chúng phủ kín tâm trí vị kiếm sĩ, hào quang năng lượng trên tay anh ta cũng theo đó vụt tắt. Phập. Thanh kiếm của Ennia đâm thẳng vào bụng người trước mặt. Một cơn đau nhói tức khắc thức tỉnh Alex. Anh ta cảm thấy như thể toàn bộ hệ thần kinh của mình đang bốc cháy, não bộ của anh ta dường như đang tan chảy. Khi thanh kiếm của Ennia đâm vào cơ thể, không chỉ là thể xác mà cả linh hồn của Alex cũng như bị xé toạc. Cơn đau ấy đánh thức tất cả những hối hận, tội lỗi, tình yêu thở thiếu thời bên trong Alex. Cuối cùng, thứ mà Alex lựa chọn vẫn là buông xuôi. Alex nhìn khuôn mặt Ennia đang tiến lại gần mình bằng ánh mắt mơ hồ. Khóe môi Alex mấp máy nhưng không nói thành lời. Ennia, anh xin lỗi. Alex cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ việc vung kiếm về phía Ennia. Anh ta biết rõ hành động đó của mình là một việc làm ngu ngốc. Nhưng Alex không hối hận. Máu đỏ chảy xuống từ môi Alex. Alex vốn nghĩ mình đã chịu đủ loại mọi đau đớn rồi nhưng nỗi đau khi bị thanh kiếm kia đâm vào bụng vẫn khó có thể tưởng tượng nổi. Tất cả những gì anh ta có thể làm lúc này chỉ là cố gắng kìm nén cơn đau đang không ngừng ăn mòn ý chí của bản thân. Dù chờ đã từng hỏi Alex rằng tại sao anh ta lại có xu hướng tự hành hạ bản thân như vậy. Nhưng dù chờ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho Alex. Bởi vì dù chờ biết Alex cuối cùng vẫn sẽ không thể nào thay đổi được bản tính đó. Giống như bây giờ vậy. Xoẹt. Thanh kiếm đâm vào người Alex bị rút ra một cách thô bạo. Alex lúc này đã mất gần như hết sức lực, đôi chân anh ra rời, lảo đảo lùi lại phía sau. Dù vậy, đôi mắt Alex vẫn không rời khỏi Ennia. Đồ ngốc, đừng khóc. Sao em lại khóc? Người vốn dĩ bị tẩy não sẽ không thể nào có bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt. Nhưng tại lúc này đây, dù gương mặt Enmi ạ vẫn lạnh tanh như một con rối, đôi mắt của cô ấy vẫn vô hồn như cũ. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp ấy không biết từ bao giờ đã chảy xuống hai hàng lệ. Trái tim Alet thắt lại. Anh muốn tiến đến ôm chặt lấy người trước mặt, muốn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của đối phương. Nhưng hiện tại, ngay cả sức lực cử động một ngón tay Alet cũng chẳng có. Enmi ạ đứng yên tại chỗ. Dù cho tâm trí của cô ấy đã phản kháng lại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế. Kẻ điều khiển phía sau đang không ngừng ra lệnh kết liễu Alet. Enmi ạ run rẩy giơ thanh kiếm lên. Mặc cho những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, động tác cầm kiếm của cô ấy vẫn không dừng lại. Hoặc đúng hơn là không thể dừng lại. Alex không thể nghe thấy giọng nói của Enmi ạ, nhưng anh ta theo bản năng có thể cảm nhận được tiếng hét bất lực trong nội tâm của đối phương. Đây có phải là cái giá phải trả khi theo đuổi tình yêu không? Alex mỉm cười như thể được giải thoát. Trong giờ phút cuối cùng, hình ảnh của những người đồng đội lướt nhanh qua tâm trí Alex. Alex cảm thấy bản thân nợ bọn họ rất nhiều. Món nợ này có lẽ anh ta chỉ có thể nợ đến kiếp sau. Alex tuyệt vọng nhắm mắt. Cùng lúc, thanh kiếm của Enmi ạ chém xuống cổ anh ta. Dù chờ đang trong lâu đài gã lạ hạt như thể cảm ứng được chuyện gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương hướng trạm kiểm soát đầu tiên. Alet. Chương 686, kiếm cùng nguyên rủa. Chương 686, kiếm cùng nguyên rủa. Hắn không ngừng vung thanh kiếm trong tay. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như đó chỉ là những động tác vung kiếm liều lĩnh, nhưng bản năng chiến đấu của một con thú hoang vẫn luôn khiến hắn nhắm được đến điểm chí mạng của kẻ địch. Nếu là người bình thường, người đó chắc chắn sẽ né tránh, không chiến đấu trực diện. Rất tiếc đối thủ của hắn hiện tại lại vượt xa phạm trù bình thường của nhân loại. Tên chỉ huy hiệp sĩ không lùi bước mà trực diện đối mặt với mọi đòn tấn công. Cơ thể của ông ta được tăng cường sức mạnh nhờ thánh lực kết hợp với kỹ thuật chiến đấu điêu luyện, có thể dễ dàng ngăn chặn và làm trệ hướng mọi cú chém của hắn. Một trận chiến ác liệt không có chỗ cho sự thoái lui. Lùi bước đồng nghĩa với mất mạng. Tuy nhiên, hắn lại là người mất kiên nhẫn đầu tiên. Bản thân phải liên tục tạo ra các cờ dị tịt từ bóng tối khiến sức mạnh của hắn không ngừng bị tiêu hao. Việc cậu ta bị đám người thánh quốc cầm chân trong khoảng thời gian dài tuyệt không phải là một tin tốt. Nhiệm vụ ban đầu của hắn chủ yếu chỉ là cầm chân kẻ địch, không phải chiến đấu. Nhất là khi đối thủ là cả một quân đoàn chiến binh tinh nhuệ như vậy, lợi thế về quân số từ đám quái vật vô hình chung đã không còn nữa. Ngược lại, việc không ngừng phải tiêu hao năng lượng để tái tạo cờ dị tịt khiến hắn đột nhiên lâm vào thế bất lợi. Khi thời gian trôi qua càng lâu, số lượng cờ dị tịt tái sinh càng giảm sút rõ rệt so với ban đầu. Ngay cả sinh vật kết hợp năng lực của hai con linh thú hiện tại cũng không thể chiến đấu như trước. Dù ở cách chiến trường khá xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình trạng của sinh vật do mình tạo ra đang tồi tệ như thế nào. Sức sống của nó đang dần cạn kiệt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phía bên kia chiến trường đã xuất hiện một tồn tại có thể áp đảo hoàn toàn sức mạnh kết hợp của hai con linh thú. Hắn mơ hồ cảm nhận được chuyển động của đám quân đội phía bên kia có phần không thích hợp. Thánh kỵ sĩ và giám mục thì không nói, nhưng đám pháp sư có gì đó bất thường. Bọn họ có phần tương tự như đám pháp sư phía sau tên chỉ huy hiệp sĩ lúc này. Vốn dĩ những kẻ đó không thể xen vào trận chiến giữa hắn và gã chỉ huy, nhưng không biết từ lúc nào, phản ứng của các pháp sư bắt đầu trở nên khác lạ. Đôi mắt của bọn họ mất dần tiêu cự, đồng thời trên đầu ai nấy đều đồng loạt xuất hiện những vòng tròn trắng tinh. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đó, những sợi lông trên người cậu ta dựng đứng hết cả lên. Bản năng của một con thú mách bảo hắn rằng những vòng tròn kia rất nguy hiểm. Nếu hắn không nhanh chóng kết thúc trận chiến này, kết cục sau cùng chắc chắn thất bại sẽ thuộc về cậu ta. Hắn không dám phớt lờ cảnh báo. Nếu trực giác đã mách bảo như vậy, tất nhiên phải có cơ sở nào đó. Và từ xưa tới nay, phần lớn trường hợp hắn đều thấy cảnh báo rồi sẽ trở thành sự thật. Đột nhiên, một tay pháp sư chợt tiến lên phía trước. Kẻ này không giống như đám pháp sư mang vẻ mặt đờ đẫn phía sau, trên gương mặt hắn ta hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ huy Tạ Dị Ản, có vẻ như anh đang gặp khó khăn khi phải đối phó với đám quái vật này. Giọng điệu nói chuyện của gã pháp sư này rất ung dung, như thể địa vị của gã ngang hàng, thậm chí còn lớn hơn cả chỉ huy thánh kỵ sĩ. Và điều kỳ lạ là không có bất kỳ ai dám có hành động bất kính đối với tay pháp sư, ngay cả chỉ huy quân đoàn hiện tại cũng vậy. Hồng Y Thị Sát Tô Lợm, ngài đích thân đến đây ư? Sao ngài không báo trước cho tôi một tiếng? Hiện tại không phải lúc thích hợp nói chuyện. Hàn giật mình. Hồng Y Sát Tô Lợm vì ở dạng tì nổ. Cậu ta biết cái tên đó. Ông ta là một trong số ít các Hồng Y cấp bậc cao nhất của Thánh Quốc. Quyền lực của người này thậm chí lớn đến mức chỉ xếp sau Thánh Hoàng. Ngay cả thánh nhân cặt đờ dỉn của giáo hội khi đứng trước vị Hồng Y này cũng phải tỏ ra kính trọng vài phần. Hàn cũng đã sớm nghe ngóng được tin tức Hồng Y Sát Tô Lợm đã đến Đại Lục theo lệnh của Xạ Lệ Sĩ Ẩn. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến đối phương sẽ xuất hiện dưới thân sắc của người khác như hiện tại. Một kẻ điều khiển rối. Và con rối của ông ta chính là những người bị tẩy não. Ngay cả khi sức mạnh của Hồng Y Sát Tô Lợm không thể thi triển hoàn toàn do khoảng cách địa lý, nhưng khả năng kinh khủng của ông ta cũng đã đủ ảnh hưởng đến kết quả trận chiến giữa Hàn và đám người Tạ Dị Ản. Đừng quên thân phận của đối phương vẫn là một Hồng Y, dưới sức mạnh của những kẻ này không thể coi thường. Cuộc chiến kéo dài hơn dự kiến. Chúng ta vốn dĩ hẳn đã phải đột phá vào tòa thành từ lâu. Bệ hạ nếu biết chuyện sẽ rất thất vọng. Là lỗi của tôi. Sức kháng cự của quân đội Quỷ Vương mạnh hơn tôi nghĩ. Đó là lý do ta đích thân tới đây giúp đỡ. Nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như hiện tại, chúng ta không thể dự đoán được Quỷ Vương sẽ làm ra chuyện gì. Tôi hiểu. Hãy kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Hàn vừa nghe xong những lời này ngay lập tức hành động. Cậu ta chủ động tấn công, nhảy qua người tên chỉ huy hiệp sĩ, nhắm thẳng vào thân xác tạm thời của Hồng Y Sát Tô Lợm. Khi hắn nghĩ bản thân sắp loại bỏ được con rối của đối phương, thân hình của Tạ Dị Ản đã hành động. Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì? Ở trước mặt ta. Một ngọn giáo vàng phóng tới nhắm vào lưng hắn. Hắn thấy vậy không còn cách nào khác đành tránh sang một bên. Nhân lúc Tạ Dị Ản giữ chân hắn lại, Hồng Y Sát Tô Lợm đã sử dụng luật thánh. một dòng chảy năng lượng vàng nóng lấy vị hồng y làm trung tâm lan tỏa khắp không gian, tựa như giọt sương sớm mai rơi xuống mặt hồ yên ả, nơi nào có ánh sáng thần thánh quét qua, những bóng đen do hàn bao phủ ở nơi đó đồng loạt biến mất. Vô số tiếng cờ dị tịt hét thảm vang lên trước khi thân thể đen kịt của chúng tan thành cho bụi. Bản thân của Hàn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đòn tấn công này. Cơ thể vốn có thể di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt như gió giờ đây chợt nặng chịu như thể bị một ngọn núi đè lên người. Chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng khiến lồng ngực Hàn trở nên khó thở, da thịt ngứa ran, ánh mắt cậu ta cay xé nhức nhối. Cái quái gì thế này? Trong khi Hàn còn đang bối rối thì các hiệp sĩ và giám mục lại đồng loạt nhìn cậu ta với vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ dưới đòn tấn công vừa rồi của ngài Hồng Y Liệt, tất cả ô uế trên thế gian phải bị thanh tẩy, hóa thành cho bụi mới đúng. Nhưng con quái vật kia vẫn có thể bình an vô sự sống sót qua luật thánh của Hồng Y Sát Tổ Lợm. Điều này không thể không khiến đám người giáo hội cảm thấy ngoài ý muốn. Biểu cảm trên gương mặt Hồng Y Sát Tổ Lợm không thay đổi nhiều. Ông ta vốn dĩ cũng không nghĩ con quái vật kia sẽ bị hạ dễ dàng như vậy. Sức mạnh thần thánh tỏa ra từ vũ khí trong tay Tạ Di An càng ngày càng mạnh mẽ. Cơ thể của gã chỉ huy ngay lập tức nhận được nhiều phép thuật tăng cường thể chất. Một kết giới mỏng manh mở rộng bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Tác dụng của kết giới này chính là không ngừng gia tăng sức mạnh cho quân đồng minh đồng thời gây ra các hiệu ứng bất lợi cho kẻ địch ở trong vùng ảnh hưởng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để xoay chuyển cục diện của trận chiến. Đặc biệt, sức mạnh thần thánh bản chất là thiên địch của Hàn. Hàn có thể đối đầu với Tạ Di Ản vì cờ dạ vật đã đưa cho cậu ta một thanh kiếm được kiểm cầu nguyện. Nhưng hiện tại, khi Hồng Y Sát Tổ Lợm xuất hiện, cục diện trận chiến ngay lập tức bị đảo ngược. Quá nguy hiểm, không thể tiếp tục ở lại nơi này. Tính bỏ chạy. Gã chỉ huy nhận ra ý đồ của Hàn, ông ta ngay lập tức lao tới. Hàn vội vã rút lui nhưng Tạ Di Ản vẫn kiên trì đuổi theo. Sức mạnh thần thánh ra chỉ khiến tốc độ của tên chỉ huy gia tăng đáng kể. Hàn vội vàng dậm chân phóng lên không trung. Ít nhất khi chiến đấu với những kẻ này, cậu ta vẫn có lợi thế là phi hành. Nhưng Hàn đã tính sai nước đi này. Bởi vì bầu trời trước đó là địa bàn của cậu ta giờ đây đã thuộc về một kẻ khác. Chạy đi đâu? Một quả cầu ánh sáng hiện ra trong lòng bàn tay Hồng Y Sát Tổ Lợm phóng thẳng về phía con quái vật to lớn. Quả cầu ánh sáng rung chuyển dữ dội, vô số tia sáng bắn ra quét sạch khu vực xung quanh. Hàn đang lơ lửng trên không ngay lập tức phải di chuyển để né tránh. Lợi dụng cơ hội này, Tạ Di Ản giang rộng đôi cánh trên lưng lao về phía trước. Vù vù vù. Thanh kiếm trong tay tên chỉ huy không ngừng vung lên rồi chém xuống. Hàn bối rối giơ kiếm lên cản đòn nhưng sức lực của cậu ta không thể nào ngăn lại những đòn tấn công của đối phương. Rầm. Vĩnh. Thân hình to lớn của dị vụ ẩu đạn ngã xuống đất, theo quán tính lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất. Một bức tường vàng đột nhiên xuất hiện chặn hết đường lui của Hàn. Bức tường vàng bao kín khu vực này tất nhiên là do Hồng Ý Sát Tổ Lợm tạo ra. Không có lối thoát. Hàn nhận ra, cậu ta không thể chạy trốn được nữa, cậu ta bắt buộc phải kết thúc mọi chuyện ở đây. Nhưng Hàn không thể nhìn thấy bất cứ phần thắng nào trong trận chiến hiện tại. Ngay cả khi đã sử dụng đến sức mạnh của dị vụ ẩu đạn, sức mạnh của đối thủ vẫn quá lớn. Kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến thuật ăn ý của đám người này khiến Hàn tuyệt vọng. Chẳng lẽ đây chính là kết thúc sao? Cậu ta không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Dù cho có bị đánh bại, cậu ta vẫn muốn kéo theo càng nhiều người càng tốt. Tạ Di Ản ở phía đối diện thở dài, ông ta sao lại không đọc được ý định của Hàn chứ? Một con thú khi bị dồn vào chân tường là lúc nó nguy hiểm nhất. Quyết tâm mạnh mẽ của Hàn đã được chuyển hóa thành hành động. Dòng năng lượng tỏa ra từ người con quái vật không còn vẻ hỗn loạn như trước mà đã trở nên sắc bén như một thanh kiếm được mài giũa bởi đôi bàn tay của bậc thầy chế tạo. Tạ Di Ản cũng không chần chừ. Ông ta dự định kết thúc trận chiến ngay khi dồn được Hàn vào chân tường. Kết thúc chuyện này ở đây thôi. Giọng nói lạnh lùng của Hồng Ý Sát Tổ Lợm truyền đến từ không trung. Đồng thời, sức mạnh thần thánh lại một lần nữa bốc cháy trên đôi bàn tay gã pháp sư. Quả cầu ánh sáng dần thành hình mang theo sức công phá hủy diệt chắc chắn hơn hẳn ban nãy. Hàn dùng mình, lại là chiêu đó. Quả cầu ánh sáng rung chuyển dữ dội. Đó là điểm báo về một cơn mưa thanh tẩy trên diện rộng. Khoảnh khắc quả cầu sắp phát nổ, một mũi tên màu đen không biết từ đâu bay tới xuyên thủng tâm quả cầu. Mũi tên đen bắt đầu bao trùm quả cầu từ tâm ra, chẳng mấy chốc, hai nguồn năng lượng triệt tiêu lẫn nhau và biến mất. Gì vậy? Đôi mắt của Hồng Ý Sát Tổ Lợm mở to vì kinh ngạc. Phép thuật của ông ta có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy ư? Điều khó tin hơn là thứ vừa triệt tiêu luật thánh của ông ta lại chỉ là một lời nguyền vô danh. Người là ai? Hóa ra giáo hội hiện tại lại mang bộ dáng hèn nhát như thế này sao? Người xuất hiện là một pháp sư khoác áo choàng đen mang theo đôi cánh quạ dang rộng sau lưng. Bên dưới mũ trùm đầu là một chiếc mặt nạ xương dê khiến mọi người không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta. Nhưng hẳn vẫn lại thân phận đối phương ngay lập tức. Đó chính là người đã tặng cậu ta thanh kiếm hiểm cầu nguyện. Cơ dạ vạt hiệu trưởng của trường cầu nguyện. Ông ấy hiện tại đã đích thân đến giúp Hàn. Một pháp sư sao? Giọng nói của Hồng Y Sát Tổ Lợm run lên vì tức giận khi phát hiện đối thủ của mình chỉ là một pháp sư nhỏ bé. Cờ dạ vặt ở phía đối diện không quan tâm đến thái độ của kẻ địch, ông ấy cẩn thận kiểm tra tình trạng của Hàn trước. Có vẻ như ta chưa đến muộn. Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Khoảnh khắc Hàn mở miệng, đám người xung quanh đều sửng sốt, không ai nghĩ đến hóa ra con quái vật kia còn nói được tiếng người. Chỉ có duy nhất gã chỉ huy hiệp sĩ là cảnh giác với vị pháp sư mới xuất hiện. Dù Hồng Y Sát Tổ Lợm không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh trong trạng thái điều khiển rối, nhưng điều đó không có nghĩa là luật thánh của ngài ấy có thể bị một kẻ vô danh tùy tiện xóa bỏ như vừa rồi. Kẻ có thể phá hủy phép thuật của một Hồng Y đứng đầu chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Nơi này nguy hiểm lắm. Dù sao thì ta cũng đến rồi. Giờ mà bỏ đi thì kỳ lắm. Tôi có thể giữ chân bọn họ một lúc. Hừ, nhóc con, bớt lo chuyện người khác đi. Lo cho cái thân cậu trước ấy. Miệng thì mắng chửi nhưng ánh mắt của Cờ Dạ Vặt vẫn dán chặt vào Hồng Ý Sát Tổ Lợm phía xa. Đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Chương 687, thủy triều chương 687, thủy triều Cắt Đở Dịn đang đi phía trước chợt dừng lại. Không để ý tới sự bối rối của những người đằng sau, biểu cảm trên khuôn mặt vị thánh nhân có gì đó khó chịu. Xa Lệ Si Ẩn, ngươi còn chỉ đạo cả những chuyện như vậy sao? Cắt Đở Dịn có thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra với đội hiệp sĩ bóng đêm mặc dù khoảng cách giữa hai bên ở rất xa nhau. Cắt Đở Dịn nhạy cảm với sức mạnh thần thánh bên trên đảo quốc này, tất cả những động tĩnh của quân đội giáo hội không thể nào thoát được khỏi tầm mắt của cô ta. Cắt Đở Dịn biết Xa Lệ Si Ẩn đã tẩy não những nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia, nhưng cô ta không ngờ bàn tay của đối phương lại vươn xa đến cả lực lượng chiến đấu trong trận thánh chiến. Dù biết điều đó là không đúng nhưng Cắt Đở Dịn không có khả năng ngăn cản. Cô ta suy cho cùng vẫn là người của giáo hội. Một thánh nhân có thể không tuân theo mệnh lệnh của thánh hoàng nhưng cũng không thể phản đối hành động của đối phương. Nhưng trên hết, khả năng cao là bọn họ sẽ tốn nhiều thời gian nếu tự ý can thiệp vào những chuyện xung quanh. Có lẽ bản thân Xạ Lệ Sỉ Ẩn cũng muốn Cắt Đở Dịn cư xử cho đúng với vị trí của mình nên mới bày ra nhiều thứ như vậy. Chỉ có thể hy vọng quân đội của Quỷ Vương có thể cầm cự được lâu một chút. Trong tầm nhìn của Cắt Đở Dịn, con quạ vừa nãy còn nhìn chằm chằm vào cô đã bay đi mất. Cắt Đở Dịn cuối cùng cũng đến được cửa thành Gã La Hạt. Một nơi đáng lẽ phải ồn ào vì chiến tranh nay lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Đám quân đội đến trước đều không thể đi qua được bức tường đại thụ to lớn chắn trước lâu đài. Nhiều người cố gắng xuyên qua đều bị kẹt trong đám rễ cây đang không ngừng lan rộng bên dưới mặt đất. Nhìn từ xa, họ trông giống như những người bị treo cổ, mỗi người bị treo trên một nhánh rễ khác nhau. Chiến trường trông có vẻ tàn khốc nhưng thực tế lại không có thương tích tử vong nào. Những người bị rễ cây giam giữ đều ở trong trạng thái ngủ gục. Gương mặt ai nấy trông thật thanh bình dưới ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc lá xanh lục. Cảnh tượng bình yên giữa một chiến trường đáng lẽ ra phải đổ máu không khiến lòng người cảm thấy an tâm mà ngược lại cảm thấy giận người. Biểu cảm trên khuôn mặt các linh mục vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, trông Cắt Đở Dịn lại có vẻ khá thích thú với cảnh tượng trước mặt. Không ngờ thời đại này vẫn còn yêu tinh có thể triệu hồi được sức mạnh của cây thế giới. Cắt Đở Dịn ngay lập tức nhìn thấu thân phận của loài thực vật to lớn đang chắn lối đi. Đó không phải cây thế giới thực thụ bên trong khu rừng yêu tinh. Tuy nhiên, sức mạnh của nó cũng không thua kém quá nhiều. Bản thân cái cây khổng lồ đó không khác gì một vũ khí sinh học. Nhưng ngay cả khi đã bắt giữ được số lượng lớn của lính, tất cả những gì người điều khiển làm chỉ là lấy đi sức chiến đấu của con tin. Hành động đó vô hình chung đã phản ánh tính cách của đối phương. Cây thế giới nhận ra sự hiện diện của kẻ xâm nhập ngay lập tức phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Những rễ cây bốn éo như những con giun đất khổng lồ trồi lên từ dưới lòng đất hướng về phía Cắt Đở Dịn. Năm chiếc rễ mọc lên từ mặt đất và quấn quanh người Cắt Đở Dịn, cố gắng bắt giữ mục tiêu. Dáng vẻ thanh tú của Cắt Đở Dịn lập tức bị lu mờ bởi đám rễ cây. Đùng đùng, ánh sáng thánh khiết ảo ảo tuôn chảy kéo theo những nhánh rễ nổ tung và bị xé toạc ra, phân tán khắp mọi hướng. Những rễ cây rải rác bị ngọn lửa hoàng kim thiêu rụi, biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Xe đi nạ trốn ở đằng xa không khỏi sửng sốt. Mạnh quá, vị thánh nhân kia mạnh hơn bọn họ dự đoán. Nhưng như vậy không có nghĩa xe đi nạ sẽ chịu thua. Sau khi cộng hưởng với cây thế giới, xe đi nạ đã có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của bản thân. Ánh sáng từ cây thế giới tỏa ra ngày càng mạnh hơn. Không lâu sau, vô số ngọn giáo xanh bắn về phía vị thánh nhân qua khe hở giữa những cành cây rậm rạp. Số lượng lớn đến mức tựa như một cơn mưa giáo bất chợt rội xuống chiến trường. Cắt Đở Dịn giơ tay phải ra, khẽ búng ngón tay. Tách. Sóng năng lượng rung động với tần số lớn lan tỏa trong không gian. Những bước sóng trải rộng bao trùm lấy cơn mưa giáo. Khoảnh khắc những con sóng đánh vào cuộc tấn công mà quân thập tự chinh không thể chống trả, những ngọn giáo xanh lục dây trước còn phát sáng đồng loạt tan chảy trong không khí như kẹo đông ngâm trong nước. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sóng năng lượng ồ ạt tràn vào bên trong những tán cây rậm rạp. Ngọn lửa hoàng kim lại một lần nữa trỗi dậy. Khóe mắt Xe Đina không ngừng run rẩy. Trong tầm mắt của cô bé, những cành cây vốn dĩ vẫn luôn rắn chắc, có thể chống chịu được cả hỏa lực từ ma pháp cấp cao của các pháp sư chiến tranh lúc này lũ lượt bị thiêu rụi, không ngừng biến mất trong biển lửa hoàng kim. Cành cây khô héo bất lực vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng không thể nào chạm tới được mục tiêu. Julia ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Cảnh tượng sức mạnh của cây thế giới tưởng chừng như không có đối thủ lại sụp đổ một cách dễ dàng như vậy chắc chắn là một đả kích không nhỏ đối với Xe Đina. Nhưng thứ khiến hai cô bé sợ hãi hơn cả chính là ngọn lửa của vị thánh nhân kia hoàn toàn không gây tổn hại cho bất kỳ con tin nào. Ngược lại, nó chỉ tấn công những nhánh rễ của cây thế giới. Julia nhíu mày, ngay lập tức bổ sung năng lượng vào cây thế giới. Luồng khí xanh bốc lên từ những nhánh rễ đẩy lùi ngọn lửa vào rực. Julia, mình cần chút thời gian. Được. Nếu Xe Đina đã nói như vậy thì chứng tỏ cô phải có cách nào đó. Julia chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của Xe Đina, cô bé cắn răng điều động sức mạnh chống chọi lại với năng lượng thần thánh của Cắt Đở Dịn. Tuy nhiên, trên lệch đôi bên quá lớn. Thế lửa vừa bị đẩy lùi một chút không hiểu sao lại bắt đầu bùng cháy dữ dội hơn và nuốt chửng ma lực của Julia. Julia không do dự liền tiếp tục vắt kiệt số ma lực ít ỏi còn lại của bản thân, gắng gượng chống chọi. Không biết đã qua bao lâu. Cảm ơn cậu. Xe đi nạ cuối cùng cũng hoàn tất mọi thứ. Cùng lúc, dị tượng đã xảy ra trên bờ biển của hòn đảo. Ầm ầm ầm. Những con sóng đập vào bãi cát dần dần dừng lại, nước biển bắt đầu rút đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhiều con thuyền neo đậu gần đó đang chuẩn bị đổ bộ lên bờ đều bối rối trước hiện tượng kỳ lạ này. Nhiều tàu chiến bị nghiêng sang một bên, va chạm hoặc vướng vào các con tàu gần đó. Khi thủy triều rút đi đột ngột, các dòng hải lưu bị ảnh hưởng gây ra chấn động không nhỏ cho thủy quân của lực lượng chinh phạt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Thủy triều rút? Thời điểm này ư? Nói nhảm cái gì thế? Nhưng rõ ràng là binh lính đang báo cáo chợt phát hiện ra thứ gì đó ở phía bên kia mặt biển. Thứ gì vậy? Anh ta ngay lập tức lấy ống nhòm ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào mực nước biển đang hạ thấp. Có thứ gì đó trông khá to lớn đang xuất hiện. Đó không phải dạng san hô sao? Ban đầu binh lính này chỉ thuần túy cho rằng nước biển rút quá sâu nên để lộ những bãi đá ngầm san hô bên dưới mặt biển. Nhưng khi hình dáng thật sự của thứ đó lộ ra, anh ta mới biết bản thân đã nhầm. Kia không thể nào là san hô được. Nó rất lớn, chiều dài không thể nào đo đếm cụ thể. Trông nó khá giống một rễ cây. Chắc mình bị hoa mắt rồi. Rễ cây thế giới bất chấp sự sợ hãi và kinh ngạc của binh lính điên cuồng hút lấy nước biển xung quanh. Một lượng lớn nước biển đột nhiên sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Những khối nước này được chuyển qua lòng đất đẩy thẳng tới tòa thành Gã La Hát. Cát Đờ Dìn mỉm cười khi nhìn thấy gốc cây trước mặt đột nhiên phồng lên. Không bao lâu sau, một lượng lớn nước biển từ bên trong thân cây trào ra lao về phía Cát Đờ Dìn. Nước tràn vào như sóng thủy triều. Cảnh tượng lúc này không khác gì một con đập bị vỡ. Bùn đất trên đường đi ồ ạt bị cuốn vào cơn sóng thần cao đến hơn 3 mét. Bờ biển của hòn đảo đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một lượng lớn nước đột ngột bị hút đi dẫn đến các dòng hải lưu bị đảo chiều, nước từ khắp các nơi điên cuồng đổ về bù lấp vào khoảng trống bị mất. Mặt biển vốn yên ả nay nổi sóng dữ dội. Tất cả cẩn thận, sóng thần sắp tập đến. Mau di chuyển đến nơi cao hơn. Những binh lính trên bờ hoảng loạn bỏ chạy khi cơn sóng thần ập vào từ biển cả, trong khi những người trên tàu chiến vội vã chạy vào bong tàu. Ầm ầm ầm. Một cơn sóng thần đánh thẳng vào bờ biển đẩy tất cả các tàu chiến mắc cạn trên bờ về phía hòn đảo. Tàu chiến rung lắc dữ dội, một số nghiêng hẳn vì nước rút quá nhanh. Mỏ neo vướng vào rễ cây lộ thiên khiến hàng loạt thân tàu bị lật nghiêng, gãy gập, gỗ vỡ vụn, cột bùn đổ. Cơn sóng thần cuốn tất cả các tàu chiến lại với nhau, cuốn trôi bãi cát và nhấn chìm toàn bộ bờ biển. Những con gỗ lẻm hơi nước chờ ở phía sau đều bị sóng thần cuốn đi, ngay cả đoàn xe bọc thép cũng không ngoại lệ. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra trên bờ biển đều không nằm trong phạm vi quan tâm của Serena. Mục tiêu của cô bé hiện tại chỉ có Cát Đờ Dìn. Khoảnh khắc một cơn sóng thần khổng lồ chứa đầy bùn đất sắp đập tới Cát Đờ Dìn. Ta đoán là mình nên nghiêm túc hơn một chút. Những lời lẩm bẩm của vị thánh nhân không mất vài giây liền được truyền đến tai Serena thông qua cây thế giới. Sự nghi ngờ của Serena đã thay đổi ngay khi cô bé nhìn thấy ánh sáng vàng lóe lên phía sau mặt nước đục ngầu. Cát Đờ Dìn giơ cả hai tay lên. Một vầng hào quang xuất hiện trên đầu vị thánh nhân, một sức mạnh thần thánh to lớn trào ra bao bọc cơ thể đối phương. Ào ào ào. Làn sóng thủy triều thế như trẻ tre muốn cuốn phăng mọi thứ chợt bị tách ra làm đôi khi va chạm với dòng năng lượng thánh khiết. Không dừng lại ở đó, thánh lực ngưng tụ thành những thanh kiếm sắc bén phóng thẳng về phía thân cây đang liên tục phun ra nước biển. Không chỉ trên không mà ngay cả bên trong dòng nước lũ cũng chạy xuôi vô số ánh kiếm vàng rực tựa như những đàn cá hồi ngược dòng mà đi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Serena không kịp phản ứng. Thánh lực trẻ đôi cơn sóng thần, sau đó không tốn chút sức lực tiếp tục trẻ đôi những nhánh rễ và thân cây xuất hiện trên đường đi. Không có bất kỳ thứ gì có thể cản trở thế tấn công của Cát Đờ Dìn. Cây cối lắc lư rồi đổ xuống, dòng nước lũ điên cuồng chảy dường như cũng ngừng lại. Cát Đờ Dìn từ từ bước về phía trước. Ngay khi bước chân vị thánh nhân đặt xuống, toàn bộ bùn lầy bên dưới đều bốc hơi, trả lại mặt đất sạch sẽ như ban đầu. Thấy khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, Serena không khỏi rùng mình. Không có cách nào chặn lại đối phương. Người kia quả thực không có điểm yếu. Cảnh tượng vài giây trước choáng ngợp đến mức Serena vẫn chưa thể hoàn hồn. Ánh mắt cô bé vẫn đăm đăm nhìn về những nhánh rễ bị đối phương chém nát, mặc cho dù Julia ở bên cạnh không ngừng lắp bắp, Serena vẫn không để ý đến. Thất bại rồi. Ý nghĩ đó cứ ám ảnh tâm trí Serena và liên tục hành hạ cô gái nhỏ. Serena chỉ biết đứng yên một chỗ trơ mắt nhìn Cát Đờ Dìn từng bước tiến về cánh cửa lâu đài Gã La Hát. Cánh cửa vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra ngay khi Cát Đờ Dìn đặt chân tới. Nhân vật nguy hiểm nhất cuối cùng đã đến được nơi trọng yếu nhất. Phải làm gì đó để ngăn cản. Ngay lúc Serena lẩm bẩm như thể bị mất trí, có ai đó đã túm lấy gáy cô bé và kéo mạnh xuống. Tâm trí của Serena bị hành động bất ngờ này kéo trở lại thực tại. Những thanh kiếm vàng cùng lúc ghim chặt vào vị trí mà Serena và Julia vừa đứng trước đó. Con nghĩ mình đang làm gì thế hả? Giọng nói nghiêm nghị của Ảm Bơ lạ bực vang lên từ phía sau. Tỉnh táo lại ngay cho ta. Tấm mắt Serena ngơ ngác. Mẹ đỡ đầu. Tính liều mạng với đối thủ chỉ vì không bảo vệ được một cửa vào. Vứt hết những suy nghĩ nông cạn đó đi ngay. Đây là chuyện bình thường trong chiến tranh. Phương án chiến đấu tiếp theo mới là thứ quan trọng. Đồng tử của Serena run rẩy dữ dội trước lời nói của Ảm Bơ lạ bực. Mẹ đỡ đầu nói đúng. Đây mới chỉ là bức tường bên ngoài. Bọn họ vẫn còn cơ hội. Cẩn thận. Julia lên tiếng cảnh báo hai người bên cạnh về một đợt tấn công mới. Ảm Bơ lạ bực đánh văng tất cả những ngọn giáo ánh sáng bằng thanh đại kiếm của mình. Serena, chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo. Còn mẹ thì sao? Ta sẽ ở đây. Người mà Ảm Bơ lạ bực đang nói đến chính là một linh mục đang muốn tấn công Serena. Nhưng mà... Đi thôi, Serena. Chúng ta phải làm nhiệm vụ của mình. Serena mím môi, cô bé cố nói điều gì đó nhưng sau cùng vẫn gật đầu, để mặc cho Julia dắt mình đi. Đôi mắt Ảm Bơ lạ bực ánh lên tia hài lòng sau khi xác nhận Serena và Julia đã rút lui. Con bé có một người bạn tốt đấy. Bà ta lấy một chiếc mặt nạ từ eo ra và đeo vào. Đó là chiếc mặt nạ được làm từ vỏ của cây thế giới, giống hệt chiếc mặt nạ mà giáo sư bị ở dạng nô đeo. Đây là thứ mà cả hai đã chuẩn bị để danh tính của bọn họ không bị tiết lộ. Vương quốc yêu tình đã can thiệp vào trận thanh chiến. Sự thật đó không thay đổi. Nhưng việc danh tính của một trong bảy gia chủ của bảy đại gia tộc bị phát giác ngay bên trong chiến trường lại là một chuyện khác. Tất nhiên việc đeo mặt nạ không thể nào che giấu được thân phận của Ảm Bơ lạ bực, nhưng đấy vẫn là một hành động cần thiết. Ít nhất điều đó khiến thánh quốc không thể trực tiếp gây chiến với tộc yêu tình. Ảm Bơ lạ bực nhìn chằm chằm vào vị linh mục đang lơ lửng trên không trung, trên tay đối phương cũng cầm một thanh đại kiếm. vị linh mục nhận ra mình đã lạc mất xe đi nạ. Cô ta cố gắng đuổi theo nhưng đời nào ảm bỡ lạ bực cho phép điều đó xảy ra. Giữa lúc cả hai đang giằng co, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra từ bên trong tòa thành gạ lạ hạt. Ánh sáng lần này khác xa hoàn toàn so với những lần trước đó. Vị linh mục trở nên bối rối trước vẻ ngoài khác thường của tòa lâu đài. Ngược lại, ảm bỡ lạ bực lại thầm cảm thấy vui mừng. Bọn họ thành công rồi. Chương 688, Long tộc chương 688, Long tộc đúng như ảm bỡ lạ bực dự đoán, tất cả người trên hòn đảo đều nhìn thấy hiện tượng lạ xuất hiện từ tòa thành gạ lạ hạt. Tòa thành đang phát sáng. Có phải thủ đoạn của quỷ vương không? Không chắc lắm. Có lẽ đó là một dấu hiệu. Về chuyện gì? Mau chóng đến điểm tập kích. Các đơn vị khác thì sao? Cơn sóng thần ban nay khiến tàu chiến gần như không thể đổ bộ. Lực lượng trên đất liền tạm thời an toàn. Tuy nhiên, hầu hết gỗ lẻm và xe bọc thép đều đã bị cuốn trôi. Không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể giải quyết trận chiến này bằng số quân còn lại. Bộ binh tiếp tục tiến lên. Con đường của bọn họ đã được cặt đờ gìn dọn dẹp sạch sẽ. Trên đường đi, bọn họ chứng kiến rất nhiều trận chiến diễn ra ở khắp mọi nơi. Khi cặt đờ gìn bước vào bên trong tòa thành gã La Hạt, cô ta chẳng mấy chốc liền dừng bước. Trước mặt cô ta đột nhiên xuất hiện vài người, ba người đàn ông và một người phụ nữ. Các người hiện tại mới chịu ra mặt. Cả ba người đàn ông trông bề ngoài đều ngoài 50, trên người khác áo choàng đặc trưng dành cho các hồng y lý cắt đờ gìn biết đám người này đã sớm đến bờ dị tù. Dấu hiệu đặc trưng nhất chính là có một số lượng lớn người đã bị tẩy não và bị điều khiển. Chỉ là cắt đờ gìn không ngờ đám người này lại lộ diện nhanh như vậy. Có phải vì ta đã xử lý cái cây phiền phức đó không? Cắt đờ gìn vào thẳng trọng tâm vấn đề. Ha ha, ngài quá lời rồi. Nhiệm vụ của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có một, không phải sao? Người đầu tiên lên tiếng là một bà lão ngoài 60 tuổi. Tên bà ta là Án Giờ Dệ Ly, nữ hồng y duy nhất ở Thánh Quốc. Đúng vậy. Ngược lại, ta không hiểu tại sao ngài lại chỉ trích chúng ta như vậy khi chúng ta là những người đầu tiên tiến lên giúp đỡ. Người phát biểu tiếp theo là Đức Hồng Y Rộ Sệ Hoa Kẹo. Ông ta có vẻ ngoài nghiêm nghị, thân hình rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh tựa như một hiệp sĩ lao luyện. Trên thực tế, những cơ bắp lộ ra bên dưới cánh tay cũng chứng tỏ thể chất của người này không tầm thường. Chúng ta cần phải hợp tác để đánh bại quỷ vương. Đấu đá nội bộ trong tình huống này thì thật đáng xấu hổ. Người cuối cùng lên tiếng là một ông già đeo kính ăn mặc chỉnh tề. Trong số các hồng ý ở đây, ông ta là người lớn tuổi nhất. Người này tên là Sệ Hạ Gạn Nghĩa. Cắt đờ gìn không nói gì, yên lặng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. Bên ngoài bọn họ có vẻ hòa đồng thân thiện nhưng cảm xúc bên trong mỗi người lại hoàn toàn trái ngược. Quan hệ của thánh nhân với các hồng ý chú định ngay từ đầu đã là không thể nào tốt đẹp. Các hồng ý là những người phải dành nhiều năm để trau dồi vị thế chính trị của mình trong khi cắt đờ gìn thì khác. Cô ta không thuộc về bất kỳ một thế lực nào cả. Chỉ đơn thuần là một thí nghiệm thành công tiếp nhận được mảnh vỡ của thánh nhân Akenis nên được tiếp nhận chức vị kia. Các hồng y không coi Cắt Đờ Dìn là thánh nhân thực sự. Trong mắt bọn họ, Cắt Đờ Dìn chỉ là một sản phẩm giả tạo không hơn không kém. Mặc dù không thể phủ nhận sức mạnh của đối phương nhưng từ tận đáy lòng, chẳng ai sẽ đi công nhận một vật thay thế tạm thời cả. Ánh mắt của các hồng y nhìn Cắt Đờ Dìn không mấy thiện cảm. Họ cảnh giác với Cắt Đờ Dìn. Việc thánh nhân có được sự ủng hộ của đám linh mục vốn cũng là những thí nghiệm thất bại khiến các hồng y cho rằng đối phương đang cố gắng xây dựng địa vị của bản thân. Ngay hẳn là đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Vậy sao ngài không nghỉ ngơi một chút? Những việc còn lại chúng ta sẽ lo liệu. Đức Hồng Y Lìa Rổ Sẹp ra đòn phủ đầu trước. Lời nói của ông ta nghe thì rất lịch sự nhưng biểu cảm trên gương mặt thì trái ngược hoàn toàn, gần giống như ông ta đang đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu Cắt Đờ Dìn không nghỉ ngơi. Đúng vậy. Chúng ta cũng cần kiểm tra tình hình của những chiến binh bị kẹt trên tây kia. Đây không phải là việc mà các người có thể làm thay ta sao? Ta tin rằng thánh nhân sẽ phù hợp với việc đó hơn chúng ta. Ngài sở hữu sức mạnh thần thánh vượt trội hơn chúng ta, không phải sao? Cắt Đờ Dìn cau mày. Cô ta định nói điều gì đó nhưng rồi lại từ bỏ việc phản bác. Được rồi. Hành động chú ý một chút. Đối phương nguy hiểm hơn dự đoán ban đầu của chúng ta. Các hồng y bề ngoài thì đồng tình nhưng bên trong thì ai cũng hiểu, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến lời cảnh báo của Cắt Đờ Dìn. Ngài không cần lo lắng. Chúng ta cũng mang theo thánh vật, với những kẻ này thì như vậy là quá đủ. Các hồng y nói xong liền tiến vào lâu đài. Cắt Đờ Dìn không đi theo. Diễn biến tiếp theo chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cô ta cảm thấy đau đầu. Thay vào đó, việc ưu tiên hiện tại là tình hình của những linh mục đi theo cô ta. Yêu tinh điều khiển cây thế giới hẳn là đang chiến đấu với ạt. Nhưng lý do lớn nhất khiến Cắt Đờ Dìn ở lại. Ngươi muốn tự mình lộ diện hay muốn ta phải tấn công trước? Thật không thú vị. Những lúc như thế này không phải ngươi nên lờ đi sao? Không gian trống rỗng bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng, thân hình hệ lì ả ngay giây sau liền xuất hiện ở vị trí đối diện. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn vui vẻ xoay chiếc ố trên tay, miệng cười toe toét. Đúng là một đôi mắt khó chịu. Tên kia nói đúng, hầu như không có thứ gì có thể thoát khỏi quỹ đạo vận mệnh do đôi mắt đó tiết lộ. Nhưng như vậy thì quá nhàm chán. Cắt Đờ Dìn không phản ứng những lời này. Cô ta nói thẳng vào vấn đề, tính dùng lời nói để đánh lạc hướng sự chú ý của ta. Vô ích thôi. Hệ Lì ạ bĩu môi. Nhìn xa thế ạ. Khả năng khó chịu thật đấy. Hệ Lì ạ nhẹ nhàng vung chiếc ố từ trái sang phải. Không gian trống rông tách ra theo từng quỹ đạo chiếc ố chạm đến và bắt đầu phun ra những con quái vật hung dữ từ bên trong. Những con quái vật này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với đám cờ dị tịt do dị vô ấu đạn tạo ra. Chúng là những sinh vật được tạo ra bởi sức mạnh của Hệ Lì ạ. Ngươi có biết chúng là gì không? Đám ma vật vốn dĩ nên tuyệt chủng ở những dãy núi phía bên kia lục địa. Có mắt nhìn đấy. Ý thức được những tồn tại này nguy hiểm đến mức nào, các linh mục phía sau ngay lập tức tính tiến lên hỗ trợ. Nhưng tất cả đều bị Cắt Đờ Dìn cản lại. Lùi lại. Chị cả. Không được lại gần. ta sẽ xử lý chuyện này. Hệ lì ạ không khỏi bật ra một tiếng chế nhạo. Tỏ ra tình cảm như vậy làm gì? Các ngươi cũng không phải chị em ruột thịt. Chúng ta không có quan hệ huyết thống không có nghĩa là chúng ta không phải người một nhà. Dù sao thì xử lý ngươi cũng chỉ mất thêm chút thời gian. Chà, đó là tương lai mà ngươi đã nhìn thấy sao? Cắt đờ gìn mỉm cười, không phủ nhận lời nói của hệ lì ạ. Hạ một kẻ như ngươi không cần thiết phải dùng đến khả năng đặc biệt của ta. Hệ lì ạ con môi. Ngươi rất biết cách chọc giận người khác. Tốt. Để ta xem trình độ của thánh nhân giáo hội thời đại này tiến bộ ra sao. Theo lệnh của hệ lì ạ, những con quái vật cổ đại ồ ạt lao về phía cắt đờ gìn. Đám ma vật đông đến mức che kín cả một vùng trời, chúng điên cuồng nhào tới mục tiêu tựa như một cơn bão muốn nuốt chửng mọi thứ. Trước, sau, trái, phải. Ngay cả dưới lòng đất và trên bầu trời. Không có bất kỳ chỗ trống nào để né tránh. Tuy nhiên, bản thân cắt đờ gìn cũng không hề có ý định né tránh. Sức mạnh thần thánh chạy ra từ cơ thể vị thánh nhân tỏa ra những luồng hào quang mạnh mẽ. Sóng năng lượng đánh thẳng vào trung tâm đàn ma vật. Một con rắn khổng lồ hai đầu, một con sói hung dữ có sừng phía trên, một con giun có hình hài trộn lẫn đủ thứ của loài giáp xác, ngoài ra còn có loại nện độc có càng tựa như bọ cạp. Mật độ thánh lực dày đặc khiến đám ma vật phải khẩn trương rút lui. Cắt đờ gìn tiến lên một bước. Khi bàn chân cô ta dậm xuống, những làn sóng hoàng kim lan tỏa thành những vòng tròn đồng tâm không ngừng khuyết tán ra xung quanh. Những sinh vật bị sóng âm đánh trúng đều hét lên đau đớn. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, nỗi đau đớn lại kích thích bản năng khát máu của lũ ma vật khiến chúng càng trở nên tức giận. Cảnh tượng chiến đấu hiện tại thật kỳ dị, tựa như cơn sóng thần đen kịt đang cố gắng nuốt chửng một ngọn nến leo lét trong đêm. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, ngọn nến vàng lại là thứ chiến thắng. Đám ma vật lần lượt hóa thành tro và ngã gục ngay khi chạm vào ngọn lửa. Cắt đờ gìn siết chặt tay và hét lên. Thánh lực tuôn ra từ miệng cô ta xuyên qua đàn quái thú tạo thành một đường thẳng nối dài nối thẳng đến chỗ hệ lì ạ đứng. Hệ lì ạ tất nhiên sẽ không đứng yên chịu trận. Ồ, một cánh cổng địa ngục khổng lồ xuất hiện trước mặt hệ lì ạ chặn đứng đòn tấn công của cắt đờ gìn. Trong khi đó, mặt đất dưới chân cắt đờ gìn đột nhiên nô lên, một loài côn trùng đào hang khổng lồ có hàm răng nhỏ xíu há to cái miệng khổng lồ tính nuốt trường vị thánh nhân. Tuy nhiên, thân hình của con ma vật chợt khựng lại, nó ngậy được vài cái rồi phát nổ. Cắt đờ gìn không hề hấn gì, tiếp tục lao về phía trước. Cô ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa mình và hệ lì ạ rồi đập vỡ cánh cổng địa ngục bằng nắm đấm của mình. Ngay khi khoảng cách giữa hai người đủ gần, hệ lì ạ chợt lẻ lưỡi. Ú và thân hình của hệ lì ạ bất chợt tan rã và biến mất. Tại vị trí biến mất của cô ta là một chiếc hộp kỳ lạ. Cần gạt ở bên hông hộp bắt đầu quay khiến nắp hộp mở ra và một khuôn mặt chú hề hài hước chui ra từ bên trong. Kẹt 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 kẹt. Một luồng hào quang đen hình thành trong miệng chú hề. Và không có bất kỳ dự báo nào, con rối hề bắn một luồng năng lượng ma thuật về phía cắt đờ dịn. Cơ thể của vị thánh nhân bị nhấn chìm trong ma thuật văng đi rất xa. Chị cả. Các linh mục bên dưới hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng cắt đờ dìn bị đánh bay. Hệ lì ạ sau khi đánh bay vị thánh nhân vẫn khá nhàn nhã đứng yên tại chỗ. Cô ta nghiêng đầu cảnh cáo những linh mục phía dưới. Ồ, các ngươi có chắc là bản thân cũng muốn tham gia chứ? Mặc dù biểu cảm và giọng nói khá hời hợt nhưng ai cũng biết hệ lì ạ hiện tại đang rất nghiêm túc. Nếu bọn họ tùy tiện xung lên, đối phương sẽ không do dự kết liễu tất cả. Các linh mục do dự. Bọn họ không yếu. Nhưng khi đặt lên bàn cân sức mạnh đôi bên, những con ma vật do hệ lì ạ triệu hồi dư sức tàn sát tất cả người bên dưới. Nói chuyện với người thông minh thật tốt. Sau khi chắc chắn rằng các linh mục không can thiệp, hệ lì ạ trèo lên lưng một con quái vật giống thằn lằn bay và đuổi theo cắt đờ dìn. Hệ lì ạ tìm kiếm tung tích của cắt đờ dìn nhưng tuyệt nhiên không phát hiện điều gì bất thường. Cô ta sẽ không bị đánh văng khỏi hòn đảo này đấy chứ. Khi bay ngang qua một đỉnh núi, đột nhiên một tia sáng vàng từ đâu phóng tới xuyên thủng thú cưỡi của hệ lì ạ. Bất ngờ đấy, hệ lì ạ ngay lập tức thoát khỏi con thằn lằn bay bị ngọn lửa hoàng kim thiêu sống và triệu hồi một thú cưỡi mới. Đòn đánh ban nay rất xuất sắc. Cắt đờ dìn xuất hiện với đôi cánh vàng dang rộng, miệng nở nụ cười tự tin như thường lệ. Trên tay cô ta hiện tại là một ngọn giáo ánh sáng và một tấm khiên kiên cố. Phía sau cắt đờ dìn là hư ảnh một chiến binh khổng lồ đang cúi đầu nhìn chằm chằm hệ lì ạ. Cắt đờ dìn lúc này đang sử dụng sức mạnh của tất cả các linh mục đi theo mình. Hệ lì ạ bước cảm, có phần nghiền ngẫm. Ra là vậy. Tất cả sức mạnh của đám người kêu hóa ra đều xuất phát từ ngươi. Cắt đờ dìn mỉm cười coi như ngầm thừa nhận suy đoán đó. Và sức mạnh của ngươi thực chất là một mảnh vỡ do ạ kèn nhị để lại. Hệ lì ạ tất nhiên biết cắt đờ dìn chỉ là một thứ đồ giả mạo. Sức mạnh của cô ta thậm chí còn chẳng bằng một phần của ạ kèn nhị năm đó. Hệ lì ạ biết ạ kèn nhị rất mạnh, nhưng thực tế cả hai chưa bao giờ thực sự chiến đấu trực diện. Hệ lì ạ chỉ có thể so sánh sức mạnh giữa hai bên dựa trên sức mạnh của sở mạ ở thời điểm hiện tại. Trong khoảnh khắc đối mặt với khí thế mạnh mẽ trên người cắt đờ dìn, hệ lì ạ hiểu trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Nhìn gã khổng lồ xuất hiện sau lưng vị thánh nhân, tên khổng lồ trông như thể sẵn sàng dùng thanh kiếm trong tay chạm xuống bất kỳ lúc nào. Không còn cách nào khác, có lẽ cô ta nên nghiêm túc hơn. Hệ lì ạ sau khi quyết định xong liền kích hoạt sức mạnh của mình. Phong cách chiến đấu của hệ lì ạ luôn luôn rất đơn giản, sử dụng sức mạnh của bản thân để tạo ra ảo ảnh chân thực. Theo một cách nào đó, thứ hệ lì ạ triệu hồi ra đã sớm vượt ra ngoài trí tưởng tượng và biến đổi thành một thực thể chân thật. Mặt đất nứt toát, không khí trùng xuống đến một ngàn. Khi hệ lì ạ vung tay mở cánh cổng sức mạnh, không gian phía sau cô ta như bị lật ngược, ba sinh vật khổng lồ từ trong bóng tối trồi lên. Một thân hình khổng lồ xuất hiện phía sau hệ lì ạ. Đó là một cơ thể to lớn được bao phủ bởi vô số vảy nhọn, hai chiếc sừng nhọn hoắt mọc trên đầu con vật, chiếc móng dài nô ra hàm răng sắc bén trông thật dữ tợn. Ầm ầm ầm. Mỗi lần sinh vật vỗ cánh, vô số trận cuồng phong xuất hiện làm trao đảo không gian. Thứ xuất hiện không phải là ma vật bình thường mà là loài rồng tưởng chừng như đã tuyệt chủng từ lâu. Và hệ lì ạ không chỉ triệu hồi ra một mà tới ba con rồng, mỗi con đều có chiều dài thân thể lên tới hàng trăm mét. Con rồng đầu tiên mang thân hình phủ kín gai, đôi cánh xương sẩu tựa như hóa thạch sống. Mỗi lần nó đập cánh, không khí bị trẻ làm đôi tạo thành các lưỡi dao gió xoáy xé rách không gian. Con rồng thứ hai có cơ thể gần như trong suốt được quấn quanh bởi một màn xương mù đỏ như máu. Mỗi lần nó há miệng, một vùng thực tại như thể bị bẻ cong lại, có cảm giác như một mình nó cũng có thể thôn vệ tất thể ánh sáng trên thế gian. Con rồng cuối cùng cũng là con trầm mặc và khổng lồ nhất. Hơi thở của nó phủ lên mặt đất một lớp hóa thạch có thể đóng băng mọi nguyên tố. Đôi mắt màu hổ phách phát sáng không mang theo chút cảm xúc nào mà chỉ thuần túy toát ra bản năng của một kẻ thống trị. Đám rồng gầm lên. Tiếng gầm của lũ rồng xé toạc không gian vang vọng khắp hòn đảo. Chúng không phải sinh vật thông thường. Không gào rú bừa bãi như đám thú hoang, lũ rồng cất tiếng gầm tựa khúc ca khải hoàn của những đế vương đoạn lạc, những sinh vật từng là chủ nhân của thiên không này rất lâu về trước. Chúng không đơn thuần là thú triệu hồi mà là ký ức sống của thời đại long tộc được tái hiện lại bởi quyền năng của Helia. Thân hình nhỏ bé của Helia đứng bê nghệ trên đầu ba con thú khổng lồ trông không hề mất đi vẻ uy nghi mà ngược lại cực kỳ chói mắt. Hiếm có người biết Helia trước khi trở thành một tông đồ đã từng là một nhân vật cực kỳ nổi danh trong thời đại các chủng tộc còn hòa hợp. Cô ta chính là công chúa của tộc rồng. Chương 689, sóng ngầm. Lua đột đó không khỏi lắc đầu ngao ngán khi đứng ở trung tâm cơn bão màu xám khổng lồ. Không ngờ đám người kia lại gài gián điệp vào theo phương thức như thế này. Con linh thú hợp nhất lặng lẽ đứng trước mặt vị kiếm sĩ, không ngừng nhe răng gầm gừ. Lua đột đó không nổi giận khi nhìn thấy phản ứng cảnh giác của con vật. Phản ứng như vậy với ân nhân của mình có phải là hơi quá đáng không? Lua đột đó vốn dĩ có thể giết chết con vật này từ lâu. Tuy nhiên, ông ấy lại không làm vậy mà thay vào đó cố tình tạo ra một bức màn chắn khổng lồ cản trở tất thệ tầm nhìn bên ngoài. Người khác nhìn vào sẽ chỉ có thể đoán rằng bên trong đang diễn ra một trận chiến khốc liệt, còn thực tế, bọn họ sẽ không thể quan sát được tình hình bên trong. Con linh thú dường như cũng hiểu những lời này, ngay khi Lũ Gợt Đột vừa dứt lời, nó ngay lập tức trở nên im lặng. Ồ, thông minh đấy. Ngươi có hứng thú trở thành thú nuôi của ta không? Ta đùa thôi. Không cần cảnh giác vậy đâu. Nếu muốn, Lũ Gợt Đột có thể xé xác sinh vật bí ẩn này thành hàng nghìn mảnh ngay tại chỗ hoặc vặn cơ thể nó thành một quả bóng xoắn. Lý do ông ấy giữ nó lại chính là để kéo dài trận chiến. Các hồng y đã lộ diện. Vậy thì sớm muộn các linh mục cấp cao cũng sẽ xuất hiện. Bọn họ có vẻ đã mất kiên nhẫn. Lua đột đột nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng tràn ra từ tòa thành gạ lạ hạt bên kia bức tường gió. Vị kiếm sĩ không khỏi lo lắng. Rốt cuộc ông ấy nên mạnh mẽ can thiệp hay nên tiếp tục quan sát tình hình? Thánh hoàng đã bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình, có rất nhiều lý do để phía bọn họ hành động. Đúng lúc này, một bên mái vòm bị mạnh mẽ mở ra và một nhóm người bước vào bên trong. Số lượng ít hơn 10 người nhưng sức mạnh mà họ sở hữu thì hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Tùy tiện can thiệp vào trận chiến của người khác liệu có ổn không? Nhưng thay vì nhận được câu trả lời, một câu hỏi khác lại bay tới. Chỉ huy Lugar Tuttot, sao ông vẫn chưa hạ con xúc sinh đó? Con quái vật này quá mạnh. Ta rất khó khăn mới có thể chiến đấu ngang tay với nó. Một người có trình độ như ông lại không thể xử lý được nó sao? Sinh vật bí ẩn gầm gừ khi nghe được những lời này. Nó trừng mắt nhìn Mạ Sĩ Mỹ Lì Ản nhưng đối phương thậm chí còn không thèm liếc nhìn nó. Xung quanh Mạ Sĩ Mỹ Lì Ản là các hiệp sĩ và pháp sư cấp cao đến từ tòa tháp và giáo hội. Ta đoán là ta có vẻ như đã già rồi. Kỹ năng của ta không còn được như trước nữa. Có vẻ như vậy. Chà. Ánh mắt giết người đó là gì? Nếu mọi người cứ nhìn như vậy, một lao già như ta sẽ khó xử lắm. Chúng tôi chỉ muốn giúp chỉ huy đánh bại con quái vật đó thôi. Lua tuột đót nhẹ nhàng xoay thanh kiếm trong tay. Một cái cớ khá là vụ bể. Các người làm ta thất vọng đấy. Lua tuột đót, ông nghĩ chúng tôi không biết ông đang cố ý chỉ hoãn trận chiến sao. Vị hiệp sĩ cấp cao tên Mạ Sĩ Mỹ Lị Ản, à không, hiện tại anh chàng chỉ là một con rối không hơn không kém. Bởi vì bao phủ cơ thể của vị hiệp sĩ này là một tầng năng lượng thần thánh dày đặc. Điều đó có nghĩa là một hồng ý khác cũng đã đến đây. Câu hỏi lúc này chính là đối phương là ai? Mọi chuyện có vẻ như diễn ra nhanh hơn ta dự đoán. Nói thật, ta chỉ đơn giản là không thích trận chiến này cho lắm. Hiện tại ông đang công khai chống lại mệnh lệnh của Thánh Quốc sao? Chống lại ư? Lugar Tuột Đọt bật cười. Nếu các người thích ý tưởng đó thì cứ nghĩ vậy cũng được. Vậy thì Lugar Tuột Đọt, ông sẽ bị coi là kẻ dị giáo và bị thanh trừng tại đây. Sự tự tin của Mạ Sĩ Mỹ Lì Ản lên tới đỉnh điểm khi hắn ta nói như thể bản thân kẻ này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ trước mặt. Những gương mặt xung quanh kẻ này cũng có chung ý tưởng. Những người xuất hiện ở đây là ai? Có ai trong số họ dưới trình độ của một kiếm sĩ bậc thầy không? Thậm chí bọn họ còn được ban phước từ năng lượng thần thánh, được một hồng ý của giáo hội trực tiếp chỉ huy. Không ai nghĩ với ngần này lực lượng lại không thể xử lý một kiếm sĩ như Lũ Gợt Đột. Vậy là ngay từ đầu các người đã nhắm đến ta sao? Đến thời điểm vị hồng ý kia cử những người này đến chỗ Lũ Gợt Đột thay vì sử dụng họ trong chiến tranh thì mục đích của đối phương đã quá rõ ràng. Các người nhắm đến việc loại bỏ ta, hoặc cố gắng kiểm soát ta, đúng chứ? Ý tưởng thú vị đấy. Lũ Gợt Đột mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt của mình. Gió lại một lần nữa nổi lên xung quanh vị kiếm sĩ. Sinh vật bí ẩn hung dữ lúc trước còn đang gầm rừ lúc này vô thức lùi lại. Sát ý của Lugar Tuột Đọt khiến con vật sợ hãi. Áp lực từ đối phương khiến bầu không khí xung quanh như giảm xuống vài độ chỉ trong tích tắc. Ngay khi thoáng nhìn thấy cảm xúc thật sự của Lugar Tuột Đọt, sinh vật bí ẩn ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ. Nhưng biết sao bây giờ? Một luồng không khí xoáy phía trên thanh kiếm của Lugar Tuột Đọt. ngươi hẳn là nên mang theo ít nhất gấp 3 lần số lượng hiện tại. Như vậy mới có đủ tư cách chơi với ta. Thế cục trên các chiến trường thay đổi nhanh chóng khi các Hồng Y bắt đầu can thiệp. Những kẻ bị tẩy não nhận được sức mạnh thần thánh trở nên mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Người bên phe Quỷ Vương vốn có thể đánh ngang kèo càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Những người du hành không do dự rút lui, theo sau là quân đội không ngừng truy đuổi. Đừng để chúng thoát, bắt hết những kẻ đó lại. Những pháp sư học viện giờ giảm vừa chạy vừa thở hổn hển. Bên hai bọn họ vẫn không ngừng vang lên những âm thanh chết chóc. Ôi trời, những gã này, các người không biết kính già yêu trẻ là gì sao? Tiết kiệm sức lực mà chạy đi. Thử là bên trong giờ giảm lần xem, tôi có thể xử đẹp mấy gã đó. Mặc dù bề ngoài bọn họ trông có vẻ vui vẻ, nhưng khoảng cách giữa hai bên đang dần dần thu hẹp lại. Số lượng chênh lệch quá lớn, bọn họ không thể mạnh mẽ đứng lại chiến đấu. Đúng lúc này, một tiếng tàu y ngòi réo lên từ bầu trời, theo sau đó là một tàu chiến khổng lồ với huy hiệu quen thuộc của lính đánh thuê. Khai hỏa. Các khẩu pháo gầm lên, không ngừng nã đạn ma thuật xuống đất. Giống như một trận mưa sao băng vào một ngày bầu trời đầy sao, những viên đạn ma thuật màu xanh quét qua mặt đất. Vụ nổ làm rung chuyển mặt đất và tạo nên một đám mây bụi. Những kẻ truy đuổi bị bất ngờ, không có cách nào khác đành phải rút lui. Không lâu sau, đám người mố nạc liền thản neo xuống giải cứu các pháp sư học viện giờ giảm. Nhanh lên. Sau khi tất cả người du hành đã trên tàu, con tàu mố nạc nổ neo và bay lên trời lần nữa. Chặn bọn chúng lại. Các pháp sư chiến tranh nghiến răng nhập phép. Kể cả con là tàu chiến thì dưới hỏa lực dày đặc như thế này, đánh hạ nó không phải chuyện gì khó khăn. Tuy nhiên, tất cả các thần chú đều bị rào chắn bên ngoài con tàu mô nạc cả lại. Thông thường, con tàu của đoàn lính đánh thuê sẽ bay dựa vào sức mạnh của vị chỉ huy quân đoàn, cả rộ lìn mô nạc. Nhưng hiện tại, khi bị lì sổ ở kia vắng mặt, con tàu chiến này đang hoạt động dựa vào những viên đá ma thuật được lưu trữ bên trong con tàu. Việc triển khai rào chắn bảo vệ cũng tiêu tốn một lượng lớn đá ma thuật. Đó là lý do đám lính đánh thuê không muốn dây dưa lâu với quân đội bên dưới. Khi chắc chắn đã thoát khỏi tầm truy đuổi của quân đội, con tàu đột một vòng ngược trở lại. Phương hướng lần này là một đầu bờ biển khác. Chúng ta đang đi đâu thế? Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc rồi. Mục tiêu tiếp theo là tránh chiến trường này càng xa càng tốt. Chúng ta cứ như vậy mà bỏ lại đồng minh của mình sao? Ở lại cũng chẳng giúp ích gì đâu. Có khi chúng ta lại là gánh nặng cho bọn họ. Đội lính đánh thuê mồ nạc cũng không muốn làm vậy, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Một phần do chênh lệch về sức mạnh rất lớn, một phần khác là do chỉ huy của bọn họ trước đó đã dặn dò kỹ. Cố gắng bám trụ càng lâu càng tốt, sau đó hay trốn đi khi cảm thấy quá nguy hiểm. Bảo vệ con tàu và mạng sống của mọi người. Lính đánh thuê mồ nạc không bao giờ nghi ngờ quyết định của chỉ huy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Một vài lính đánh thuê lẩm bẩm khi nhìn quang cảnh đang diễn ra bên dưới con tàu. Lâu đài đột ngột phát sáng, một trận sóng thần xảy ra ngoài khơi. Những sức mạnh thần thánh kỳ lạ xuất hiện trên khắp chiến trường. Thậm chí điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là tất cả những chuyện này chỉ mới là sự khởi đầu. Ba vị Hồng Y vội vã chạy vào lâu đài đều cảm thấy bối rối vì con đường trước mặt bị chia làm hai ngả. Chia ra chứ? Ba người hiện tại gặp một vấn đề rắc rối. Bọn họ nên đi chung hay nên tách ra? Hợp tác là điều nên làm. Mục tiêu chung của cả ba hiện tại là vị Quỷ Vương bên trong lâu đài. Tuy nhiên, mỗi người ở đây lại có suy nghĩ khác nhau. Bọn họ hợp tác để cô lập thánh nhân không có nghĩa là quan hệ cá nhân giữa bọn họ tốt. Các Hồng Y hiểu nhau quá rõ đến nỗi họ biết rằng những người còn lại không phải là người mà họ có thể tin tưởng và sát cánh cùng. Vậy thì tách ra. Cả ba cuối cùng tạm thời thống nhất quyết định. Họ tự hào về sức mạnh của mình nên tự tin rằng có thể chiến thắng ngay cả khi phải một mình đối mặt với kẻ thù. Một giọng nói sắc bén vang lên hướng về phía ba vị Hồng Y gì thời điểm hiện tại cho dù liên thủ cũng chưa chắc ăn được kẻ thù mà các ngươi còn định tách ra. Không biết nên gọi hành vi đó là kiêu ngạo hay ngu xuẩn nữa. Các Hồng Y đồng loạt quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Trên trần tòa nhà được trang trí bằng những bức tranh hoa mỹ không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông treo mình ở đó như một con rơi. Ác quỷ, đại ác quỷ. Sơ Ma mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nhảy từ trần nhà xuống. Vốn tưởng Hồng Y của thời đại này tuy không mạnh như trước nhưng ít ra cũng phải có chút đầu óc. Có vẻ như ta đòi hỏi hơi nhiều. Đại ác quỷ như ngươi lại dám xuất hiện trong khu vực của giáo hội sao? Hồng Y rồ sệt gầm gừ, thể hiện rõ địch ý với Sơ Ma. Sơ Ma nhún vai. Thực ra sẽ dễ dàng hơn cho ta nếu bất ngờ tấn công từng người một. Cái gì? Sơ Mạ rút thanh kiếm từ thắt lưng ra và nhìn chằm chằm vào các Hồng Y bằng ánh mắt lạnh lùng. Đáng tiếc, các ngươi chọn sai rồi. Ào ào ào. Một góc bờ biển vắng người bị những cơn sóng thần cuốn trôi lúc này chợt ổn định trở lại. Thân hình của một người phụ nữ thản nhiên bước ra từ giữa những cơn sóng lớn. Mỗi bước chân của cô ấy khi dẫm xuống, nước biển như thể có linh tính đều tách ra hai bên. Nơi này hỗn loạn thật đấy. Cả Sĩ Xiêu Mộ nhìn chằm chằm vào đảo quốc bờ di tủ với ánh mắt phức tạp. Chính vì thế nên tôi mới không thể để chị đi một mình. Cả Sĩ không đến một mình. Trợ lý trung thành của cô ấy cũng theo đến bờ di tủ. Mặc dù cả Sĩ đã hết lời khuyên can nhưng đều không hiệu quả. Mẹ tỷ rất hiếm khi làm trái lời cả Sĩ, nhưng một khi cô gái người máy đã quyết, không ai có thể khiến cô ấy thay đổi ý định. Không phải tôi đã nói rồi sao? Nơi này là vùng chiến sự. Em theo đến làm gì? Tôi là trợ lý của cả Sĩ. Chị bỏ tôi về sẽ vì một mình đợt trước rồi, lần này còn định bỏ tôi lại chạy đến đây hả? Cả Sĩ thở dài. Em ngày càng có tiềm năng trở thành bảo mẫu rồi đấy. Giờ chị mới nhận ra hả? Rồi rồi. Em tuyệt nhất, được chưa? Hai người vẫn tranh cãi như thường lệ. Cả Sĩ nhìn bờ biển hỗn độn với ánh mắt phức tạp. Mẹ thì nghiêng đầu. Nói thật đi. Chị đích thân tới đây làm gì? Vì người kia hả? Em đang nói đến ai? Cái anh chàng giáo sư gì đó ấy. Cả Sĩ hơi nhíu mày. đã rất lâu rồi cô ấy không còn nhắc đến cái tên đó nữa. Cả Sì lắc đầu, trả lời thắc mắc của mẹ thì. Tôi không đến đây vì anh ta. Có người quan trọng tôi cần mang trở lại. Mẹ thì có vẻ ái ngại hỏi. Mọi chuyện ở nhà chị vẫn ổn chứ? Còn chưa đến mức xáo trộn hoàn toàn. Cả Sì nhắm chặt mắt lại rồi mở ra sau khi nghe thấy giọng nói của mẹ thì, giọng nói nhắc cô nhớ đến lý do chính của lần đến mở dị tù này. Tất nhiên cô ấy biết đối phương bị gán cho cái danh hiệu quỷ vương, hiện tại anh ta cũng có mặt trên hòn đảo. Xác suất hai người bọn họ chạm mặt là cực kỳ lớn. Nơi này rất nguy hiểm. Đừng cách nhau quá xa. Tôi biết rồi. Chị còn cần phải dặn chuyện này sao? Được rồi. Vậy thì đi thôi. Vị thám tử tự do cùng trợ lý người máy của cô ấy cuối cùng đã đến chiến trường. Chương 690, phán xét chương 690, phán xét hộp. 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 Đức Hồng Y ản giờ dễ lì thở hồn hển. Bà ta loạn choạng chạy trốn vào sâu bên trong lâu đài gã là hạt. Vị Hồng Y này đang chạy trốn khỏi thứ mà bà ta cảm thấy là cơn ác mộng đáng sợ nhất kể từ khi bà ta chào đời. Bóng tối trong lâu đài gạ lạ hạt lúc này không còn là nơi linh thiêng thuộc về giáo hội nữa mà dường như đã trở thành một thực thể sống biết hít thở, biết theo dõi, biết bám sát từng bước chân run rẩy của vị Hồng Y đang trốn chạy. Hồng Y ản giờ dễ ngoái nhìn. Đằng sau không có ai cả. Không có dấu hiệu của bất kỳ sự tồn tại nào ngoài hành lang trống rỗng và yên tĩnh. Người phụ nữ dùng mình. Hồng Y ản giờ dễ không nhìn thấy gì cả nhưng bà ta biết đối phương vẫn còn ở đâu đó xung quanh. Bà ta không cách nào hình dung được chuyện gì đã xảy ra với hai người vừa đi cùng mình. Cả ba người đều là những Hồng Y đứng đầu của Thánh Quốc. Vậy mà đối phương. Án giờ dễ lý lắc đầu, không dám nghĩ đến những gì vừa xảy ra nữa. Sự kinh hoàng lúc này đã lấn chiếm lý trí của người phụ nữ khiến bà ta theo bản năng chỉ có thể cắm đầu chạy trốn khỏi nanh vuốt của kẻ thù. May mắn là có vẻ như đại ác quỷ không có ý định đuổi theo. Hồng Ý án giờ dễ không quan tâm. Là vô tình hay cố ý cũng được, miễn là bà ta vẫn còn sống. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ hành lang phía trước. Là kẻ nào? Thần kinh vị Hồng Ý trở nên căng thẳng. Rốt cuộc là kẻ nào ở đó? Khoảnh khắc bóng dáng kẻ lạ mặt hiện rõ, biểu cảm trên gương mặt Hồng Ý án giờ dễ trở nên kinh ngạc. Những đặc điểm của huyết thống hoàng tộc bờ dị tủ quá rõ ràng trên người đối phương, Hồng Y Ản Dở Dệ làm sao có thể không đoán ra được thân phận của người trước mặt. Thích cơ lịch ban bờ dị tủ. Dù chờ lạnh lùng nhìn kẻ đối diện, hắn có vẻ như phải tự tay dọn dẹp con cá lọt lưới này rồi. Ánh mắt của dù chờ lạnh nhạt đến mức như thể hắn đang nhìn một thứ đồ rác thải vứt bên đường. Thái độ này vô hình chung đã chọc giận Hồng Y Ản Dở Dệ. Bà ta nghiến răng, ngay lập tức niệm thánh luật. Ba phép thuật thần thánh mà những linh mục thông thường phải niệm chú trong khoảng thời gian dài ngay lập tức thành hình. Một đám binh linh khoác áo giáp trắng tinh lao về phía dù chờ. Đằng sau dù chờ cũng đồng thời xuất hiện một chiến binh giơ cao ngọn giáo trong tay đâm xuống mục tiêu. Hồng Y Án Giờ Dễ không khinh thường dù chờ, ngay từ đòn đánh đầu tiên bà ta đã ra một đòn sát chiêu nhằm chấm dứt tính mạng của kẻ thù ngay tức khắc. Dù chờ quan sát toàn bộ ảnh tượng phía xa, hắn khẽ dậm chân. Khoảnh khắc chân dù chờ chạm mặt đất, những làn sóng màu đen thi nhau lan tỏa. Khi những con sóng chạm tới đám binh lính mặc áo giáp, chúng ngay tức khắc hóa thành những xúc tu bao trùm toàn bộ cơ thể mục tiêu. Đám binh lính không thể chống lại sức mạnh của xúc tu, cơ thể của chúng nhanh chóng bị nghiền nát, vỡ vụn thành những hạt ánh sáng rồi biến mất. Cột sáng cuối cùng đột nhiên đổi hướng khi những con sóng đi qua và đập vào bức tường lâu đài. Chỉ với một cú dậm chân đơn giản, dù chờ đã có thể vô hiệu hóa ba phép thuật thần thánh cao cấp. Điều này không khỏi khiến Hồng Ý Ản Dở Dễ kinh hãi. Bà ta lúc này mới hiểu được lời cảnh báo của Cắt Đờ Dịn lúc trước chính xác cỡ nào. Nhưng hiện tại có hối hận thì cũng đã quá muộn. Hồng Ý Ản Dở Dễ không do dự kích hoạt thánh vật bản thân mang theo. Một luồng sáng chói lòa phát ra che khuất tầm nhìn của dù chờ. Những thanh kiếm ánh sáng xuất hiện liên tiếp qua những khe hở của luồng sáng và nhắm vào những điểm yếu của mục tiêu. Bóng đen dưới chân rủ trở khẽ ngọ ngậy rồi trải rộng ra xung quanh. Lấy rủ trở làm trung tâm, bóng đen hóa thành những xúc tu đen kịt nuốt lấy những mảnh vỡ ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh thì bóng tối càng rõ nét. Ngay cả khi ánh sáng đã hoàn toàn bị thôn vệ, bóng tối vẫn còn đó và ngày càng mạnh mẽ hơn. Cái bóng phía sau rủ trở đột nhiên nổi lên và biến thành hình dạng một con quạ khổng lồ. Ma thú. Hồng Y Án Giờ Dễ nhận ra con quạ đen kia là một ma thú. So với những ma thú thông thường, thứ màu đen đó có phần khác biệt rõ rệt. Con quạ đen xải rộng đôi cánh của mình, bóng tối trên người nó loang dần ra cả tòa lâu đài. Hồng Ý Án Giờ Dễ lại kích hoạt phép thuật. Một luồng sáng chói lòa bùng nổ, xé toạc mọi thứ xung quanh. Bà ta không ngừng xoay tràng hạt trong lòng bàn tay. Nhờ có thánh vật này mà bà ta có thể tự tin đánh một trận với dù chờ. Ma pháp vừa rồi chỉ là ảo ảnh để làm lóa mắt đối phương mà thôi. Thánh vật này cần thời gian kích hoạt. Khi thời gian vừa vặn đủ, Hồng Ý Án Giờ Dễ nhắm thẳng vật trong tay vào dù chờ. Kích hoạt thánh vật. Chuỗi tràng hạt trong bàn tay bà ta khẽ rung lên. Vô số đợt sóng năng lượng lấy Hồng Ý Án Giờ Dễ làm trung điên cuồng quyết tán. À tớ nọ cũng là không thể trực tiếp đối chọi lại những làn sóng kỳ quái này, nó nhanh chóng rút lui, quay trở lại thành cái bóng dưới chân dù chờ. Trong lúc Hồng Ý Án Giờ Dễ mỉm cười đắc thắng, dù chờ chỉ lặng lẽ quan sát thánh vật trên lòng bàn tay đối phương. Một họa tiết phức tạp được khắc xung quanh chuôi tràng hạt nhỏ mang theo sức mạnh thần thánh to lớn. Thánh vật mà Hồng Ý Án Giờ Dễ sử dụng cùng cấp độ với thánh vật được dùng để phong ấn linh hồn của Gơ Giang Đờ. Thánh vật này chỉ nhắm vào một người và tác dụng của nó rất đơn giản, đè bẹp và giết chết đối thủ bằng áp lực lớn. Một vật màu trắng tinh giống như búa xuất hiện phía trên đầu dù chờ. Chiếc đũa tượng trưng cho sự phán quyết của thần thánh. À tờ nọ cũng lật cảm nhận được mối uy hiếp trên đầu, cơ thể nó theo bản năng phình to. Đôi cánh của con quạ lớn dần, hóa thành hai cánh tay to lớn ý đồ muốn chặn chiếc đũa trên bầu trời. À tờ nọ cũng lật nhanh chóng bị đè bẹp khi chiếc đũa nặng ngàn cân giáng xuống như thể kéo theo cả bầu trời sụp đổ. Sức nặng của thánh vật không nằm ở mặt vật lý mà đã chuyển hóa thành khái niệm trừu tượng. không thể dùng những thủ đoạn bình thường để đón đỡ đòn tấn công của nó. Trong suy nghĩ của Hồng Ý Ản Dở Dễ, ngay cả người được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất đại lục là Lũ Ở Đột Đột hay đại pháp sư Cờ Linh Tơn Rột chỉ khi đối mặt với thánh vật kia cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Không ai có thể chống lại sức mạnh tuyệt đối của thánh vật kia, kể cả có là thánh hoàng đương nhiệm cũng không thể. Đó tất nhiên là suy nghĩ của Hồng Ý Ản Dở Dễ. Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin tiếp theo, vị Hồng Ý mới biết suy nghĩ đó của bản thân nông cạn cỡ nào. Dù cho nhìn lên chiếc búa đang từ từ hạ xuống, hắn ngay lập tức dịch chuyển thân thể vào trong bóng tối. Thân hình dù trở xuất hiện trở lại ở một vị trí khác, nhưng ngay cả khi làm như vậy cũng không có tác dụng. Chạy trốn cũng vô ích thôi. Khi dù trở di chuyển, chiếc búa cũng dịch chuyển theo, không thể tránh né hay ngăn cản. Một khi thánh vật được kích hoạt, nó sẽ không dừng lại cho đến khi mục tiêu nhận được phán xét. Mặc dù việc kích hoạt mất nhiều thời gian và khó khăn, nhưng thứ này cực kỳ hữu hiệu khi muốn kết liễu mục tiêu đơn thể. À tớ nọ cũng nật cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng bản thân nó cũng không thể chịu đựng được sức công phá hủy diệt của thánh vật. Trở lại, dù trở không chần chừ ra lệnh cho con ma thú của mình. À tớ nọ cũng nật nhìn dù trở với ánh mắt nghi hoặc, nhưng trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt bình tĩnh của chủ nhân, nó không nghi ngờ thêm nữa, co trở lại thành cái bóng như ban đầu. Cuối cùng ngươi cũng từ bỏ chống cự rồi sao? Hồng Ý Ản Dở Dễ nghĩ rằng dù trở đã từ bỏ mọi thứ. Chiếc búa trắng tinh cứ thế giáng thẳng xuống đầu dù trở. Ánh sáng thánh khiết tỏa ra khắp muôn nơi, xua tan đi dư âm do à tớ nọ cùng nật để lại. Không có bất kỳ âm thanh nào. Chiếc búa thần thánh là vật biểu trưng cho một tầng khái niệm thiêng liêng, thậm chí là ham muốn vĩnh hằng. Bất kỳ tác động vật lý nào cũng không thể ảnh hưởng đến nó. Trên thực tế, thứ nó tấn công cũng chỉ là mục tiêu đã bị xác định từ trước. Đòn đánh của chiếc búa thậm chí không gây ra bất kỳ thương tổn nào tới công trình kiến trúc bên trong tòa lâu đài. Bụi rất bốc lên tại vị trí dù chờ hứng chịu đòn tấn công. Ánh sáng mở dần theo gió. Sau một lúc lâu, đến khi Hồng Ý Ản Dở Dễ cho rằng đối thủ đã hồn phi phách tán, đôi mắt của bà ta đột nhiên trợn to vì kinh ngạc. Không thể nào, đây chắc chắn là một trò đùa. Đúng vậy, chắc chắn là một trò đùa nào đó. Làm sao mà kẻ kia vẫn có thể bình an vô sự sau khi hứng chịu một đòn toàn lực như vậy? Thật nực cười. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Thánh vật chắc chắn đã được kích hoạt đúng cách. Hồng Ý Ản Dở Dễ lẩm bẩm với giọng run rẩy. Ngươi nói đúng, thánh vật đã được kích hoạt đúng cách. Mục tiêu vừa sống sót sau một kích của chiếc búa lên tiếng xác nhận. Rất ấn tượng. Một thánh vật có lực công kích tỷ lệ thuận với dục vọng và ham muốn của con người. Tại sao ngươi vẫn có thể sống sót? Dù chờ khe xoa xoa hàng chân mày, lạnh nhạt mở miệng. Đơn giản thôi. Bởi vì những ham muốn của bản thân ta không đủ mạnh để kết liễu chủ nhân của chúng. Hồng Ý Ản Dở Dễ cảm thấy choáng váng. Thật vô lý. Nếu ngươi không có ham muốn to lớn thì việc gì ngươi phải khơi mào một trận chiến lớn như vậy? Việc đó thì có liên quan gì đến ngươi? Ma lực bắt đầu tuôn ra từ trên cơ thể dù chờ. Đã đến lúc hắn phản công. Hồng Ý Ản Dở Dễ hét lên, cố gắng kích hoạt một đợt phép thuật mới. Tuy nhiên, cuối cùng Hồng Ý Ản Dở Dễ cũng không thể hoàn thành lần nghiệm phép này. Bởi vì bà ta đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói sau lưng. Vị Hồng Ý không mất quá lâu để nhận ra có một mũi dao đang đâm xuyên qua ngực mình. Đây là... Hồng Ý Ản Dở Dễ từ từ quay đầu lại, máu ạt chảy ra từ miệng bà ta. Đồng tử của Hồng Ý Ản Dở Dễ mở to vì sốc và kinh hoàng khi thấy Sở Mã đang mỉm cười vẫy tay chào mình. Đi đâu mà vội thế? Chẳng phải chúng ta vẫn chưa xong chuyện hay sao? Sở Mã đã tới đây rồi. Vậy còn hai người kia thì sao? Hai vị Hồng Ý còn lại ở đâu? Những thắc mắc của Hồng Ý Ản Dở Dễ nhanh chóng được giải đáp. Hai kẻ này rất thú vị đấy. Sở Mã ném thứ đang cầm trên tay xuống. Hai cái đầu đang lăn lông lốc trên mặt đất chính là thứ thuộc về Hồng Ý Joseph và Hồng Ý Seha. Hiện tại, ngươi là người cuối cùng. Trước khi Hồng Ý Ản Dở Dễ kịp thốt ra một lời đầy hận thù và nguyên rủa, Sở Mã đã vung kiếm. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả không gian trắng tinh bên trong lâu đài. Một cảnh tượng khá tàn bạo, nhưng cả dụ trợ và Sở Mã đều không chớp mắt lấy một cái. Sở Mã chậm rãi lau máu trên thanh kiếm. Đại ác quỷ liếc nhìn người đang đứng ở phía xa, khẽ buông một câu cập nhả. Vẫn còn sống à? Bị thánh vật đó đánh trúng mà vẫn còn đứng được thì cũng đáng khen đấy. Ngươi cố tình thả bà ta đến chỗ này thì sao? Có ý kiến? Việc đám Hồng Y này xông vào đây với thánh vật có nghĩa là bọn chúng hẳn là đã đoán ra chúng ta sẽ làm gì. Đối phương dường như sắp mất kiên nhẫn rồi. Khi cả hai đang chuẩn bị nói gì đó, lâu đài đột nhiên rung chuyển dữ dội, rung chấn mạnh đến mức khiến những cây cột trụ xung quanh có dấu hiệu chệch khỏi vị trí ban đầu. Sóng xung kích vượt qua các bức tường bên ngoài và tràn đến tận bờ biển rìa hòn đảo. Lý do tại sao chuyện này đột nhiên xảy ra rất đơn giản. Chúng ta đang bước vào giai đoạn 2 phải không? Nếu giai đoạn đầu tiên là cả tòa lâu đài phát sáng thì giai đoạn thứ 2 chính là sự biến đổi như hiện tại. Lâu đài bắt đầu chuyển động với những âm thanh thình thịch chói tai. Hành lang bị chia cách, đường đi mới hoặc xuất hiện hoặc bị chặn lại. Vị trí của cửa ra vào và cửa sổ thay đổi, biến đổi toàn bộ cấu trúc của lâu đài thành một mê cung. Tiếng ồn phát ra từ các thiết bị cơ khí lớn và phức tạp đã đứng yên trong một thời gian dài khi chúng di chuyển thật bất thường, như thể chúng đang cảnh báo cả thế giới rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chương 691, tái ngộ chương 691, tái ngộ tiến lên. Đột nhập vào lâu đài. Chúng ta phải đánh bại Quỷ Vương. Với sự can thiệp của các Hồng Y Liệp, thế trận đã chuyển dần sang hướng có lợi cho quân Thập Tự Trinh. Những tư tế yêu tình đã cố gắng khôi phục lại cánh đồng hoa, nhưng cuối cùng chênh lệch về số lượng vẫn khiến bọn họ thất bại trong việc cản bước tiến của kẻ địch. Tất cả rút lui. Các tư tế không cố chấp tử thủ. Bọn họ dù không nhận được chỉ thị trực tiếp từ Ám Bợ Lạ Bậc, nhưng ai cũng hiểu tình huống hiện tại đã sớm vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Vì ố nẹ ở tạ cũng cảm nhận được tình hình đang ngày một bất lợi. những cơn gió không ngừng thổi thì thầm với cô ấy về những gì đang xảy ra trên chiến trường. Phải tiếp thu quá nhiều tin tức trong cùng một lúc khiến đầu óc vị ổ nẹ ở tạ như muốn nổ tung. Nhưng khi thích nghi được với cảm giác chóng mặt đó, vị ổ nẹ ở tạ dần dần cảm thấy mình nghe thấy tiếng gió rõ ràng hơn. Không thể cứ tiếp tục như thế này được. Bọn họ không thể bị cầm chân ở đây mãi. Vị ổ nẹ ở tạ tập trung lắng nghe tiếng gió. Vẫn còn một mảnh ghép còn thiếu, một mảnh ghép cuối cùng có thể khiến cô ấy đột phá được tầng giới hạn kia. Vị ổ nẹ ở tạ cảm thấy thất vọng về bản thân. Cô ấy không biết cách tìm thấy thứ mình còn thiếu là gì. Bù bù bù. Tiếng thì thầm của gió vẫn không ngừng vọng đến hai vị ổ nẹ ở tạ. Thánh luật của vị linh mục đối diện đánh vào người cô ấy. Sức mạnh thần thánh chồng chất lên những cơn lốc xoáy như muốn nhấn chìm vị ổ nẹ ở tạ. Vị ổ nẹ ở tạ muốn hét lên nhưng mọi âm thanh của cô ấy đều bị những tiếng động xung quanh nuốt chửng. Rốt cuộc là cô ấy còn thiếu thứ gì? Mảnh ghép cuối cùng là gì? Nhưng không hiểu sao bản năng của vị ổ nẹ ở tạ lại mách bảo cô ấy nên ngừng lo lắng về điều đó. Vào những lúc như thế này, thay vì quyết định dựa theo lý trí, lắng nghe tiếng nói của cơ thể. Gió tượng trưng cho tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Trong khoảnh khắc vị ổ nẹ ở tạ thả trôi bản thân vào những cơn cuồng phong, tiếng ồn vẫn luôn làm phiền cô ấy đột nhiên dừng lại như thể âm thanh của cả thế giới xung quanh đã ngừng lại. Trên thực tế, gió vẫn không ngừng thổi, âm thanh vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, vị ổ nẹ ở tạ đột nhiên có ảo giác rằng bản thân đã đến được một vùng đất không có bất kỳ tiếng ồn nào cả. Cơn đau đầu biến mất, vị ổ nẹ ở tạ cảm thấy bản thân lúc này mình mẫn hơn bao giờ hết. Tâm nhìn của cô ấy dần trở nên rõ ràng, mọi thứ xung quanh trở nên sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều. Và cũng chính trong khoảnh khắc không tới một phần nghìn giây này, vị ổ nẹ ở tạ biết mảnh ghép cuối cùng đã được hoàn thiện. Chính là nó. Gió trong không trung lại điên cuồng chuyển động. Ngọn giáo khổng lồ từ chiến binh to lớn bung ra đột nhiên đổi hướng và đâm xuống đất trước khi kịp chạm tới cơ thể vị ổ nẹ ở tạ. Cái gì? Linh mục Kaniska sửng sốt. Cô ta nhạy bén cảm nhận được đối phương có gì đó thay đổi. Dù chỉ trong chớp mắt nhưng khí chất của vị pháp sư nguyên tố trước mặt cô ta đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vị ổ nẹ ở tạ ngẩng đầu cười lớn. Cô ấy sung sướng tận hưởng sự tự do mà trước đây bản thân chưa từng được trải nghiệm. Thành công rồi. Giáo sư vị ở dạ nổ là người hiểu rõ nhất trạng thái của vị ổ nẹ ở tạ lúc này. Phong tinh linh của ông ấy đã nói rằng vị ổ nẹ ở tạ hiện tại đã thực sự hòa làm một với gió. Bù bù bù. Cơn gió dưới sự điều khiển của vị ổ nẹ ở tạ thổi khắp không gian. Bất kể nơi nào không khí có thể chạm tới, nơi đó ắt sẽ tồn tại cơn gió của vị ổ nẹ ở tạ. Điều này vô hình chung khiến nguyên tố phong trong tay vị ổ nẹ ở tạ trở thành một thứ vũ khí sắc bén. Bởi vì kẻ thù của vị ổ nẹ ở tạ luôn phải trong trạng thái cảnh giác với các đòn tấn công xung quanh bản thân. Những đám mây đen trên bầu trời chợt lóe sáng trong giây lát. Phong Linh Vương đang lơ lửng trên những đám mây đen, yên lặng quan sát cuộc chiến phía xa cũng nhận ra sự thay đổi của vị ổ nẹ ở tạ. Một danh sát thuộc nguyên tố phong là người có khả năng được nguyên tố tương thích thừa nhận. Điều đó cũng có nghĩa người đó có thể tiếp xúc với Phong Linh Vương. Tuy nhiên, nhân loại kia dù đã vượt qua được bức tường của bản thân nhưng cô ta vẫn chưa đạt đến được cảnh giới của những pháp sư đơn nguyên tố thuần túy. Tình huống ngoại ý muốn ban nãy khiến Phong Linh Vương chú ý trong giây lát, nhưng cũng chỉ là trong giây lát mà thôi. Một nhân loại có độ tương thích với nguyên tố phong nhiều hơn những kẻ bình thường khác không thể khiến Phong Linh Vương phá vỡ thỏa thuận mà tiến vào chiến trường. Cùng lúc này, tình hình bên trong chiến trường giữa giáo sư vị ở Dạ Nổ và vị ổ nẹ ở tạ với linh mục giáo hội đột nhiên bị một bên thứ ba đánh vỡ sự cân bằng. Một trận không khí lạnh buốt đến tận xương tủy bất ngờ đánh út về phía vị ổ nẹ ở tạ đang điều khiển những cơn gió của mình, trực tiếp đóng băng cô ấy trên không trung. Thân hình vị ổ nẹ ở tạ mấy giây trước còn hòa mình vào những luồng gió trong không gian giờ phút này như thể bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Không bao lâu sau, một khối băng khổng lồ nuốt chửng thân hình vị ổ nẹ ở tạ vào bên trong tựa như một tiêu bản sống hình người. Cái gì thế này? Giáo sư vị ở Dạ Nổ quá mức kinh hoàng trước những gì đã xảy ra với vị ổ nẹ ở tạ. Chỉ một đòn duy nhất. Dù cho vị ổ nẹ ở tạ hiện tại mới chỉ sờ soạn được đến cánh cửa của một danh sắc nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể bị hạ một cách dễ dàng như thế được. Vậy mà đối phương chỉ ra một đòn duy nhất đã có thể hạ gục một pháp sư mới thức tỉnh như vị ổ nẹ ở tạ. Không phải ông ấy không biết giữa các danh sắc của các nguyên tố khác nhau vẫn có sự chênh lệch nhất định. Nhưng kể cả khi có là hai pháp sư nguyên tố tương sinh tương khắc giao chiến với nhau, hiểu biết của mỗi người về nguyên tố bản nguyên của riêng mình đều đã chạm đến ngưỡng cực hạn. Bọn họ sẽ có rất nhiều thủ đoạn làm giảm thiểu thứ gọi là khắc chế này. Tuy nhiên, những gì vừa xảy ra trước mắt giáo sư vị ở Dạ Nổ thuần túy là nghiền ép một chiều. Phản kháng ư? Đó là một từ xa xỉ. Thậm chí cho đến khi bị đóng băng hoàn toàn, e rằng vị ổ nẹ ở tạ còn không biết đòn tấn công nhằm vào mình đến từ đâu chứ đừng nói đến việc biết đối thủ đã tấn công mình là ai. Nhưng có một điều giáo sư vị ở Dạ Nổ có thể đoán ra, người vừa ra tay với vị ổ nẹ ở tạ trình độ chắc chắn phải là một danh sắc. Luồng không khí lạnh khủng khiếp đột nhiên ập đến trước mặt vị giáo sư yêu tinh. Giáo sư vị ở Dạ Nổ phản ứng nhanh, ngay lập tức lùi lại xa nhất có thể nhưng cái lạnh vẫn khiến một lớp xương trắng hình thành trên làn da ông ấy. Không thể nào. Hơi nước bốc ra từ mũi và miệng vị giáo sư mỗi khi ông ấy hít thở. Nhiệt độ của nơi này hiện tại đã trực tiếp giảm xuống hơn chục độ, không khí vừa nãy vẫn còn đọng lại dư âm thiêu đốt từ ngọn lửa hoàng kim của cắt đờ dìn lúc này đã đột ngột bị chuyển sang tiết trời của mùa đông lạnh giá. Giáo sư vị ở Dạ Nổ nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện. Đó là một người phụ nữ tóc xanh nhạt khoác áo choàng xanh viền bạc. Giáo sư vị ở Dạ Nổ chưa từng gặp đối phương nhưng ông ấy theo bản năng biết thân phận người phụ nữ đó là ai. Vị pháp sư đầu tiên của Vương quốc Sệ Vịn nhận được danh hiệu cao quý của tòa tháp vào hơn chục năm về trước. Cho đến hiện tại, vẫn còn rất nhiều câu chuyện lưu truyền về chiến tích thành danh năm đó của người phụ nữ. Điều này cũng khá dễ hiểu. Nếu cả một cánh rừng nhiệt đới xanh bạt ngàn bị chìm trong báo tuyết hơn một tháng thì sự kiện đó không muốn người khác chú ý cũng khó. Những đặc điểm quá mức đặc trưng của một pháp sư đơn nguyên tố toát ra trên người đối phương đều khiến mọi người không tự chủ nghĩ đến một cái tên. Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ. Danh sắc màu lam của gia tộc Sẹo Mọ đồng thời cũng là gia chủ đương nhiệm của gia tộc phép thuật lừng lẫy tại Vương quốc Sẹo Vịn. Sự xuất hiện của một danh sắc trên chiến trường là một tin tức chấn động. Nhưng thứ khiến mọi người bất ngờ hơn là sự hiện diện của một chiếc nhẫn trắng tinh trên đầu Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ. Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ mở miệng, đôi đồng tử trong suốt của cô ta sáng lên. Không nghĩ tới nơi này sẽ có một danh sắc ra đời. Giáo sư bị ở dạ nổ cảnh giác với người trước mặt. Và biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt của ông ấy cũng đã đóng đinh như một tiêu bản sống giống hệt như vị ổ nẹ ở ta. Không ai biết Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ đã ra tay như thế nào. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, cả vị ổ nẹ ở ta và giáo sư vị ở dạ nổ trước đó đã gây ra khó khăn không nhỏ cho các linh mục hiện tại đều bị nhốt trong hai khối băng khổng lồ. Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ chợt liếc nhìn đám người giáo hội. Anitska và Lẹm Dị Ạ theo bản năng run rẩy khi ánh mắt đối phương nhìn về phía mình. Mặc dù họ không phải là kiểu người dễ bị bất ngờ, nhưng sức mạnh mà Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ vừa thể hiện đã ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những gì trong tưởng tượng của cả hai. Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ mỉm cười rạng rỡ. Đó là một nụ cười kỳ quặc, và nó thực sự đáng sợ. Quân thập tự trinh tràn về phía trước như một cơn sóng thủy triều. Tốc độ của họ hiện tại đã không thể ngăn cản. Mục tiêu của đoàn quân là nhanh chóng vào được tòa thành Gã La Hát. Đó là lý do tại sao họ nhanh chóng lướt qua và tránh xa khu vực đang diễn ra giao tranh càng nhiều càng tốt. Cuối cùng cũng tới nơi. Lâu đài kia rồi. Khi đến lối vào lâu đài, đoàn quân đều nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh tượng tàn phá khủng khiếp ở bên ngoài. Mặt đất lầy lội với hỗn hợp nước và đất như thể đã xảy ra lũ lụt và địa hình thì bừa bộn như thể đã bị cày xới lại. Ngoài ra, còn có dấu vết của một khu rừng tự phát cùng một khu rừng đã bị cháy rụi. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây thế? Nhưng ý tưởng suy đoán về những gì đã diễn ra không kéo dài lâu, bởi vì đoàn quân ngay sau đó đã nhìn thấy tòa lâu đài đột nhiên phát sáng kèm theo những tiếng động kỳ lạ phát ra không ngừng. Họ biết bản thân không có thời gian để ngạc nhiên hay đánh giá tình hình nữa. Mau lên, chúng ta không có thời gian chần chừ ở đây. Quân thập tự trinh nhanh chóng tràn vào tòa thành. Có vẻ như cuối cùng kẻ địch cũng tới rồi. Sơ Ma cảm nhận được sự hiện diện của quân đội ở bên ngoài. Tốc độ này có phần nhanh hơn dự kiến của bọn họ. May mắn là cấu trúc của tòa lâu đài đã bị thay đổi. Tốc độ của quân đội sẽ bị trì hoãn. Ít nhiều chuyện đó sẽ cho chúng ta thêm thời gian. Tất nhiên việc trì hoãn sẽ không thể kéo dài quá lâu. Dù sao thì lực lượng quân đội bên ngoài cũng toàn những người tinh anh, được trang bị đầy đủ mọi thứ. Đại ác quỷ khẽ đảo mắt, đột nhiên nhếch môi. Chà, có vẻ như cậu có khách đấy. Dù cho nhìn Sở Mạ với ánh mắt nghi hoặc, nhận thấy đối phương vẫn không nhận ra, đại ác quỷ chỉ đành nhún vai chỉ vào một góc tường phía sau hai người. Nếu đã cất công đến tận đây, sao quý cô không ra chào hỏi một chút? Lời vừa dứt, không khí chợt xuất hiện một sao động rất khẽ. Dù chờ theo bản năng nhìn về hướng Sở Mạ chỉ tay, hắn không thể che giấu được sự kinh ngạc của mình khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ hư không. Màn hơi nước mỏng manh biến mất để lộ ra đằng sau một hình bóng thật quen thuộc. Vẫn là mái tóc xanh đầy kiêu hãnh trong trí nhớ của Dụ Trơ, vẫn là đôi mắt xanh biếc tựa như biển cả. Cô ấy lặng lẽ đứng ở đó, hai tay tùy ý khoanh trước ngực, lưng dựa vào bức tường đằng sau, yên lặng mắt đối mắt với hắn. Bọn họ đã rất lâu rồi không gặp lại kể từ sau trận cãi vã ở Sevin. Dụ Trơ khẽ chớp mắt, hắn lẽ ra nên đoán ra sớm hơn. Nếu là khả năng của đối phương, việc hắn không thể phát hiện ra tung tích của cô ấy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trái ngược với những lần gặp trước, lần này Dụ Trơ lại là người chủ động lên tiếng. Cô nên đổi phong cách theo dõi này đi. Vậy à? Theo như tôi thấy thì vẫn hiệu quả đấy chứ. Cứ như thể chưa từng phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào, cả hai bọn họ vẫn là một cặp đôi cứ hễ gặp nhau là lại khắc khẩu từng lời một. Tuy nhiên, cả hai người đều rất an ý không đề cập đến những chuyện đã phát sinh. Dù chờ lúc này mới nhận ra vị trợ lý Bệ Tỷ cũng theo Cạ Sĩ đến đảo quốc. Hắn lắc đầu. Hai người không nên tới đây. Cạ Sĩ không trả lời ngay mà chỉ buông một câu đông đùa. Quý ngài quỷ vương đây hiện tại đột nhiên nổi lòng chắc gần đây à? Vẫn như mọi lần, người không giỏi cái lý luôn là hắn. Dù chờ bất lực lên tiếng. Được rồi. Cô đến tìm tôi là có chuyện gì? Mạ Dị Ạ sắp tới. Chị ấy đến để giết anh đấy. Tin tức từ miệng Cạ Sĩ gây ra một chấn động không nhỏ. Nhìn phản ứng của Cạ Sĩ, Dù Chờ ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ. Đừng nói là chị của cô cũng đã bị tẩy não đây nhé. Rất tiếc đó là sự thật. Từ từ. Nếu vậy thì cô đến đây bằng cách nào? Tốc độ này có phải quá nhanh không? Quân đội của Thánh Quốc mới tản ra khắp thế giới được bao lâu chứ? Dù Chờ ngạc nhiên khi biết Cạ Sĩ có thể đến được đảo quốc Bờ Dị Tủ nhanh như vậy. Cái tên lúc này. Anh nghĩ tôi là ai? Tôi có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào có nước. Cạ Sĩ Sẹo Mọ là pháp sư đơn nguyên tố chuyên điều khiển nước. Và trùng hợp thay, ở đảo quốc này có vô số tuyến đường thủy chảy ngầm bên dưới lòng đất. Nói cách khác, những con đường bị coi là trở ngại cho quân đội lại chính là lối đi riêng mà chỉ Cạ Sĩ mới có thể sử dụng. Bằng chứng là cô ấy đã trực tiếp băng qua biển tới hòn đảo và xâm nhập thẳng vào trung tâm tòa lâu đài nhờ hệ thống nước ngầm bên dưới mà không kinh động đến bất kỳ ai. Tốc độ còn nhanh hơn cả đám quân đội xuất phát từ trước. Mọi người hiện tại đều nói tôi là quỷ vương. Cô tính hợp tác với một kẻ như tôi sao? Dù chờ cố tình biến mình thành một kẻ phản diện nhưng rất tiếc hành động đó lại không có tác dụng với Cạ Sĩ. Cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt như thể anh ta là một kẻ ngốc đang nói nhăng nói của vậy. Dù chờ lắc đầu, cuối cùng đành chịu thua. Được rồi. Nếu như Mạ Dị Ạ Sẹo Mọ là đối thủ, như vậy hiện tại, chúng ta có thể coi là đồng minh tạm thời. Đừng hiểu lầm. Tôi không đến đây vì anh. Tôi đến vì Mạ Dị Ạ. Cạ Sĩ trừng mắt nhìn đối phương. Dù chờ nhún vai, chấp nhận nhường một bước. Thôi thôi. Thành thật mà nói thì hiện tại. tôi có lẽ mới là người cần sự giúp đỡ. Tình hình bên ngoài đang ngày càng bất lợi. Cả sĩ biết rủ chờ nói thật. Trên đường tới đây cô ấy cũng đã nhìn thấy quy mô lực lượng quân đội tiến về lâu đài gạ lạ hạt. Việc đám người phe rủ chờ có thể miễn cưỡng cầm cự cho đến giờ phút này quả là một kỳ tích. Nhưng theo thời gian, kết cục của trận chiến này dường như đã sớm được định trước. Cô nghĩ có thể ngăn chị gái mình lại không? Khó đấy. Không thử thì sao mà biết được. Tính chất nguyên tố của Mạ Dị ạ khắc chế rất lớn nguyên tố của tôi. Bất kể cả sĩ có thể điều động bao nhiêu nước, Mạ Dị ạ xèo mọ đều có thể đóng băng tất cả và chuyển hóa lượng nước đó thành vũ khí tấn công của mình. Không tồn tại khái niệm khối lượng nước lớn hay nhỏ đối với Mạ Dị ạ, chỉ cần cô ta muốn, ngay cả một vịnh biển Mạ Dị ạ xèo mọ cũng có thể đóng băng được. Sự kiện tại Vương quốc Sệ Vịn lần trước không phải là minh chứng rõ ràng nhất hay sao? Cử một pháp sư nguyên tố bị khắc chế hoàn toàn đi chiến đấu với Mạ Dị ạ xèo mọ chẳng khác nào chấp nhận thất bại ngay từ đầu. Khắc chế về mặt nguyên tố không phải là thứ quyết định tất cả. Trên lệch kỹ năng giữa hai người không lớn đến mức cô sẽ thua ngay từ đòn đánh đầu tiên. Ở cấp độ của những pháp sư như chúng tôi, chỉ một chênh lệch nhỏ nhất thôi cũng đã đủ để phân thắng bại rồi. Tôi không rõ ràng lắm về cách các danh sách suy nghĩ, nhưng cô không cảm thấy bản chất nguyên tố của hai người thực ra có liên quan đến nhau sao? Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Ý tôi là về bản chất, có khả năng nào hai người đang sử dụng cùng một loại sức mạnh không? Cả sĩ khẽ dây chán. Tôi biết chứ. Nhưng biết là một chuyện, còn thực tế chiến đấu lại là một chuyện khác. Tôi cũng đang đau đầu cái vấn đề này bấy lâu nay đây. Dù chờ nghe vậy liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết cả sĩ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm câu trả lời. Không ai có thể giúp cả sĩ ngoại trừ chính bản thân cô ấy. Suy cho cùng, đây là lĩnh vực đặc thù chỉ thuộc về pháp sư đơn nguyên tố. Bản thân dù chờ cũng không thể nào hiểu được cách những danh sách như cả sĩ hay mạ gì ạ giác ngộ về các nguyên tố của thế giới này. Vậy đấy, có vẻ như tôi không thể đưa ra được thêm lời khuyên hữu ích nào cho cô rồi. Cả sĩ lườm người đối diện. Cái tên này lúc nào biết lại nhải mấy lời vô nghĩa vậy. Cùng lúc, có tiếng động va chạm mạnh truyền đến từ xa. Bốn người quay đầu nhìn. Trong tầm mắt của bọn họ là Sở Dĩ Đẩn đang cưỡi bộ giáp chiến đấu, hai bên là Bờ Lạ Dù Nạ và A Phạ. Thủ lĩnh, chúng tôi đã xử lý xong kẻ rồi. Cảm ơn mọi người. Có ai bị thương không?
Không có.
Tình hình bây giờ thế nào?
Không tốt lắm.
Thành trì đã bị phá, kẻ địch đang cố gắng xông vào.
Vậy thì phải mau ngăn cản bọn chúng.
Trong khi Sở Dĩ Đẩn và Dù Chờ đang nói chuyện, ánh mắt của A Phạ lại hướng về một người khác. Người đó không ai khác chính là Betty, trợ lý của Cassie.
Hừm.
Betty nghiêng đầu suy nghĩ rồi ngay lập tức hét lớn. Đó là anh chàng đeo mặt nạ ở nhà đấu giá. Betty nhận ra A Pha ngay lập tức. Ngược lại, biểu cảm trên gương mặt A Pha lại không tốt chút nào. Betty không biết thân phận của A Pha nhưng A Pha thì. Cậu bé người máy mím môi, cuối cùng né tránh ánh nhìn của Betty, quay sang nhìn Dù Chờ.
Thủ lĩnh,
A Pha, hiện tại không phải thời điểm thích hợp.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi xin lỗi.
Không cần phải xin lỗi.
Đây là phản ứng tự nhiên. Betty ngày càng nghi ngờ hơn sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Dù Chờ và A Pha. Không biết tại sao nhưng cô ấy cảm thấy như hai người bọn họ đang nói về mình.
Cassie, hai người kia đang nói chuyện gì thế?
À, không cần để ý đến bọn họ.
Cassie đáp qua loa, không muốn để Betty nghĩ nhiều.
Cô ấy đương nhiên biết mối quan hệ thực sự giữa A Phạ và Betty. Nhưng thời điểm hiện tại quả thực không phải là lúc thích hợp để nói chuyện đó.
Thủ lĩnh, tôi sẽ đi ngăn chặn kẻ địch bên ngoài.
Được rồi.
Cẩn thận nhé.
A Phạ gật đầu và nhanh chóng rời đi.
Sơ Di đã lẩm bẩm đầy tiếc nuối khi nhìn theo bóng lưng A Phạ.
Tôi cá là cậu ta rất phấn khích khi có thể sử dụng phép thuật. Nhưng tình cảnh hiện tại quả thực có chút có lẽ tôi nên đi an ủi cậu nhóc đó.
Tôi tin tưởng cô, Sở Dĩ Đẩn.
Sở Dĩ Đẩn bật cười khoái chí rồi cũng rời đi.
Vỡ Lạ Dù Nạ vẫy tay chào đám người Dù Chờ rồi chạy theo Sở Dĩ Đẩn.
Quan hệ của ba người dường như đã trở nên thân thiết không ít khi bọn họ cùng chiến đấu với Victor Giật Phùn.
Cả sĩ chớp chớp mắt, khẽ ra hiệu cho Dù Chờ, ngụ ý có cần cô ấy đánh tiếng trước với mẹ thì không.
Dù Chờ lắc đầu. Đó là chuyện riêng của hai đứa trẻ kia, bọn họ không có quyền can thiệp.
Ngay lúc Dù Chờ định nói điều gì đó, toàn bộ lâu đài đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Sở Ma mỉm cười.
Đây chính là dấu hiệu cho thấy giai đoạn 3 đã bắt đầu.
Chương 692, Nhật thực, 1, chương 692, Nhật thực, 1, những chấn động lớn do tòa thành gạ lạ hạt phát ra khi rung chuyển thậm chí còn lan đến cả đám quân thập tự trinh ở phía xa. Binh lính thấy tình hình không ổn liền đồng loạt tăng tốc tiến về phía trước. Tuy nhiên, bọn họ cuối cùng đành phải dừng lại khi chạm trán một kẻ cản đường.
Một đứa trẻ ư?
Không thể nào vẫn còn dân thường sót lại bên trong thành phố.
Vậy thì thân phận của đứa trẻ kia không cần đoán cũng biết thuộc phe nào.
Tất nhiên không có bất kỳ người nào sẽ nhẹ dạ mà coi thường Hạ Phạ chỉ vì hình dáng bên ngoài của cậu ta.
Ngược lại, đoàn quân càng lúc càng nâng cao cảnh giác.
Chỉ cần là người bình thường đều sẽ hiểu chẳng có ai sẽ ngu ngốc tới mức không chuẩn bị gì mà lao ra chiến đấu với cả một đội quân được trang bị vũ khí đầy đủ cả.
Ít nhất là hiện tại, thứ ánh sáng lấp lóe trên cánh tay đứa trẻ kia mới là điều bình thường.
Nó là một pháp sư.
Tất cả dừng lại.
Khi thanh kiếm băng trong tay Hạ Phạ bung lên, vô số gai nhọn phóng về phía đội quân thập tự trinh. Chỉ huy quân đoàn rất bình tĩnh ổn định đội hình tấn công. Các hiệp sĩ tiến lên phía trước giơ khiên phòng thủ, các pháp sư đằng sau đồng loạt dựng rào chắn phòng hộ bổ sung. Không bận tâm đến việc đòn tấn công của bản thân không có hiệu quả, Ạ Phạ tiếp tục niệm phép, phủ lên toàn bộ hành lang bằng một lớp băng dày.
Dù vậy, cái lạnh buốt giá chẳng thể cản bước được các hiệp sĩ, bọn họ dùng tố chất vượt trội của cơ thể trực tiếp đối chọi lại phép thuật của Ạ Phạ, không ngừng thu hẹp khoảng cách với đối thủ.
Khoảnh khắc thanh kiếm thấm đẫm hào quang năng lượng sắp chạm tới cơ thể Ạ Phạ, một cơ giáp chiến đấu đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu bé người máy và tấn công các hiệp sĩ.
các hiệp sĩ vội vàng giơ kiếm lên để phòng thủ. Một số người không chịu được lực tấn công đều bị hất văng về phía sau. Có giỏi thì tới đây. Thân hình nhỏ nhắn của Sở Dĩ Đẩn đứng trên vai bộ cơ giáp chiến đấu, khẩu súng điện từ trên tay cô ấy không ngừng nã thẳng vào đám người trước mặt. Nòng súng khai hỏa tạo ra một lực từ khủng khiếp đẩy những viên đạn ra xa. Toàn bộ hành lang chẳng mấy chốc chìm trong ánh sáng chớp lóe của súng điện tử và tiếng ồn chói tai. Nhưng không lâu sau, biểu cảm trên gương mặt của Sở Dĩ Đẩn liền trở nên không tốt, bởi vì hỏa lực của cô ấy chẳng có chút tác dụng nào với kẻ địch. Điều này không có hiểu. Lực lượng trinh phạt đổ bộ lên hòn đảo đều là những binh lính tinh nhuệ. Bọn họ đủ sức cản phá tất cả thế công của các loại vũ khí nóng. Gì vậy? Đúng lúc này, một pháp sư trẻ cau mày, ánh mắt dán lên bầu trời. Bầu trời đầy mây đen trên đầu bọn họ dường như trông có vẻ gần hơn trước. Không khí dường như cô đặc hơn, nặng nề hơn, tựa như trọng lực của mặt đất đã bị vặn mèo. Đó chắc chắn không phải ảo giác. Bầu trời đúng là đang cách bọn họ ngày càng gần. Không chỉ mình vị pháp sư mà tất cả những người ở bên ngoài tòa thành Gạ Lạ Hạt lúc này đều kinh hãi trước khung cảnh cả đời khó quên này. Cùng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Tòa thành Gạ Lạ Hạt đang rời khỏi mặt đất. Cái gì thế này? Chúa ơi! Lâu đài Gạ Lạ Hạt trồi lên từ lòng đất, từng khối đá, từng cây cầu, từng ngọn tháp bên trong tòa thành đều còn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ cấu trúc tổng thể bên ngoài của Gạ Lạ Hạt lại như đang chối bỏ lực hút của thế giới này. Quân đội bên dưới mặt đất ngơ ngác chứng kiến tòa thành Gạ Lạ Hạt đang ngày càng cách xa mặt đất. Ý tưởng về một tòa lâu đài khổng lồ có thể lơ lửng trên không quả thật đã vượt quá phạm chủ hiểu biết thông thường của bọn họ. Không phải chưa từng có công trình kiến trúc nào được vận hành mà không cần sự ổn định của mặt đất. Ái La Mẹ chuyện là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên nguyên lý bay của hòn đảo kia vẫn có thể lý giải được bằng khoa học kỹ thuật, còn thứ trước mặt mọi người lúc này quả thực đã phá vỡ toàn bộ định luật vật lý và năng lượng của ma pháp hiện đại. Mọi người mau lùi lại, mau rời khỏi tòa thành. Khi tòa thành bay lên trời, khu vực xung quanh không ngừng xảy ra động đất cục bộ. Vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, thậm chí còn có mảnh vỡ mang kích thước của cả một ngôi nhà. Bị thứ này rơi trúng đầu thì có là hiệp sĩ với tố chất thân thể mạnh mẽ cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Quân đội không thể nào tiếp cận lâu đài, bọn họ chỉ có thể vội vã rút lui, trơ mắt nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài đang dần bay cao. Khi tòa thành rời xa khỏi mặt đất liền để lộ những gì ẩn giấu bên dưới. Mặt đất xung quanh bị hút rỗng, các mạch nước ngầm phụt lên như bị đâm thủng, những khối đá chôn vùi từ thời tiền sử, dễ gây hóa thạch, thậm chí cả tàn tích của các cấu trúc cũ kỹ chưa từng được biết đến dần dần lộ ra bên dưới chân Gạ Lạ Hạt như bộ xương của một sinh vật khổng lồ ngủ quên. Cái gì thế? Một lâu đài khác sao? Bên dưới chân tòa thành Gạ Lạ Hạt đang ngày càng cao dần là một tòa lâu đài tương phản hoàn toàn. Tựa như hai mặt của một đồng xu, trái ngược với vẻ đẹp vi hoàng của tòa thành được xây dựng hoàn toàn bằng đá thanh trắng mướt, cảnh tượng lộ ra bên dưới thật cũ kỹ, dị xét, không thể không khiến người ngoài ghé mắt mà nhìn. Tòa thành Gạ Lạ Hạt càng tráng lệ bao nhiêu thì kiến trúc bên dưới của nó lại càng tiêu điều, thảm thương bấy nhiêu. Không ai có thể miêu tả chính xác cảnh tượng kia là gì. Đó là một lâu đài khác, bị dị xét, mọc đầy dây leo khô chết, các trụ đổ nghiêng, mái vòm nứt toác và từ khe nứt của tòa lâu đài cổ kia, ánh sáng màu đen đang không ngừng rỉ ra như máu nhuộm đen cả mặt đất. Lugar đột ngột ngước nhìn tòa thành đang bay, đôi mắt của ông ấy ánh lên một suy nghĩ sâu xa khó tả. Xung quanh Lugar đột ngột, tất cả những người bị tẩy não từng vây quanh ông ta đều đã ngã xuống. Ngươi dám quay đầu đi trong khi đang chiến đấu với ta sao? Một giọng nói hét lên sau lưng nhưng bị kiếm sĩ già thậm chí không thèm liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng lấy một lần. Dù sao thì giết chết đối phương cũng chỉ là loại bỏ đi một thân xác bị chiếm hữu mà thôi. Kẻ điều khiển đứng đằng sau vẫn còn đó. Nếu ngươi muốn một sự tôn trọng tối thiểu, tại sao không đích thân đến trước mặt ta đi? Giọng nói sắc bén của Lũ Ở Tuột Đọt chẳng khác nào những lưỡi kiếm chí mạng đâm thẳng vào tâm trí Mạ Xỉ Mỹ Lị Ản, hay nói chính xác hơn là vị Hồng Y đang điều khiển thân xác tên hiệp sĩ. Tại sao ta phải mạo hiểm đánh một trận thậm chí còn không có lấy một phần thắng? Lũ Ở Tuột Đọt bật cười. Tốt nhất đừng để cho ta phát hiện ra tung tích, nếu không, ta chắc chắn sẽ tự tay chém đầu ngươi. Vị Hồng Y điều khiển cơ thể Mạ Xỉ Mỹ Lị Ản không nói gì. Mặc dù không trực tiếp đối đầu với người được coi là kiếm sĩ đứng đầu đại lục, nhưng ngay cả khi chỉ thông qua góc nhìn của một con rối bị tẩy não, vị Hồng Y của giáo hội vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nhàm chán. Lugar đột ngột mất hứng thú với Mạ Xỉ Mỹ Lị Ản, ánh mắt ông ấy vẫn chăm chăm nhìn vào tòa thành chỉ đang ngày một bay cao. Một luồng ánh sáng hoàng kim chợt bước lên từ mặt đất hướng về tòa thành mà bay đi. Những người bên trong ánh sáng đều là những hiệp sĩ và pháp sư bị tẩy não. Đằng sau mỗi người là những đôi cánh trắng muốt thấm đẫm sức mạnh thần thánh. Bọn họ như thể nghe theo một sự hiệu triệu nào đó, đồng loạt tiến về tòa thành trên không. Quỹ đạo bay của đám người tạo ra một con đường vàng nóng tựa như một dải lụa vắt ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện tựa như muôn vàn vi tinh tú hội tụ về phía tòa lâu đài, tòa thành trên không đột nhiên nghiêng sang một bên. Thế giới bất chợt bị đảo lộn. Khi tòa thành Gạ Lạ Hạt trỗi dậy, các cuộc giao tranh lẻ tẻ diễn ra trên khắp chiến trường liền tạm lắng trong một thời gian ngắn. Cả chiến trường như bị chia tách làm hai nửa, một nửa ngước nhìn lên thiên không, nửa còn lại vẫn còn chìm đắm trong chiến đấu. Chỉ huy Tạ Dị Ản, Hồng Y Sato lởm trong cơ thể tên pháp sư trẻ tuổi chợt mở miệng. Chúng ta không thể kéo dài trận chiến này thêm nữa. Tôi hiểu. Tạ Dị Ản sử dụng sức mạnh thần thánh của mình làm bốc hơi mồ hôi trên trán. Đã bao lâu rồi ông ta không đẩy cơ thể mình đến giới hạn như thế này? Không có trận đấu nào khiến Tạ Dị Ản cảm thấy hứng thú và chúng luôn kết thúc với kết quả không mấy tốt đẹp. Nhưng cuộc đối đầu với Hàn và Cờ Dạ Vạt thì khác. Mặc dù đã chiến đấu cùng Hồng Y Sato Lợm, ông ta vẫn không thể đánh bại được hai người kia. Bọn họ mạnh mẽ và cứng rắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Không có gì khó chịu hơn việc phải chiến đấu với một kẻ địch đã quyết tâm liều chết. Trên thực tế, tình trạng của Hàn và Cờ Dạ Vạt cũng đã đến giới hạn. Đặc biệt là Hàn. tình huống của cậu ta hiện tại quả thực không tốt chút nào. Hàn lấy thân thể to lớn của mình chắn lại hầu hết các đòn tấn công nhằm vào Cơ Giả Vạn. Tuy thân thể của Hàn có thể tự động hồi phục, nhưng những đòn tấn công của Tạ Dị Án và Hồng Y Dị Sắt Tổ Lởm không thể so sánh với những đòn tấn công thông thường. Sức mạnh thần thánh của cả hai thấm vào cơ thể Hàn, ăn mòn các vết thương và khiến chúng không thể nhanh chóng phục hồi. Ngược lại, sức mạnh của Hàn và Cơ Giả Vạn cũng là thứ đối kháng mạnh mẽ nhất với sức mạnh thần thánh. Hầu hết ma thuật hắc ám và các sức mạnh phái sinh khác đều nhanh chóng tiêu tan khi tiếp xúc với sức mạnh thần thánh, nhưng sức mạnh của Hàn và Cơ Giả Vạn lại có thể sánh ngang với sức mạnh của những người đứng đầu thánh quốc. Điều này không khỏi gây ra một áp lực vô hình cho gã chỉ huy hiệp sĩ và vị Hồng Y đối diện. Nếu họ lơ là cảnh giác dù chỉ một chút, sức mạnh tà ác kia ngay lập tức sẽ tiêu diệt họ ngay. Vì vậy, cuộc chiến tiêu hao chậm chạp vẫn cứ tiếp diễn như vậy mà không có hồi kết. Cả hai bên giằng co vô cùng quyết liệt, không bên nào chịu để ra một khoảng trống sơ hở cho đối phương. Nhưng giờ thì chuyện đó đã kết thúc. Khoảnh khắc đám người nhìn thấy tòa thành Gã La Hạt bay lên, họ đồng thời có cùng một suy nghĩ. Đã đến lúc kết thúc trận chiến này. Ta sẽ sử dụng thánh luật đặc biệt. Cho ta chút thời gian. Tôi hiểu rồi. Hồng Y Sát Tổ Lởm nói xong liền nhắm mắt lại và cầu nguyện. Thân hình vị pháp sư chẳng mấy chốc được bao phủ trong một tầng ánh sáng to lớn, thật khó để người bên ngoài nhìn thấy diện mạo của hắn ta. Hắn ngay lập tức tiến lên tính phá vỡ quá trình niệm phép nhưng đã bị gã chỉ huy hiệp sĩ ngăn cản. Nhìn thấy đối phương dốc hết sức mạnh thần thánh liều mạng che chắn cho vị Hồng Y Liệp, hắn chỉ có thể cắn răng lùi lại. Không thể tiếp tục như thế này. Đối phương chuẩn bị giá sát chiêu rồi. Hắn lại gần vị pháp sư nguyền rủa, khẽ hỏi: "Ngài định làm gì?" "Chỉ còn một cách thôi. Ngài định tung một lời nguyền mới sao?" "Phải. Vậy thì cứ làm đi. Tôi có thể chịu được." Cơ Dạ Vạn do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Lời nguyền đó không giống bất kỳ lời nguyền nào khác trước đây ta hiểm lên cậu. Nó khiến cậu mạnh lên trong giây lát nhưng phải đánh đổi bằng việc sức mạnh trong cơ thể không thể kiểm soát được mà chạy loạn. Cho dù cậu có sức sống phi thường thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Nếu không thử thì chúng ta cũng sẽ chết. Nếu là Hàn của ngày xưa, cậu ta sẽ không bao giờ thốt ra những lời như vậy. Nhưng Hàn của hiện tại, sau khi đã trải qua biết bao khoảnh khắc sinh tử, cậu ta rõ ràng có thể cảm nhận được một sự thay đổi bên trong bản thân. Hàn cũng đã trưởng thành. Được rồi, cố chịu đựng nhé, sẽ đau lắm đấy. Tôi hiểu. Cơ Dạ Vạn tập trung tinh thần và niệm một lời nguyền lên cơ thể của Hàn. Một luồng khí đen xuất hiện bao trùm lấy cơ thể con quái vật to lớn, luồn qua những khe hở trên bộ lông dày đặc bên ngoài. Hàn hít một hơi thật sâu, nghiến răng chịu đựng cảm giác thống khổ đột nhiên xuất hiện. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cơn đau đến từ lời nguyền của Cơ Dạ Vạn vẫn khiến cậu ta đau đến chết đi sống lại. Hàn có cảm giác toàn bộ trung ương thần kinh của bản thân đã sớm bị tê liệt vì đau đớn. Dù vậy, cơn đau kia vẫn đang không ngừng khắc sâu vào xương tủy của cậu ta. Hàn hiện tại đã đau đến mức gần như mất đi nhận thức, cậu ta thậm chí còn chẳng thể mở miệng thốt ra một tiếng la hét nào. Bóng dáng cao lớn của dị vụ ẩu đạn cứ thế đứng lặng đi như một bức tượng. Không ai có thể tưởng tượng được ra con quái vật kia đang phải chịu đựng những gì. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhịp tim trong lồng ngực điên cuồng gia tốc. Máu trong huyết quản điên cuồng vận chuyển, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể Hàn. Gân xanh phồng lên trên các bắp tay, cơ thể vốn to lớn của Hàn lại một lần nữa trở nên to lớn hơn. Kích thước của Hàn tăng lên gấp rưỡi, đám lông đen bên ngoài mọc dài hơn, nhô hẳn ra từ các khe hở trên bộ giáp. Chiếc áo choàng bóng tối tung bay sau lưng Hàn rung lên dữ dội, thanh đại kiếm trên tay cậu ta bị nhuộm đen bởi sức mạnh cổ nguyên. Bàn tay cầm kiếm của Hàn không ngừng run rẩy. Hàn có cảm giác bản thân đang dần mất kiểm soát. Cùng lúc, thánh luật của Hồng Y Sát Tổ Lởm cũng đã được hoàn thiện. Vị Hồng Y mở mắt, toàn thân gã pháp sư trẻ bị ánh sáng nuốt trọn, không còn phân biệt được đâu là cơ thể, đâu là hào quang. Từ lòng đất, một vòng tròn ánh sáng vỡ tung, từng ký tự cổ ngữ không ngừng bay lượn trên bầu trời xếp thành một bánh xe ánh sáng khổng lồ xoay tròn phía sau Hồng Y Sát Tổ Lởm. Cậu chỉ có một cơ hội thôi. Giọng nói của Cơ Dạ Vạt vang lên rõ ràng trong tâm trí Hàn. Chương 693, Nhật thực 2, chương 693, Nhật thực 2. Giữa cơn đau nhói đang có chiều hướng thiêu đốt thị lực của mình, Hàn cắn răng, cố gắng mỏ mẫm theo tiếng gọi của Cơ Dạ Vạt. Cơ hội duy nhất. Cậu ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Cơ giờ 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 giờ. Một âm thanh hung dữ phát ra từ miệng Hàn. Tâm trí của cậu ta giờ phút này đây đã đến giới hạn, con thú hoang bên trong mà Hàn tưởng chừng như đã chấn áp được trong khoảnh khắc này cũng theo đó mà trỗi dậy. Nhưng Hàn hiện tại dù có muốn cũng không có thời gian để ý đến điều đó, cậu ta siết chặt thanh kiếm đá trong tay. Thình thịch. Từ nơi sâu nhất của vực thẳm ký ức, một nhịp đập nguyên thủy trỗi dậy. Trong tâm trí của Hàn lúc này chỉ còn đọng lại duy nhất một thứ, sinh tồn và sát phạt. Hồng Y Sát Tổ Lởm lúc này đã hòa làm một với ánh sáng của thánh luật. Khi ông ta giơ tay lên, thư ảnh của một giáo đường ánh sáng ngay lập tức hiện hiện. Khoảnh khắc cánh cổng của giáo đường mở ra, một luồng ánh sáng thánh khiết phóng thẳng xuống đầu con quái vật bên dưới. Dòng thác ánh sáng chút xuống tựa như muốn thiêu đốt tất thảy mọi tà ác trong thế gian. Ngay cả khi chưa tiếp xúc trực diện với thứ ánh sáng hủy diệt đó, Hàn vẫn có thể cảm nhận được bộ giáp trên cơ thể đang có dấu hiệu tan chảy, da thịt bên dưới cháy xém, các mạch máu tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cháy mau, cháy mau, cháy mau. Bản năng của dị vụ ẩu đản đang điên cuồng gào thét bảo Hàn hãy mau chạy trốn. Nếu còn đứng lại, cậu ta nhất định sẽ chết. Hàn nghiến răng. Ta không phải quái vật. Thanh kiếm đá trong tay Hàn không biết từ bao giờ đã chuyển sang màu đen tuyền. Không phải màu sắc của thanh kiếm đã thay đổi mà là lưỡi kiếm được phủ lên một tầng bóng tối nhảy múa đang không ngừng nhỏ giọt. Mỗi khi một giọt bóng tối rơi xuống, mặt đất bên dưới lại phát ra từng âm thanh xèo xèo như thể bị ăn mòn. Hàn dồn sức vào cả hai tay và nâng thanh kiếm thêm. Không gian xung quanh chấn động không ngừng, một lực hút mạnh mẽ tỏa ra từ thanh kiếm đá như thể muốn thôn vệ tất thể mọi thứ trên đời. Trong khoảnh khắc dòng thác ánh sáng chạm đến cơ thể, Hàn dồn toàn bộ sức mạnh còn lại của mình khẽ vung kiếm. Ánh sáng thần thánh mang theo sức mạnh thanh tẩy tuyệt đối trong phút chốc nhấn chìm cơ thể to lớn của dị vô ảo đạn. Dòng thác ánh sáng đổ xuống không ngừng nuốt chửng mọi màu sắc và âm thanh trong thế gian. Trong tầm mắt của tất cả mọi người lúc này chỉ còn đọng lại một màu hoàng kim thánh khiết chói lòa. Nhưng không biết từ bao giờ, ở giữa màu sắc rực rỡ đó đột nhiên xuất hiện một chấm đen. Kích thước của chấm đen đó nhỏ đến nỗi không khác gì nhỏ một chấm mực vào mặt hồ. Tuy nhiên, vết mực đáng nhẽ nên bị xóa bỏ ngay lập tức đó theo thời gian lại không ngừng lan rộng. Cái quái gì thế? Gã chỉ huy hiệp sĩ đang giơ khiên phòng hộ không khỏi nghi ngờ khi nhìn thấy dấu vết màu đen đang ngày một mở rộng. Nhưng ông ta tin tưởng tuyệt đối vào thánh luật của Hồng Ý sau lưng mình. Vì vậy, Tạ Dĩ Ảnh không nghĩ ngợi nhiều liền dồn sức, huy động toàn bộ sức mạnh thần thánh tập trung phòng thủ. Và đó chính là một quyết định sai lầm. Tạ Dĩ Ảnh không biết, trên đời này có những thứ không thể nào tự mình đoán nữa. Và thứ trước mặt ông ta hiện tại chính là một trong những thứ như vậy. Bụt. Cơ thể của gã chỉ huy bị xóa sổ hoàn toàn khi nhát chém màu đen đi qua. Không có bất kỳ tạo tác nào trên người có thể giúp Tạ Dĩ Ảnh sống sót. Chiếc khiên lửa rực cháy, bộ giáp hoàng kim, thậm chí là đôi cánh tạo thành từ năng lượng thần thánh tất cả đều biến mất tựa như có ai đó đã mạnh mẽ xóa đi sự tồn tại của chúng. Ánh mắt trong giây phút cuối cùng của gã chỉ huy vẫn kịp nhìn thấy Hồng Y Sát Tổ Lở Hòa làm một với ánh sáng thần thánh cũng nhanh chóng bị bóng đen nuốt chửng. Thế giới như thể vừa diễn ra một bộ phim câm lặng, không có máu đỏ, không có sát chết, Tạ Dĩ Ảnh và Hồng Y Sát Tổ Lở chỉ đơn giản là bị xóa sổ khỏi thế gian, không hơn không kém. Sức mạnh từ thánh luật trong tay gã Hồng Y đại diện cho sự thanh tẩy tuyệt đối của vầng thái dương. Tuy nhiên, vầng thái dương đó đã bị bóng tối của một con quái vật nuốt chửng. Một nhật thực bằng máu và bóng tối cứ như vậy xuất hiện rồi tán đi nhanh chóng. Thánh luật sụp đổ, ánh sáng tan biến, cơ thể của Hàn đổ về phía trước. Ý thức của hắn đã hoàn toàn biến mất, và khi ý thức thuộc về con người rút đi, trật tự mà cậu ta vất vả lập ra bấy lâu nay cũng theo đó sụp đổ. Trong sự im lặng đến mức không thể nghe thấy bất kỳ một hơi thở nào, cái bóng sau lưng Hàn chậm chạp chuyển động, lắc lư và nuốt chửng cơ thể to lớn của cậu ta. Không còn hắn nữa, thế gian lúc này chỉ còn lại dị vô ảo đạn, một dị vô ảo đạn nguyên thủy mang theo bản năng hoang dã và hắc ám. Một tiếng hú trỗi dậy như thể sẽ toạc cả bầu trời. Một làn sóng âm hắc ám lan tỏa khắp chiến trường. Toàn bộ đám quái vật đang chiến đấu với đám quân đội thánh quốc như thể đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, chúng điên cuồng lao lên cắn xé đám quân đội trước mặt. Một hiệp sĩ thánh quốc chưa kịp xoay người thì đã bị một con sói đen hai đầu xé toạc phần thân. Chỉ trong vài giây, nó đã nuốt nốt phần còn lại, để lại chiếc nón sắt méo mó dưới đất. Một con quái vật thân rắn đầu bò ban đầu chỉ cao đến ngực người đột nhiên phình lên như bị bơm khí, nó vươn cái cổ dài đâm xuyên ba giám mục thánh quốc cùng một lúc. Dị vô ảo đạn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt của nó sáng lên như hai mặt trăng đen. Con quái vật chu lên tiếng thứ hai, âm vực thấp hơn nhưng dày đặc tựa như sóng siêu âm xuyên qua xương sọ muốn phá vỡ trật tự âm thanh. Toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, mặt đất bên dưới nứt vỡ thành vô số mạng nện. Như thể đáp lại tiếng gọi của vị đế vương quân đoàn quái vật, vô số cờ dị tịt thi nhau trỗi dậy từ bên dưới mặt đất. Hình dạng bên ngoài của đám sinh vật này không còn giống như trước nữa, cơ thể của chúng hóa thành những hình dạng phi tự nhiên, trở thành những quái thể méo mó. Đêm máu xảy ra hơn 6 năm trước tại vương quốc Đủ Mạn tại lúc này đây lại một lần nữa được tái hiện trên đảo quốc vợ dị tụ. Tại một nơi cách đó không xa. Đức Hồng Y Dị Sát Tổ Lởm hét lên đau đớn. Các giám mục đang canh gác khu vực xung quanh giật mình vì tiếng hét. Bọn họ đội vã lại gần hỏi thăm. Ngài Hồng Y Dị, ngài không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Giọng nói lo lắng của các giám mục không đến được tai Hồng Y Sát Tổ Lởm. Bởi vì ông ta lúc này vẫn còn chưa thoát ra được khỏi dư chấn của việc chấn thương ban nãy. Để có thể kích hoạt được thánh luật đặc biệt từ cơ thể của con rối, ông ta phải tiêu hao hơn 7 phần sức mạnh thần thánh của bản thân. Khi cố gắng sử dụng thánh luật với một cơ thể bị điều khiển từ xa, Hồng Y Sát Tổ Lởm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải liên kết ngũ giác của bản thân với mục tiêu. Điều đó vô hình chung đã trở thành con dao hai lưỡi. Hồng Y Sát Tổ Lởm nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trong cơ thể của gã pháp sư trước khi ông ta bị tiêu diệt. Một chấm đen xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ. Khi bóng tối lan rộng, thứ đó đã nuốt chửng mọi thứ kể cả thánh luật mà ông ta cho là mạnh mẽ nhất thế gian. Hình dạng cuối cùng của bóng tối lan tỏa qua ánh sáng chính là một con sói khổng lồ đang cố gắng thôn vệ mọi thứ. Phản vệ đến từ việc thân xác bị cắn nuốt rất lớn. Ngay cả một người đã trải qua vô số năm tháng, kinh qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ như Hồng Y Sát Tổ Lởm cũng thấy khó có thể chịu đựng được. Hồng Y Sát Tổ Lởm lau mồ hôi lạnh trên trán, chậm chạp chỉnh lại áo choàng của mình. Ngài không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tạ Dĩ Ảnh đã chết. Các giám mục bị sốc nặng khi nghe được tin tức kinh hoàng này. Chỉ huy Tạ Dĩ Ảnh đã chết rồi sao? Ngay cả ngài Hồng Ý cũng không cứu được chỉ huy ư? Kẻ thù rốt cuộc phải mạnh đến mức nào? Không cần lo lắng, con quái vật kia cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì được nữa. Chúng ta cần nhân cơ hội này tiêu diệt nó. Hồng Ý Sát Tổ Lởm quyết định rằng nếu để Hàn tỉnh lại thì sẽ rất nguy hiểm. Ông ta muốn kết liễu con quái vật kia một lần và mãi mãi. Phập. Ngài Hồng Ý đi. Sự việc xảy ra quá đột ngột đến nỗi không ai có thể phản ứng kịp. Cờ Dạ và không biết từ đâu xuất hiện đã đâm thẳng con dao găm nguyền rủa vào trái tim của Hồng Y Sát Tổ Lởm. Hồng Y Sát Tổ Lởm mất kiệt sức mạnh thần thánh còn lại của mình đẩy Cờ Dạ vào ra. Việc ông ta vẫn có thể phản ứng một cách bình tĩnh và không hoảng loạn trong tình huống chí mạng hiện tại cho thấy cái danh hiệu Hồng Y của ông ta không phải tự dưng mà có. Sát Tổ Lởm cố gắng chữa lành vết thương của mình bằng cách bao bọc trái tim mình bằng sức mạnh thần thánh. Nhưng ngay lúc Hồng Y Sát Tổ Lởm triệu hồi sức mạnh thần thánh của mình, ông ta cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sức mạnh thần thánh không có tác dụng. Ánh mắt của Sát Tổ Lởm hướng về tên pháp sư vừa đánh lén mình. Cờ Dạ Vạt lúc này đã tháo bỏ chiếc mặt nạ xương dê nứt vỡ và ném nó xuống đất. "Làm sao ngươi đến được đây?" Đặc điểm chung của những kẻ triệu hồi và thao túng là chúng không thể cách quá xa con rối của mình. Mặc dù một mình tiến vào hàng ngũ địch nhưng nét mặt của vị pháp sư của trưởng cổ nguyên vẫn đầy bình tĩnh. Hồng Y Sát Tổ lởm quá tập trung vào hàng đến mức không nhận ra Cờ Dạ Vạt đã sớm biến mất khỏi chiến trường. Ngay khi tỉnh lại, ông ta lẽ ra nên cẩn thận hơn với mọi thứ xung quanh thay vì lo lắng về hàng. Nhưng cú sốc từ việc cơ thể bị cắn nuốt khiến gã Hồng Y đã mắc phải một sai lầm đầu tiên từ lúc ông ta lên được chức vị Hồng Y gì ấy, và sai lầm này cũng chính là sai lầm cuối cùng ông ta có thể mắc phải.
Khu.
Miệng Hồng Y Sát Tổ lởm không ngừng nôn ra máu. Dù trái tim của ông ta đã được năng lượng thần thánh bao phủ nhưng sức sống trên cơ thể chính vẫn đang không ngừng bị con dao găm ăn mòn. Lỡ làm sao mà một lời nguyền lại có thể? Cờ Dạ Vạt vung vẩy con dao găm trong tay. Không phải ta đã sớm nói rồi sao? Ta không giống những pháp sư nguyền rủa hiện đại. Các giám mục xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi rùng mình. Còn đứng đó làm gì? Giết kẻ này cho ta. Hồng Y Sát Tổ lởm hét lên, quên đi cả thái độ điềm tĩnh và phong cách nói chuyện lịch sự thường ngày. Đám người xung quanh chợt tỉnh lại. Bọn họ lập tức niệm chú tấn công Cờ Dạ Vạt. Quạ, quạ, quạ. Nhưng sẽ mãi mãi chẳng có bất kỳ thần chú nào có thể hoàn thiện. Bởi vì một bầy quạ đen đã xông vào bên trong doanh trại. Khi nhìn vào đôi mắt của đàn quạ trên không, ai nấy đều không tự chủ cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù có nhìn như thế nào thì đám quạ này chắc chắn không phải là những con quạ bình thường. Đám quạ xuất hiện đem theo một màn sương mù đen kỳ lạ bao phủ toàn bộ đám người Hồng Y Sát Tổ lởm vào giữa. Khi những con quạ vây quanh các giám mục bay xuống đất, đám quạ ngay lập tức biến thành một nhóm người mặc áo choàng đen kèm theo đó là hàng loạt đám tùy tùng của Hồng Y Sát Tổ lởm ngã xuống. Những kẻ ngã xuống đều đã chết, hai mắt kẻ nào cũng đều trợn trừng. Cho đến lúc chết, bọn chúng cũng không biết bản thân đã chết như thế nào. Đối với Hồng Y Sát Tổ lởm, tình huống này chẳng khác nào một lời báo tử. Một cơ thể đang hấp hối bị lời nguyền nuốt chừng phải đối mặt với cả một đám pháp sư chiến đấu chuyên về nguyền rủa. Chẳng cần đoán cũng biết kết cục sẽ như thế nào. Cuối cùng, Hồng Y Sát Tổ lởm cũng không thể chống lại lời nguyền ăn mòn của Cờ Dạ Vạt. Thân hình của ông ta đổ xuống một cách bất lực, nhịp tim đã ngừng hoàn toàn. Biểu cảm trên gương mặt Cờ Dạ Vạt ngay lập tức trở nên khó coi. Trong tầm mắt của vị pháp sư lúc này là hình ảnh tòa thành gã lạ hạt đang rời khỏi mặt đất. Như thể chứng minh rằng tình hình hiện tại vẫn chưa đủ hỗn loạn, một tiếng sói tru đột nhiên lọt vào tai vị pháp sư. Anh chàng kia. Cờ Dạ Vạt suy đoán hẳn sau đòn đánh đó hẳn phải ngất xỉu vì kiệt sức. Nhưng dường như mọi chuyện có vẻ không chỉ đơn giản như vậy. Mất đi ý thức có nghĩa là sức mạnh của lý trí kìm nén sự hoang dã của một người đã bị tắt mất. Thứ còn lại ngoài kia lúc này chỉ là một con quái vật đơn thuần đúng nghĩa. Cờ Dạ Vạt có thể cảm nhận được rõ ràng số lượng cờ dị tỉ xung quanh chiến trường đột ngột tăng mạnh. Vô số bóng đen lan ra, từng đợt quái vật được triệu hồi lại trồi lên. Lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Đúng là không có tình huống nào lộn xộn hơn tình huống này. Những sinh vật bí ẩn lan rộng khắp nơi khiến chiến trường trở nên hỗn loạn. Các hiệp sĩ đang đẩy lùi bạn tuột sở trạm kiểm soát đầu tiên không khỏi há hốc mồm kinh ngạc khi đột nhiên nhìn thấy đàn sói đông đúc lao tới từ phía sau. Cờ dị tịt ở đâu ra mà nhiều thế? Người ngoài có thể nghi ngờ về việc một cờ dị tịt còn con có thể có tác dụng gì trong một cuộc chiến chỉ toàn là các pháp sư chiến tranh và hiệp sĩ cấp cao, thậm chí còn có cả hiệp sĩ bậc thầy. Nhưng khi con số xuất hiện bắt đầu lớn đến mức lấp đầy cả một vùng đất rộng lớn và còn đang không ngừng tăng lên thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cảnh tượng trước mặt khiến vợ giận nhỉ cả đệ vịn liên tưởng đến đám chỉ mẹ dạ từng xuất hiện dưới lòng đất ở Nệ Dùn. Tại thời điểm đó, số lượng xuất hiện của chúng cũng đã rất lớn, gần như không có điểm kết thúc. Tuy nhiên, con số chi mẹ dạ lúc đó hoàn toàn không thể so sánh được với vô số quân đoàn cờ dị tịt đang không ngừng sinh sôi nảy nở như hiện tại. Các hiệp sĩ tinh vệ và lãnh thiết đã sớm tập hợp quân số chiến đấu với đám quái vật. Dù vậy, số lượng phải xử lý vẫn quá sức so với bọn họ. Sau cùng, đám hiệp sĩ đành phải rút quân, lui về trạm kiểm soát đầu tiên, nơi hai vị thủ lĩnh của bọn họ là Dì Nhạt Kim Bờ Hẹo và Johan Oke Hạt đang chiến đấu. Tại sao lại là lúc này cơ chứ? Johan Oke Hạt than thở. Một mình con quái vật trước mặt đã khó đối phó rồi, giờ bọn họ còn phải xử lý thêm đám cờ dị tịt đông như thủy triều như thế kia ư. Nhưng suy nghĩ này của anh ta không kéo dài được lâu. Bởi vì Johan Oke Hạt đột nhiên nhìn thấy một con quái vật đang lặng lẽ tiếp cận vị trợ lý của mình. Những sinh vật huyền bí khác hầu như chỉ hành động theo bản năng và sự hoang dã của đám động vật. Nhưng con quái vật đang tiếp cận Đỏ Di Á lại hoàn toàn khác biệt. Nó xảo quyệt hơn, biết cách che giấu sự tồn tại của mình, giỏi khai thác điểm yếu của con mồi. Mặc dù Đỏ Di Á là một hiệp sĩ cấp cao nhưng cô ấy cũng đã trở nên mất ổn định sau một trận chiến kéo dài với bạn Tuật. Bản thân Đỏ Di Á trong một giây phút bất cẩn đã để lộ sơ hở của mình. Cậu ngốc kia. Trong khoảnh khắc vị trợ lý của mình gặp nguy hiểm, Johan Oke Á không do dự thoát khỏi đội hình chiến đấu, lao đến chặt đầu sinh vật huyền bí đang tấn công Đỏ Di Á. Đỏ Di Á kinh ngạc nhìn sinh vật huyền bí bị Johan Oke Á chặt đầu. Dù vậy, trong tình cảnh này cô ấy không thể vui mừng được. Bởi vì đội hình chiến đấu của bọn họ đã sụp đổ. Tuy nhiên, trái với dự đoán của hai người, Bán Tuật lại không chủ động tấn công nữa. Ngược lại, trên vẻ mặt của anh chàng thú nhân còn ánh lên sự khó chịu. Đỏ Di Á không biết nguyên nhân tại sao. Có lẽ cũng chẳng có người nào ở đây hiểu được cảm xúc của Bán Tuật lúc này. Tại sao anh chàng kia lại tức giận? Cuộc chiến đã bị gián đoạn. Bán Tuật ngày càng khó chịu vì bầu không khí thay đổi do sự xuất hiện của đám cờ dị tịt. Một con sói đen lao về phía anh chàng thú nhân, mực nước bên dưới đã ngập quá thắt lưng. Bạn Tuật thậm chí không thèm nhìn thứ đang lao về phía mình, tùy ý dùng tay không tóm lấy cổ con sói và bẻ gãy làm đôi. Cả Johan Ổ Kệ Ặt và Dì Nhạt Kìm Bờ Hẹo đều cảm nhận được cơn giận của đối thủ trước mặt. Khí thế trên người Phạn Tuật không hiểu tại sao lại trở nên cực kỳ căng thẳng, có xu hướng đốt cháy hào quang năng lượng của hai bọn họ. Nhưng Phạn Tuật đã không còn hứng thú với họ nữa. Là một thợ săn bẩm sinh, anh ta tất nhiên không thiếu sự kiên nhẫn. Để đi săn thành công, người thợ săn phải hiểu rõ con mồi của mình. Những con mồi mà Phạn Tuật nhắm tới cũng đều là những sinh vật phi thường. Vì vậy, thay vì tiếp tục tức giận, Phạn Tuật nhanh chóng làm nguội cái đầu của mình, bình tĩnh đánh giá tình hình. Đám quái này chắc chắn là thú triệu hồi thuộc về Hàn. Việc bọn chúng tấn công anh ta đồng nghĩa với việc Hàn đã xảy ra chuyện gì đó. Trong chiến tranh, những sự kiện bất ngờ vẫn luôn xảy ra. Có vẻ như Hàn đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Một dị vô ẩu đạn mất lý trí à? Như để xác nhận phỏng đoán của Phạn Tuật, một tiếng hú lớn vọng đến từ xa. Ngay cả Dì Nhạt Kìm Bờ Hẹo và Johan Ổ Kệ Ặt, những người đang cực kỳ cảnh giác với Phạn Tuật cũng bị phân tâm bởi âm thanh này. Phản ứng của những hiệp sĩ cấp thấp hơn họ thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Sức mạnh kỳ lạ chứa đựng trong tiếng hú điên cuồng xâm chiếm cơ thể các hiệp sĩ, đánh thức nỗi sợ hãi mà họ đã cố gắng lờ đi. Phạn Tuật miệng. Có vẻ như anh ta đã tìm được một con mồi mới rồi. Phạn Tuật nhanh chóng hạ quyết định, anh ta thu lại ý định chiến đấu với đám người hiệp sĩ. Tránh ra đi. Tôi mất hứng thú với tất cả các người rồi. Mọi người đều bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Phạn Tuật, nhưng Phạn Tuật không quan tâm, anh ta chỉ chăm chăm để mắt tới con mồi tiếp theo của mình. Tôi luôn muốn thử một lần. Phạn Tuật đã từng chứng kiến Hàn biến thành quái vật dị vô ảo đạn, một lần tại nhà đấu giá Kunz, một lần khác ở giờ giảm lần. Lần đầu, Hàn đã bị bất tỉnh quá nhanh nên bọn họ không nhắc đến nhiều, lần thứ hai thì bọn họ còn phải đối phó với nữ thần nộp sẵn nạ nên cũng bỏ lỡ cơ hội đọ sức với nhau. Nhưng bây giờ thì khác. Đối với Phạn Tuật, người vốn luôn tự hào mình là một thợ săn tài giỏi, không có con mồi nào hấp dẫn hơn dị vô ảo đạn. Đồng nghiệp là gì? Tâm này không quan trọng. Dù sao thì hiện tại cũng cần có người ngăn cản anh chàng kia khi anh ta trở nên điên cuồng. Một công đôi việc. Nhìn tòa thành đang lơ lửng trên bầu trời, đằng sau là những tia sáng hoàng kim đang không ngừng nối đuôi nhau chạy theo, đột nhiên lại có một tảng băng trôi khổng lồ xuyên thủng cả lâu đài Gã La Hát, trong mắt Phạn Tuật ánh lên tia sáng phấn khích. Không có thứ gì ở đây có thể lọt vào mắt anh ta nữa. Phạn Tuật theo bản năng xác định vị trí con mồi và nhìn về hướng đó. Với hình, chỉ bằng một cú dậm chân mạnh, cơ thể của Phạn Tuật bắn ra xa như một khẩu đại bác. Đám người Dĩ Nhạc Kìm Bờ chỉ có thể đứng yên, bất lực để đối phương cứ thế mà rời đi. Phạn Tuật liên tục lấy đà bay nhảy trong không trung. Ầm ầm ầm. Các tòa nhà lần lượt sụp đổ dưới sức ép của cú va chạm nhưng Phạn Tuật không quan tâm. Khi đi qua trạm kiểm soát đầu tiên, Phạn Tuật thấy Alet đang chiến đấu với một đám hiệp sĩ mặc áo đen, anh ta không tiến tới giúp đỡ. Phạn Tuật thừa nhận Alet có trình độ ngang bằng mình. Anh ta tất nhiên không nghĩ đối phương sẽ bị những kẻ như vậy đánh bại. Nếu đối phương thất bại thì có nghĩa là trình độ của anh ta cũng chỉ có thể ở mức độ đó mà thôi. Dù là gì thì Phạn Tuật cũng không quan tâm. Bây giờ anh ta chỉ có một mục tiêu duy nhất. Anh ta đã cảm nhận được năng lượng của Hàn đang ở rất gần. Thế rồi, khu vực bên ngoài thành phố tràn ngập những con sóng đen. Phạn Tuật nhảy lên cao để quan sát, anh ta phát hiện ra một bóng dáng to lớn đang đứng ở trung tâm của những con sóng. Hàn lúc này đã mất trí rồi nên phải coi cậu ta như dị vô ảo đạn thật sự. Đôi đồng tử đỏ rực trên chiếc đầu lâu chính lóe lên như hai ngọn lửa địa ngục. Con quái vật kia dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Phạn Tuật. Anh chàng thú nhân kia là một sinh vật đáng sợ có thể đe dọa đến nó. Những con sóng đen đang di chuyển đột nhiên dừng lại. Vô số đôi mắt đỏ trồi lên từ những con sóng đen nhìn chằm chằm vào Phạn Tuật trên không trung. Cảnh tượng này nếu người bình thường phải chứng kiến, bọn họ chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng Phạn Tuật thì trái ngược, anh ta cảm nhận được khoái cảm chinh phục quen thuộc của cái ngày hôm đó đang trào dâng bên trong tâm trí. Tới đây nào. Một chiếc mỏ neo khổng lồ lao về phía dị vô ảo đạn. Chương 694, mùi của nước, 1, chương 694, mùi của nước, 1, tiểu vụ cuối cùng. Sơ Mã lắc đầu cảm thán khi nhìn thấy tòa thành Gã La Hát bay lên không trung. Là một tông đồ, Sơ Mã đã từng phục vụ các vị thần và chứng kiến sức mạnh của họ trong quá khứ, còn dù trở cũng đã nhìn thấy sức mạnh của nữ thần nộp sắn nạ ở giờ giam lần, thậm chí còn mượn chính sức mạnh của các vị thần khi chiến đấu với Hồng Y và Chín Si Ô. Nếu đó là sức mạnh của thần thánh thì việc một lâu đài lớn như thế được nâng thẳng lên bầu trời không phải chuyện khó hiểu. Chỉ có duy nhất Cạ Sĩ không biết đến tồn tại của các vị thần. Cô ấy không hiểu được thứ sức mạnh đang diễn ra trước mắt mình phi thường cỡ nào. Anh đang định làm cái quái gì với lâu đài này thế? Cạ Sĩ nghi hoặc. Nhìn vào những gì dụ trở đang cố gắng làm thì quy mô của kế hoạch kia thật phi thường đến mức cô ấy tin rằng sức mạnh đó có thể ảnh hưởng đến thế giới. Nhưng tất nhiên Cạ Sĩ chẳng bao giờ nghĩ rằng cái tên ngoài lạnh trong nóng kia sẽ là một người muốn làm điều kinh khủng đó. Theo góc nhìn của cô ấy, vị thánh hoàng của thánh quốc, Xạ Lệ Sĩ Ẩn, càng giống một kẻ sẽ làm những chuyện như vậy hơn. Một kẻ luôn thích tẩy não mọi người, điều khiển họ theo ý muốn của mình và gieo rắc lên toàn bộ đại lục bằng nỗi sợ hãi. Đó là lý do tại sao Cạ Sĩ càng tò mò hơn về việc dụ trở đang cố gắng làm. Nhưng nỗi lo lắng của cô ấy không kéo dài được lâu. Ầm ầm. Một chấn động lớn đột ngột bao trùm toàn bộ tòa thành Gã La Hát. Đây không phải là loại chấn động xảy ra khi một lâu đài bay lên trời. Nó giống như tòa lâu đài này vừa bị một thứ gì đó va chạm. Thứ gì có thể làm rung chuyển cả một tòa lâu đài như thế này được? Cái gì vừa mới? Cạ Sĩ chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt của cô ấy ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Bởi vì cô ấy đã cảm nhận được cơn đớn lạnh quen thuộc truyền đến từ những cơn gió phương xa. Là mạ gì ạ? Cạ Sĩ theo bản năng có thể cảm nhận được nguyên tố tương sinh tương khắc với mình. Xét cho cùng, nước và băng cũng chỉ khác nhau một chút. Trong tầm mắt của Cạ Sĩ là một tảng băng trôi khổng lồ đang xuyên qua lâu đài to lớn phía trước. Hóa ra em đang ở đây. Mạ Dị Ạ Xiêu Mo cuối cùng đã đuổi đến. Cả Sĩ biết trận chiến này của bọn họ cuối cùng cũng không thể nào tránh khỏi. Cô cần mang chị gái của mình trở lại. Tôi sẽ đi ngăn cản chị ấy. Cả Sĩ, tôi đi cùng chị. Cả Sĩ không chút do dự ngăn Betty lại. Betty, trận chiến này rất nguy hiểm. Tự tôi sẽ giải quyết nó. Tôi hy vọng em sẽ ở lại đây giúp những người khác. Nhưng tôi là trợ lý của Cả Sĩ. Tôi biết. Chính vì vậy nên tôi càng mong em sẽ ở lại. Được chứ? Giọng nói của Cả Sĩ lúc này đã không còn sự vui tươi, cất nhà thường ngày nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh, lạnh lùng đến cực điểm. Betty cuối cùng cũng cảm thấy Cả Sĩ lần này đã nghiêm túc, cô ấy chỉ có thể cắn môi đáp ứng. Chị phải hứa với tôi là sẽ trở về an toàn nhé. Tất nhiên rồi. Cả Sĩ nhẹ nhàng xoa đầu Betty. Ánh mắt của cô ấy khẽ lướt qua dù chờ. Không có bất kỳ lời nói nào diễn ra giữa bọn họ. Hàng vạn lời muốn nói với đối phương cuối cùng chuyển hóa thành một hành động đơn giản. Dù chờ khẽ gật đầu, động tác này không khác gì một lời cổ vũ thầm lặng dành cho đối phương. Cả Sĩ không đáp lại, cô ấy dứt khoát quay người rời đi. Thật phiền phức. Mạ Dị Ạ Xiêu Mo sau khi đánh bại Bị Ổ Nẹ ở tạm và giáo sư Bị Ở Dạ Nổ liền tiếp tục di chuyển. Trên đường đi không có ai dám ngăn cản cô ta. Ngay cả những thân cây do xe đi nạ dày công cải tiến cũng bị dễ dàng đóng băng thành những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp mỗi khi Mạ Dị Ạ Xiêu Mo lướt qua. Khi Mạ Dị Ạ Xiêu Mo đang di chuyển, cô ta đột nhiên nhìn thấy tòa thành Gạ Lạ Hạt lơ lửng trên bầu trời. Thứ này cao hơn dự tính. Mạ Dị Ạ Xiêu Mo lắc đầu như thể đang gặp rắc rối. Tuy nhiên, trái ngược với giọng nói của cô ta, băng giá bắt đầu tụ tập lại xung quanh và hình thành một ngọn giáo lớn. Hãy đi gặp đứa trẻ dễ thương của ta nào. Mạ Dị Ạ Xiêu Mo búng ngón tay và ngọn giáo phóng thẳng đi. Kích thước của tảng băng này nếu bị nhầm lẫn với một đỉnh núi băng tuyết nào đó cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Hình ảnh một tảng băng trôi được phóng thẳng lên bầu trời là một cảnh tượng kỳ vi thách thức mọi định luật vật lý. Thứ gì thế kia? Mọi người mau tránh ra. Các giám mục và hiệp sĩ của Thánh Quốc ngay lập tức phải vội vàng rút lui để tránh bị cuốn vào quỹ đạo bay của ngọn giáo băng. Tảng băng trôi sau đó đã đâm thủng một góc pháo đài đổ sộ. Mạ Dị Ạ Xiêu Mo từ từ bước xuống. Mỗi khi cô ta bước một bước, ngay lập tức dưới chân Mạ Dị Ạ Xiêu Mo liền nở rộ một tầng băng xương rồi nhanh chóng tan biến trong không trung. Sau khi hạ xuống tòa thành Gạ Lạ Hạt, Mạ Dị Ạ Xiêu Mo đang cân nhắc xem nên đi đâu thì chợt dừng lại. Bởi vì cô ta đã cảm nhận được sự hiện diện mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Giống như Cả Sĩ, bản thân Mạ Dị Ạ Xiêu Mo cũng có thể dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của nguyên tố tương sinh với mình. Có thể nói không loa, hai pháp sư của gia tộc Xiêu Mo thế hệ này đều là những thiên tài trăm năm có một. Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt Mạ Dị Ạ Xiêu Mo. Chẳng mấy chốc, một người đã xuất hiện phía xa dẫn theo những đợt sóng thần mang theo hương vị của biển cả. Em gái của ta cuối cùng cũng vẫn đích thân đến chiến trường này. Mạ Dị Ạ. Cả Sĩ nhìn chị gái mình với ánh mắt phức tạp. Chính xác hơn, Cả Sĩ đang nhìn một chiếc nhẫn trắng tinh lơ lửng trên đầu đối phương. Không ngờ dù bị tẩy não nhưng chị vẫn có thể nói chuyện không khác gì bình thường. À, chuyện đó sao? Tất nhiên là ta biết. Mạ Dị Ạ Xiêu Mo trả lời như thể việc bản thân đã bị tẩy não là chuyện chẳng có gì to tát. Cái gì? Việc kiểm soát trí não đối với danh sắc như chúng ta không đơn giản. Vì vậy, vẫn sẽ có một số tác dụng phụ mà kẻ thao túng không ngờ tới. Ý chị là? Chà, nhưng cũng không thể nói việc tẩy não là vô ích. Tình trạng hiện tại của ta chính là hành động như một con rối nhưng với một tâm trí tỉnh táo khác thường. Cả Sĩ siết chặt tay. Dù quan hệ giữa hai chị em bọn họ không mấy hòa thuận nhưng chẳng ai có thể làm ngơ trước việc người thân của mình bị kẻ khác thao túng cả. Ngay cả khi tôi ngăn cản, chị cũng sẽ không dừng lại phải không? Rất tiếc đúng là như vậy đấy, em gái thân yêu. Giọng của Mạ Dị Ạ Xiêu Mo vẫn thoải mái và nhẹ nhàng. Đúng hơn, cô ta thậm chí còn cảm thấy tự hào về đứa em gái bé bỏng ngày nào đã hoàn toàn trưởng thành, vượt qua được nỗi sợ hãi cô ta thời thơ ấu. Nhưng bất chấp những cảm xúc đó, hành động của Mạ Dị Ạ Xiêu Mo rất trực tiếp và đơn giản. Cái lạnh lẽo dần dần hình thành xung quanh Mạ Dị Ạ Xiêu Mo và mọi thứ bắt đầu đóng băng. Mỗi hơi thở của Mạ Dị Ạ Xiêu Mo đều tỏa ra làn khí trắng lạnh buốt, nhanh chóng đóng băng bức màn xương mù thành từng viên pha lê rơi lách cách xuống mặt đất. Những cơn sóng lớn cũng bắt đầu nổi lên quanh người Cả Sĩ với khí thế như thể muốn nuốt chửng người đối diện. Từng giọt nước nhỏ xung quanh cô ấy không rơi xuống mà lơ lửng, rung rinh tựa như bản thân chúng có linh tính riêng, chúng đang lắng nghe mệnh lệnh vô thanh phát ra từ chủ nhân của mình. Mạ Dị Ạ Xiêu Mo mỉm cười hài lòng trước câu trả lời táo bạo của Cả Sĩ, cô ta kích hoạt phép thuật. Những con sóng khổng lồ phía Cả Sĩ ngay tức khắc bị đóng băng tại chỗ. Cảnh tượng lúc này như thể không gian đã bị ngưng động. Mạ Dị Ạ Xiêu Mo búng nhẹ ngón tay. Rắc rắc. Ngay khi Mạ Dị Ạ búng ngón tay, một ngọn giáo băng dài hơn 3 mét lao vút lên, đầu nhọn xoáy ngược thành hình xoắn ốc. Hình dạng này chính là cấu trúc tối ưu để xuyên phá rào chắn nước. Cả Sĩ không lùi lại. Thay vào đó, một bức tường nước ngay lập tức nổi lên theo hình xoắn ốc ngược chiều, đối đầu trực diện với ngọn giáo băng của đối phương. Bùm! Lực va chạm giữa nước và băng tạo ra một vụ nổ thủy tinh. Mũi giáo nước ra, vỡ tan thành hàng triệu mảnh băng lởm chởm trong khi dòng nước cũng bắn tung tóe, hóa thành hàng ngàn mũi phi tiêu mini. Đòn tấn công đầu tiên còn chưa kết thúc, đòn tấn công tiếp theo từ cả hai đã nối đuôi mà đến. Những ngọn sóng băng thay đổi, chúng biến hóa và trở thành một người khổng lồ. Gã khổng lồ cầm một cây kích băng lớn trong tay lao về phía Cả Sĩ. Cả Sĩ tất nhiên không chịu lép bế, một cơn sóng thủy triều đổ xuống trước mặt cô ấy. Từ trong màn nước xanh thẳm, hàng loạt hiệp sĩ nước bước ra. Đội quân hiệp sĩ đối đầu trực tiếp với gã khổng lồ. Cả hai phe lao vào chiến đấu trực diện. Khi kích băng bổ xuống, một hiệp sĩ nước giơ khiên lên nữa. Tấm khiên ngay lập tức đông cứng rồi bị băng xuyên thủng từ trong ra ngoài. Cả Sĩ khống chế nhiệt độ trong đòn phản công, khiến băng của đối phương bị làm mềm ở điểm tiếp xúc, tạo điều kiện cho nước thẩm thấu và phá vỡ từ lõi. Mạ Dĩ Á ngay lập tức đáp trả bằng cách rút hơi ẩm từ chính đòn tấn công của Cát Xi, làm nó tan rã ngay giữa không trung. Cả hai đều không dùng những đòn đánh đơn lẻ mà là vô số chuôi phép thuật liên hoàn không có điểm cuối. Không giống những pháp sư thông thường, một khi các pháp sư đơn nguyên tố như bọn họ được thỏa thích thi triển phép thuật trong môi trường của bản thân, thời gian niệm chú là một khái niệm không tồn tại. Đối với Cát Xi, đảo quốc Bờ Dì Tụ là một nơi chiến đấu lý tưởng. Chưa cần nói đến hệ thống kinh dạch chẳng chịt đan xen với các mạch nước ngầm bên dưới mặt đất, thứ khiến Cát Xi trở nên mạnh mẽ hơn cả chính là cô ấy có được một nguồn cung cấp nước vô tận đến từ đại dương bao la xung quanh. Còn với Mạ Dĩ Ạ Xeo Mò, nguyên tố cô ta sử dụng bẩm sinh đã là nguyên tố tương sinh tương khắc với em gái của mình. Băng tuyết hình thành từ nước. Đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Và quy luật đó vô hình chung cũng khiến cho mọi lợi thế của Cát Xi cũng trở thành lợi thế của Mạ Dĩ Ạ. Ánh mắt Cát Xi và Mạ Dĩ Ạ ngay từ đầu vẫn chưa từng rời khỏi đối phương. Xung quanh hai người, vô số ma pháp nổ tung, va chạm, không ngừng chồng chéo, triệt tiêu, chuyển hóa và phản đòn lẫn nhau. Không có bất kỳ động tác thi triển công thức ma pháp nào, thậm chí ngay cả một lời niệm chú cũng không có. Chỉ có hai bóng người hiên ngang đứng giữa vô vàn ánh sáng chói lòa tựa như hai nhạc trưởng đang không ngừng tấu lên bản giao hưởng nguyên tố của thiên nhiên. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường dần dần hình thành hai cơn cuồng phong nguyên tố khổng lồ. Một bên được tạo thành từ vô số ngọn giáo băng cứng cáp, mỗi ngọn giáo đều tỏa ra khí tức lạnh lẽo như muốn phá hủy mọi thứ, trong khi bên còn lại được tạo thành từ vô số sợi roi nước không ngừng uốn lượn, mềm mại nhưng không hề mất đi sự dẻo dai và bền bỉ. Bọn họ không vội vã ra những đòn tấn công chí mạng dồn dập, cả hai đang muốn cướp lấy quyền kiểm soát môi trường của nhau. Ai cũng hiểu, chỉ cần một trong hai phạm phải sai lầm, cả vòng tuần hoàn ma pháp sẽ sụp đổ. Ban đầu, thế trận tương đối cân bằng, không ai có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Mỗi khi Cả Sĩ tung ra một trận sóng lớn, Mạ Dĩ Ạ ngay lập tức sẽ chia tách chúng thành nhiều mảnh nhỏ hoặc trực tiếp đóng băng chúng lại. Tương tự, mỗi lần Mạ Dĩ Ạ phóng ra một đợt tấn công bằng băng, Cả Sĩ không chần chừ liền nghiền ép chúng dưới áp suất cực lớn hoặc khiến các phân tử trực tiếp bốc hơi, ngưng tụ trở lại thành nước. Băng và nước dưới sự điều khiển của hai người không ngừng triệt tiêu, chuyển hóa qua lại, đan xen như một chuỗi ADN. Mỗi lần chúng va chạm lẫn nhau, nếu không phải tự động nổ tung thì cũng là tự động nứt vỡ hoặc chuyển hóa thành nguyên liệu hòa vào dòng chảy của chuỗi phản ứng tiếp theo. Trận chiến khốc liệt đến mức đã sớm chuyển rời từ tòa thành gã lạ hạt trên không trung xuống mặt đất gần bờ biển. Cả Sĩ và Mạ Dĩ Ạ chưa từng nghiêm túc đối đầu với nhau như thế này bao giờ. Một bên thì muốn kết liễu đối phương bằng mọi cách trong khi bên còn lại chỉ muốn đánh bại người kia, cản lại bước tiến và giải thoát cho người đó khỏi trạng thái bị tẩy não. Bọn họ lúc này tựa như hai nhạc sĩ đang không ngừng viết lên giai điệu trong cùng một bản nhạc nhưng với ý chí đối kháng hoàn toàn. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà phần lớn mọi người đều đánh giá cao nguyên tố băng khi đặt hai nguyên tố này lên bản cân so sánh. Thời gian trôi qua càng lâu, lợi thế ngày càng phân hóa rõ rệt. Mỗi khi nguyên tố của bản thân bị đông cứng, chuyển hóa thành băng tuyết, Cả Sĩ ngay lập tức bao vây khu vực nguyên tố đó lại, dùng áp suất cực lớn không ngừng nghiền ép, biến chúng trở lại thành nước. Nhưng trong cái lạnh đang lan rộng một cách nhanh chóng, tốc độ đóng băng của Mạ Dĩ Ạ vẫn nhanh hơn cô ấy. Cả Sĩ dựng lên màn chắn nước chặn lại một đợt giáo bay về phía mình. Giao chắn ngay lập tức bị đóng băng lộ ra vô số gai nhọn. Chứng kiến sức mạnh của mình bị người khác bào mòn từng chút một không phải là loại cảm giác dễ chịu. Nhưng Cả Sĩ không cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ thua. Cô ấy có thể lờ mờ cảm giác được mình sắp chạm được đến ranh giới quan trọng kia. Thứ cô ấy cần lúc này là thời gian. Tuy nhiên, Mạ Dĩ Ạ Xeo Mò ở phía đối diện tất nhiên không có ý định tỏ ra nhường nhịn hay nương tay. Những cột băng hình thành từ phía trên ảo ảo như thác lũ rơi về phía Cả Sĩ. Trong lúc Cả Sĩ phân tâm chưa kịp làm ra ứng đối, đột nhiên ánh mắt cô ấy lóe lên sự kinh ngạc. Sau đó, khoe miệng Cả Sĩ khẽ mỉm cười, miệng thì thầm vài lời chỉ có mình cô ấy nghe được. Cái tên lúc đó. Khoảnh khắc những ngọn giáo băng sắp chạm đến người Cả Sĩ, một sinh vật với thế lửa đỏ rực đã hiện ra chắn trước mặt cô ấy. Chương 695, mùi của nước 2. Chương 695, mùi của nước 2. Băng xương hình thành trong không khí đối đầu với mưa rơi rả rích. Cả Sĩ được bao quanh bởi một bức màn nước nhanh chóng lùi lại tránh các đòn tấn công của Mạ Dĩ Ạ. Những cột băng liên tục đổi hướng nhắm vào cô ấy nhưng đều bị hỏa tinh linh chặn đứng. Sức nóng tỏa ra từ cơ thể Mạ Sực làm tan chạy tất cả các ngọn giáo băng phóng tới bọn họ. Khi băng tan, nước ngay lập tức hòa vào dòng chảy tấn công của Cả Sĩ. Mạ Sực không dừng lại mà tiếp tục há cái miệng to lớn của mình phóng một luồng hơi thở về phía Mạ Dĩ Ạ. Nhìn thế lửa hung manh trước mặt, Mạ Dĩ Ạ chỉ thở ở vây tay, ngay lập tức một luồng không khí lạnh xuất hiện cản lại toàn bộ đòn tấn công của Mạ Sực. Mạ Dĩ Ạ tiếp tục đóng băng tất cả hơi ẩm xung quanh mình, nước trên mặt đất đông cứng hóa thành những đợt sóng sắc nhọn kèm theo tiếng răng rắc đánh về phía Cả Sĩ. Mạ Sực thấy vậy liền lao lên chắn phía trước Cả Sĩ. "Em gái, em không thể mượn sức mạnh của tinh linh đó mãi mãi." Cả Sĩ không trả lời. Bản thân cô ấy cũng biết Mạ Sực chỉ có thể giúp cô ấy cầm cự thêm một chút thời gian. Sức mạnh của Mạ Sực không đủ để chống chọi lại Mạ Dĩ Ạ. Nếu không thể có đột phá nào, kết quả cuộc chiến này sớm muộn cũng sẽ ngã ngũ. Ban đầu, hỏa tinh linh vẫn còn có thể làm tan chạy băng của Mạ Dĩ Ạ, nhưng theo thời gian trôi qua, nó hiện tại chỉ có thể bị động đỡ các đòn tấn công của đối phương. Cả Sĩ di chuyển hơi nước bị che phủ bởi nhiệt độ tỏa ra từ Mạ Sực. Xung quanh cô ấy bao trùm hơi nước nhưng thực tế là vô số những giọt nước cực kỳ nhỏ bé lơ lửng trong không trung. Cả Sĩ cô đọng chúng lại và biến chúng thành những mũi kim sắc nhọn phóng về phía Mạ Dĩ Ạ. Nhưng tất nhiên, đòn tấn công này ngay lập tức bị Mạ Dĩ Ạ đóng băng và chiếm đoạt quyền kiểm soát nguyên tố. Cả Sĩ thấy vậy cũng chỉ đành từ bỏ việc cố gắng điều khiển hơi nước đã hóa thành băng. "Cả Sĩ, em đang lãng phí thời gian của bản thân. Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể nghiêm túc chiến đấu với ta sao? Im đi, em không đủ tàn nhẫn để ra tay với ta. Không phải ta đã cảnh báo rồi sao? Đây là trận chiến sinh tử giữa hai chúng ta. chị làm nhảm những điều vô nghĩa như vậy làm gì? Ít nhất nếu hy vọng người nào còn sống, ta mong rằng đó là em. Những lời nói này của Mạ Di ạ rất chân thành. Dù Mạ Di ạ đã bị tẩy não nhưng cô ta vẫn không hề mất đi suy nghĩ của chính mình. Thứ duy nhất bị kiểm soát chỉ có thân thể của Mạ Di ạ, không phải toàn bộ bản ngã của cô ta. Ánh mắt Cạ Si trở nên run rẩy. Mạ Di ạ lợi dụng khoảnh khắc đó liền tạo ra một khẩu pháo băng và bắn nó về phía trước. Bang! Bang! Một khối băng làm vỡ bức tường phía sau Cạ Si ngay lập tức làm sập lối đi. May mắn là trước đó Cạ Si đã sớm phi người né sang một bên. Bây giờ chị lại muốn tôi tự tay giết mình à? Nếu em không giết ta, em sẽ chết. Ha ha. Cho đến tận lúc này, Cạ Si cũng không thèm giấu giếm tình cảm của mình với Mạ Di ạ nữa. Chị nghĩ rằng tôi vẫn còn có thể sống tốt sau khi tự tay giết chết người thân của mình sao? Đừng nói những lời hèn nhát nữa. Chị chỉ đang cố gắng chạy trốn mà thôi. Có lẽ vậy. Một cơn bão tuyết chợt hình hành. Mạ Sở ngay tức khắc dùng thân mình cản đòn tấn công cho Cạ Si. Sức nóng dữ dội dường như đã đẩy lùi được cơn bão tuyết, nhưng cuối cùng, sự chênh lệch về sức mạnh của hai bên vẫn có thể thấy bằng mắt thường. Ngọn lửa của hỏa tinh linh đã suy yếu rõ rệt. Nếu bị thao túng và làm theo ý muốn của kẻ khác như thế này thì thà chết trong yên bình còn hơn. Đúng là vô liêm sỉ. Sao chị có thể yêu cầu em gái mình một ân huệ khủng khiếp như vậy? Vậy ra đó là câu trả lời của em sao? Mạ Di ạ lẩm bẩm với giọng buồn bã. Một tảng băng trôi khổng lồ được tạo ra xung quanh Mạ Di ạ kèm theo cái lạnh dữ dội. Kích thước của thứ này lớn hơn rất nhiều so với tảng băng đã phá hủy một góc tòa thành Gạ La Hát. Vĩnh biệt, em gái. Lời vừa dứt cũng là lúc Mạ Di ạ phóng thẳng tảng băng trôi khổng lồ vào em gái mình. Nếu chúng phải đòn tấn công này, cả Cạ Sĩ và Hỏa Tinh Linh sẽ chết không chút nghi ngờ. Tuy nhiên, Mạ Sở vẫn không do dự lao lên che chắn cho pháp sư phía sau mình. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Cạ Sĩ lại cảm thấy các giác quan của mình nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô ấy có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một mùi hương sâu thẳm, sạch sẽ và tinh khiết. Đó là mùi của nước. Ý thức của Cạ Sĩ dường như được kéo đến một thế giới riêng biệt. Cô ấy có cảm giác bản thân đang được bao quanh bởi vô số thủy nguyên tố. Chúng là nguyên tố duy nhất Cạ Sĩ có thể tương thích và điều khiển một cách dễ dàng từ thời thơ ấu. Theo cách gọi của những pháp sư đơn nguyên tố như bọn họ, đây chính là nguyên tố duy nhất công nhận Cạ Sĩ. Nhưng lúc này đây, Cạ Sĩ lại nhạy bén nhận ra có chút gì đó khác biệt. Trong không gian tưởng chừng như được lấp đầy bởi thủy nguyên tố không biết bắt đầu từ bao giờ đã xuất hiện thêm những phần tử nguyên tố ngoại lai. Chúng là những tinh thể nhỏ bé trôi nổi xen lẫn vào giữa dòng chảy năng lượng thuần túy của Cạ Sĩ. Cạ Sĩ vươn tay ra, tinh tế cảm thụ loại nguyên tố mới lạ này. Chúng có phần lạnh lẽo và cứng cáp. Cạ Sĩ biết thứ này là gì nhưng không hiểu sao cô ấy có cảm giác những nguyên tố hệ băng này lại thân thiết đến lạ lùng. Chúng không có chút nào giống thứ lạnh giá và sắc nhọn mà Mạ Di ạ hay dùng, thay vào đó, cảm giác mà Cạ Sĩ nhận được lại có phần tương đồng với nguyên tố cô ấy hay sử dụng. Cạ Sĩ như thể bị mê hoặc trong thế giới tràn ngập băng giá xen lẫn hơi nước như hiện tại. Những tinh thể băng như những bông tuyết nhỏ, phân bố ở khắp mọi nơi dần dần chuyển động. Chúng giống như những sinh vật sống, thi nhau rít gào, gầm rú, phát ra những tiếng động đinh tai nhức óc làm chấn động không gian xung quanh. Cạ Sĩ không bị ảnh hưởng bởi chấn động này. Đôi mắt cô ấy nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mặt. Những tinh thể băng nhanh chóng tụ lại với nhau. Vô số dòng nước lơ lửng trong không trung len lỏi giữa các khe hở của nguyên tố băng, chúng dần dần đông cứng, chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Chẳng bao lâu sau, một khối băng khổng lồ hình thành trước mặt Cạ Sĩ. Trong mắt xanh biếc của Cạ Sĩ dường như được phủ lên một tầng ánh sáng mỏng manh, cô ấy có thể nhìn thấu được toàn bộ cấu trúc phân tử bên trong khối băng hùng vĩ kia. Bất chợt, một suy nghĩ trong đầu Cạ Sĩ lóe lên. Như thể đáp lại mong muốn đó, tảng băng khổng lồ nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành vô số tia nước mỏng manh. Nước đại diện cho sự dung hòa vật vật, nó dịu dàng, mềm mại, bao dung cho tất thảy. Trong khi đó, băng lại tượng trưng cho sự mạnh mẽ, cứng cáp và kiên cường. Hai thứ này tuy tính chất, hình thái trái ngược nhau nhưng bản chất đều quy về một mối. Chúng tương hỗ cho nhau, bù đắp tạo nên một chỉnh thể hoàn thiện. Băng tuyết suy cho cùng vẫn là nước. Và nước chính là bản chất của Cạ Sĩ Xẻo Mò. Cạ Sĩ cảm giác bức tường ngăn cản mình bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Tâm trí của cô ấy dường như đã được đả thông, thăng hoa lên một cảnh giới mới. Cạ Sĩ từ từ tiến lên, băng tuyết nở rộ dưới chân cô ấy rồi nhanh chóng lụi tàn, tan biến vào những cơn sóng nước chập chờn xung quanh. Khoảnh khắc bàn tay của Cạ Sĩ chạm vào khối nước lơ lửng trên không trung, chỉ trong tích tắc, toàn bộ lượng nước lên đến hàng chục mét hóa thành băng tuyết vĩnh cửu. Thình thịch, thình thịch. Trái tim Cạ Sĩ đập thình thịch trong lồng ngực. Cô ấy biết cảm giác quen thuộc này là gì. Đây chính là thứ cô ấy đã từng cảm nhận được nhiều năm về trước. Đó là khoảnh khắc cô ấy nhận được sự công nhận của thủy nguyên tố, trở thành một danh sắc không màu. Đòn tấn công của Mạ Di ạ đánh thẳng vào cơ thể hỏa tinh linh. Mạ Sơ gục xuống với một tiếng gầm đau đớn. Những cục than hồng rung rinh trong không khí dần bị phân tán, nó đã bị triệu hồi ngược. Người đồng minh đáng tin cậy giúp Cạ Sĩ trụ vững đến thời điểm này đã hoàn thành vai trò của mình. Khi hỏa tinh linh biến mất, thế tấn công của khối băng vẫn tiếp tục không có dấu hiệu ngừng lại. Nó lao thẳng vào người Cạ Sĩ đang đứng phía sau. Khoảng cách giữa khối băng khổng lồ và Cạ Sĩ ngày càng gần. Cái lạnh tỏa ra từ vật thể to lớn trên bầu trời như thể muốn đóng băng không khí, mái tóc và trang phục của Cạ Sĩ dần dần bị đông cứng. Vào thời khắc đòn tấn công sắp sửa chạm đến mục tiêu cũng là lúc đôi mắt của Cạ Sĩ mở ra. Tảng băng đang bay ngay lập tức dừng lại, tan biến thành vô số giọt nước. Sao có thể? Đôi mắt của Mạ Di A mở to vì kinh ngạc. Cô ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đòn tấn công vừa rồi Mạ Di ạ chắc chắn Cạ Sĩ không có khả năng ngăn chặn. Cô ta hiểu rõ đứa em gái của mình hơn ai khác. Nhưng suy đoán của Mạ Di ạ lần này đã hoàn toàn sai. Mạ Di ạ đột nhiên cảm thấy đứa em gái trước mặt trong lúc cô ta không để ý đã trải qua một sự thay đổi to lớn nào đó. Không thể nào. ánh mắt của Cạ Sĩ chuyển từ khối nước khổng lồ sang nhìn người trước mặt. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy hiện tại hoàn toàn phủ lên một sự bình tĩnh như thể dòng nước ngầm tĩnh lặng nằm sâu bên trong đại dương. Đối với những pháp sư đơn nguyên tố như bọn họ, sự giác ngộ không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm mà còn là những khoảnh khắc bất chợt nào đó gần như là bản năng. Một khi họ nắm được bản chất và được nguyên tố tương thích công nhận, năng lực của bọn họ sẽ được thăng hoa lên một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Đó chính xác là những gì Cạ Sĩ đang có ở hiện tại. Trong những tháng ngày còn thiếu kinh nghiệm, cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi chiến đấu với Gem Mọ Dị ở Tỳ. Năng lực của Cạ Sĩ sau này ngày càng phát triển theo thời gian dù cô ấy hoàn toàn không ý thức được điều đó. Mãi cho đến khi Cạ Sĩ bắt đầu nghiêm túc xem xét lại bản thân, cô ấy cuối cùng mới có thể sắp xếp lại những suy nghĩ, cảm nộ của chính mình. Trong cuộc thập tự chinh lần này, nhờ cuộc chiến với chị gái, Cạ Sĩ cuối cùng cũng đã có thể phá vỡ được rào cản tâm lý ám ảnh bản thân suốt bao nhiêu năm, đột phá giới hạn của chính mình. Thực chất, bản thân Cạ Sĩ từ lâu đã đủ khả năng nhận được sự công nhận của nguyên tố hệ băng. Chỉ là cô ấy không nhận thức được chuyện đó mà thôi. Một lý do khác khiến Cạ Sĩ không thể tiến xa hơn được chính là mặc cảm với Mạ Dị ạ từ khi còn nhỏ khiến cô ấy có xu hướng né tránh đối đầu trực diện với chị gái mình. Một khi vượt qua được điểm mấu chốt đó, Cạ Sĩ sau cùng cũng chân chính nắm giữ được sức mạnh của nguyên tố tương sinh tương khắc, chạm đến trạng thái hòa hợp toàn diện với nguyên tố bản nguyên. Mạ Dị ạ nhíu mày, tiếp tục triệu hồi ra vô số ngọn giáo băng bắn về phía đối phương. Cạ Sĩ đứng yên bất động. Dù vậy, tất cả các đòn tấn công nhắm đến cô ấy đều hóa thành hơi nước, hòa vào dòng chảy nguyên tố xung quanh. Theo từng luồng suy nghĩ của Cạ Sĩ, hơi nước quanh người cô ấy dần ngưng thực rồi đồng loạt phóng về phía Mạ Dị ạ. Mạ Dị ạ vươn tay muốn đóng băng thế nước lại, nhưng rồi cô ta nhanh chóng nhận ra có gì đó kỳ lạ. Dòng nước bị Mạ Dị ạ đóng băng không hề chịu sự điều khiển của cô ta mà vẫn tiếp tục tấn công theo phương hướng cũ, một phần khác lại hoàn toàn không bị đóng băng, vẫn tiếp tục lơ lửng trong không trung. Mạ Dị ạ đến nước này không còn lựa chọn nào khác đành né sang một bên. Nước từ chối đóng băng ư? Em gái, em đã làm như thế nào vậy? Mạ Dị ạ không khỏi bất ngờ khi nhận ra bản thân không thể kiểm soát được những khối băng trên tay Cạ Sĩ như trước nữa. Chúng dường như có linh tính của chính mình, hoàn toàn không đáp lại sự điều khiển của cô ta. Cạ Sĩ ngừng can thiệp sức mạnh của bản thân để những nguyên tố xung quanh chủ động vận chuyển. Khi Cạ Sĩ vẫy tay, các hạt băng biến thành nước rồi biến mất. Nhưng chúng hoàn toàn không mất đi, thực chất chúng chỉ chuyển thành một dạng hơi nước mịn nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thứ đã trở thành hơi nước lại tụ tập trong không khí và trở thành băng, sau đó biến thành nước. Chỉ cần thay đổi cấu trúc phân tử, nước có thể trở thành băng và chỉ cần phá vỡ cấu trúc đó, băng ngược lại có thể hóa thành nước. Cạ Sĩ làm cho các phân tử rung động. Nước đang rung chuyển dữ dội nhanh chóng sôi lên và biến thành một quả cầu với nhiệt lượng khủng khiếp. Mạ Dị ạ hoàn toàn khó hiểu trước khả năng đáng kinh ngạc của đứa em gái. Chỉ có Cạ Sĩ biết mọi chuyện đang xảy ra như thế nào. Trong góc nhìn của cô ấy, nước và băng hiện tại hoàn toàn dung nhập thành một thể. Cô ấy có thể chủ động chuyển đổi trạng thái của chúng qua lại lẫn nhau. Nhưng khả năng của Cạ Sĩ không chỉ dừng lại ở đó, sự tương thích của cô ấy đối với nguyên tố hệ băng và nước đã mạnh đến mức cô ấy có thể chủ động chiếm quyền kiểm soát nguyên tố của người khác. Đó là một năng lực cực kỳ đáng sợ. Thông thường, những pháp sư có thể làm chủ ma pháp nguyên tố của chính mình. Bởi vì ma pháp họ tạo ra được tổng hợp từ ma lực của bản thân và năng lượng nguyên tố xung quanh. Dù đối thủ của họ có là người cùng hệ đi chăng nữa, vẫn sẽ có những rào cản nhất định phân biệt nguyên tố sở hữu của các pháp sư khác nhau. Nhưng lẽ thường này giờ đây không áp dụng được với Cạ Sĩ. Năng lực của cô ấy đã hoàn toàn tăng lên một trình độ mới. Việc điều khiển và kết nối nguyên tố của Cạ Sĩ rất khác so với pháp sư thông thường. Cô ấy không nhìn ma pháp dưới góc độ ma lực thuần túy như trước nữa mà phân tích dưới dạng cấu trúc phân tử và chuyển hóa chúng qua lại lẫn nhau. Vì lẽ đó, Cạ Sĩ hiện tại có thể chiếm quyền kiểm soát nguyên tố nước và băng của bất kỳ sinh vật nào miễn là khi độ công nhận của nguyên tố đó cho cô ấy cao hơn đối phương. Đó là lý do tại sao một người đã có kinh nghiệm điều khiển nguyên tố hệ băng gần như đã đạt tới cực hạn như Mạ Dị ạ cũng không thể làm gì được trong cuộc đối đầu vừa rồi. Có thể nói không loa, Cạ Sĩ Xeo Mọ hiện tại đã trở thành một danh sắc song thuộc tính. Mạ Dị ạ cảm thấy bất an kỳ lạ. Khoảnh khắc cô ta định triệu hồi một đợt tấn công mới, đột nhiên, miệng Mạ Dị ạ phun ra một bùn máu. Cơ thể cô ta lảo đảo lui về phía sau. Không để cho Mạ Dị ạ kịp phản ứng, hơi nước trong không khí quanh người Mạ Dị ạ đồng loạt nổ tung. Thân hình của Mạ Dị ạ bị đánh văng ra vài mét, cuối cùng bị trói cứng lại trong không trung. Những tinh thể băng lúc này không đáp lại sự kêu gọi của Mạ Dị ạ nữa, ngược lại, chúng trở thành vật gây cản trở cho chính cô ta. Bước chân của Cạ Sĩ lại gần Mạ Dị ạ rồi dừng lại. Cạ Sĩ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với chị gái mình. "Mạ Dị ạ, xem ra danh hiệu bao nhiêu năm qua của chị đã đến lúc phải đổi chủ rồi." Vừa dứt lời, một ngọn giáo băng đột ngột xuất hiện trong không khí đánh thẳng về phía chiếc nhẫn trên đầu Mạ Dị ạ. Chương 696, Huyết Hải chương 696, Huyết Hải khoảnh khắc chiếc nhẫn trên đầu biến mất, Mạ Dị ạ xéo mỏ cuối cùng cũng có thể lấy lại quyền làm chủ cơ thể. Tinh thần thì bị xạ lệ sĩ ẩn tấn công, cơ thể thì phải chịu thương tổn khi đối đầu với Cạ Sĩ khiến gia chủ của nhà Xeo Mò rơi vào tình trạng kiệt sức. Mạ Dị ạ Xeo Mò thở từng hơi khó nhọc. Cạ Sĩ thấy vậy lo lắng dịu chị gái mình vào một tảng đá gần đó nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, Cạ Sĩ chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Trong tầm nhìn của cô ấy là một lượng lớn quân địch đang ồ ạt xông về phía mình. Đám quân này số lượng đông đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Nếu chỉ dùng ma pháp tấn công như bình thường, không biết sẽ phải mất bao lâu mới có thể tiêu diệt được hết quân địch. Cạ Sĩ nhìn chằm chằm vào biển người phía trước. Bàn tay cô ấy khẽ bu lên, một rào chắn nước vô hình xuất hiện bao lấy Mạ Dị ạ Xeo Mò. "Mạ Dị ạ, chị nghỉ ngơi đi, để mọi chuyện cho tôi." Cạ Sĩ không đợi chị gái trả lời liền đứng dậy, tiến thẳng về phía bờ biển. Mặt biển lúc này vốn đã không còn êm ả như trước. Từng đợt sóng không ngừng vỗ vào bờ, như thể cũng cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến đang diễn ra trên hòn đảo. Gió vần vũ trên không tựa như những con quái vật rít gào không ngớt. Cả sĩ bình tĩnh thu hết khung cảnh phía trước vào mắt. Là một danh sắc thuần thủy nguyên tố, khi đứng trước biển cả mênh mông, cô ấy có thể cảm nhận được sự liên kết quen thuộc như đã sớm khắc sâu vào xương tủy của nguyên tố bản nguyên. Mỗi pháp sư đều sẽ có sát chiêu của riêng mình. Đó là ma pháp mà bọn họ tâm đắc nhất, là con át chủ bài dựa vào mỗi khi rơi vào tuyệt cảnh. Cả sĩ Xeo Mỏ cũng có thần chú đặc trưng của bản thân. Tuy nhiên, cô ấy chỉ dùng nó một lần duy nhất trước mặt người khác vào hơn chục năm về trước. Mãi cho đến tận bây giờ, ngay cả khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm hay thậm chí là khi đối đầu với Dêm Mọ Gì ở tỷ vào 4 năm trước ở thác nước dậy xe bật, cả sĩ vẫn không dùng đến chiêu thức đó. Huyết hải trong mắt cả sĩ lóe lên ánh sáng màu xanh. Đến đây đi, nguyên tố của ta. Đội quân Thánh Quốc khi đuổi đến ven biển chỗ cả sĩ đứng đồng loạt khựng lại. Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều trở nên sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Trong tầm mắt của bọn chúng, đằng sau bóng người phụ nữ tóc xanh kia là một cơn sóng thần cao đến cả trăm mét. Nước biển xung quanh trực tiếp bị dồn lại tạo thành một trận đại hồng thủy. Trong con mắt sợ hãi của đám quân đội Thánh Quốc, cơn sóng thần kia như thể che khuất cả vầng thái dương trên bầu trời. Bọn chúng hoảng loạn, trong đầu lúc này làm gì còn cái suy nghĩ chém giết nữa. Tất cả đồng loạt quay lưng bỏ chạy tán loạn. Nhưng chúng có thể chạy thoát được khỏi cơn sóng thần đó sao? Ánh mắt của cả sĩ trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Theo sự điều động của cô ấy, cơn sóng thần cao hàng trăm mét ngay lập tức đổ xuống hòn đảo. Ầm ầm ầm. Vịnh. A a a a. Cứu mạng. Áp lực của hàng trăm tấn nước đổ xuống từ trên cao ngay lập tức đánh chết phân nửa đội quân bên dưới. Nhiều pháp sư tỉnh táo dựng rào chắn phòng hộ lên, nhưng những rào chắn này chẳng mấy chốc cũng bị sức mạnh của nước mài mòn vỡ vụn. Dòng nước do cả sĩ điều khiển không ngừng thấm vào da thịt, xuyên qua giáp trụ của đám binh lính. Những ai không chết ngay lập tức vì bị cuốn trôi sẽ phát hiện nước trong cơ thể họ bắt đầu có dấu hiệu chảy ngược. Bên trong tĩnh mạch, nước bắt đầu sôi trào. Trong hốc mắt, hơi nước tụ lại, vỡ ra thành từng giọt xâm lấn thị lực. Bên trong phổi, nước tự hình thành, ép họ chết đuối ngay cả khi đám binh lính tinh nhuệ này biết bơi. Những pháp sư kháng thủy cấp thấp bị chặn phép hoàn toàn. Luồng nước chảy ngược trong hệ thống ma lực làm vỡ trận đồ trong não họ, khiến máu tuôn ra từ mũi, tai và cuối cùng là từ miệng. Vô số người bị nước cuốn phăng đi. Thân thể trong nước không cách nào chống lại dòng chảy mãnh liệt, bị vô số đất đá trên đường va đập đến chết. Một số ít người biết sử dụng ma pháp phi hành đã bay lên trời né tránh cơn sóng thần. Khi nhìn xuống bên dưới, bọn họ không khỏi lạnh người, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Bởi vì dưới chân bọn họ lúc này đã là một vùng biển nhuốm máu. Vô số xác chết bị nước cuốn đi trôi dạt tứ tán. Một số kẻ vẫn đang vùng vây trong vô vọng rồi cũng nhanh chóng bị dòng nước như thể có linh tính nhân chìm. Mưa sao? Sao có thể? Trời rõ ràng đang nắng. Một vài kẻ đang bay trên không chợt nhận ra có chuyện lạ. Bọn chúng giơ tay lên hứng lấy những hạt mưa từ trên trời rơi xuống. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của những kẻ này trở nên sợ hãi tột độ. Nước mưa đang không ngừng rơi xuống người bọn chúng thấm đẫm một màu đỏ như máu. Phải mất một lúc sau, đám người mới bàng hoàng nhận ra những hạt mưa này từ đâu mà xuất hiện. Chúng chính là biển máu bên dưới bốc hơi mà thành. Nước bốc hơi thành mây. Mây tích tụ lại chuyển hóa thành mưa rơi xuống. Đó là vòng tuần hoàn bất tận của nước. Ngay tại giờ phút này đây, cả sĩ Xeo Mỏ đã trực tiếp can thiệp vào vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Cô ấy đã đẩy nhanh tiến trình chuyển hóa của nước trong một mảnh không gian bao trùm của cơn sóng thần. Biển máu bên dưới không ngừng bốc hơi, những hạt mưa máu cứ như vậy rơi xuống không ngừng. Nếu chứng kiến khung cảnh này từ xa, người bên ngoài chắc chắn sẽ cảm thấy giận người. Bởi vì phạm vi bao trùm của mưa máu lúc này không khác gì một chiếc lồng giam khổng lồ. Bên ngoài cơn mưa bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn dịu nhẹ nhưng bên trong phạm vi chiếc lồng, mọi thứ tựa như địa ngục trần gian. Mưa không ngừng rơi. Từng giọt mưa đều thấm đẫm ma thuật của cả sĩ Xeo Mỏ hóa thành những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào những kẻ đang bay. Các pháp sư trên bầu trời kêu lên thảm thiết. Dù bọn chúng có dựng rào chắn lên bảo hộ cơ thể thì cũng không có tác dụng trước hàng hà sa số gai nhọn không ngừng giáng xuống đầu mình. Vòng tuần hoàn của nước là vô tận. Chừng nào biển chưa cạn nước, chừng đó, những đòn tấn công của cả sĩ Xeo Mỏ sẽ không bao giờ kết thúc. Thân thể của những pháp sư không chịu nổi những đợt công kích dần dần rơi xuống, bị biển máu bên dưới nhấn chìm. Cảnh tượng các pháp sư trên trời không ngừng rơi rụng trong làn mưa gai tựa như những con chim bị bắn hạ không thương tiếc. Mỗi giọt máu rơi là một lưỡi dao, một mệnh lệnh tử vong đến từ vị danh sắc đứng đầu thủy nguyên tố. Khi đại dương trở thành lưỡi hái tử thần, không có bất kỳ sinh vật nào có thể kháng cự lại sự phẫn nộ của nó. Không lâu sau, khi đã xác nhận không còn bất kỳ ai sống sót, cơn mưa trên bầu trời mới dừng lại, biển máu cũng từ từ rút trở về đại dương, mang theo vô số sinh mạng đã bị tước đi. Cả một vùng biển rộng lớn trong phạm vi một cây số chìm trong máu đỏ. Trên bờ biển lúc này đã không còn bất kỳ bóng dáng nào của quân đội Thánh Quốc, chỉ còn lại thân hình của cả sĩ Xeo Mỏ và Mạ Dị Ạ Xeo Mỏ được màn chắn nước bảo vệ. Khi các đờ dìn đang bận chiến đấu với Hê Lì Ạ, các linh mục phía sau nhất thời không biết phải làm gì. Nếu là bình thường, bọn họ sẽ tiếp tục tiến về phía lâu đài. Tuy nhiên, các linh mục khá chần chừ trong việc có nên dẫn dện theo hay không. Để đứa trẻ này ở lại cũng không được, các đờ dìn đã dặn dò bọn họ phải bảo vệ dện. Các linh mục không bao giờ từ chối yêu cầu đến từ chị cả của mình. Thế là bên trong đoàn linh mục dần chia ra hai luồng ý kiến. Bọn họ có nên chờ ở đây hay nên tiếp tục tiến về tòa thành Gạ Hạ Lạt. Nhưng rồi các trận tấn công của đám thực vật đã khiến đoàn linh mục thay đổi ý định. Lúc đầu bọn họ nghĩ đây là thủ đoạn của con quỷ hệ Ly A kia, nhưng thực tế lại không phải. Ba linh mục nhanh chóng phán đoán tình hình, đưa ra quyết định ngay lập tức. Cảm hiệu là chăm sóc rền nhé. Một quần thể cây mọc lên từ mặt đất và chẳng mấy chốc hình thành nên một khu rừng rậm rạp. Những cái cây chuyển động, cành lá không ngừng trải rộng. Hai vị linh mục bước tới, triệu hồi sức mạnh thần thánh của mình trực tiếp đối đầu với khu rừng. Linh mục Gaien và Lucia không mất nhiều thời gian liền nhận ra khu rừng này là tác phẩm của ai. Còn ai ngoài người đã triệu hồi cây thế giới đã bị chị cả đánh bại ban nãy nữa? Lùi lại. Vị linh mục còn lại kéo rèn rút lui. Hai người bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Không cần lo cho họ. Điều quan trọng bây giờ là sự an toàn của em. Những trận tấn công đang có xu thế vượt qua Gaien và Lucia, đuổi theo dấu chân của rèn. Các hiệu lạ và rèn phải di chuyển liên tục để né tránh các trận sóng xung kích từ xa. Các hiệu lạ sử dụng phép thuật tạo ra một rào chắn bảo vệ xung quanh. Dòng nước lũ bị chặn lại bởi rào chắn, không thể tiến thêm. Nhưng bản thân Cảm Hữu Lạc cũng bị ràng buộc phải liên tục duy trì rào chắn. Dù vậy, cô ta vẫn nhỏ giọng trấn an người bên cạnh. "Đừng lo lắng, tuy trong số các chị em, ta có sức chiến đấu thấp nhất, nhưng phép thuật của ta lại thiên về bảo hộ. Trong tình hình hiện tại, có thể cầm cự được ít nhất một tiếng đồng hồ. Vậy sau đó, nếu như địch nhân tiếp tục công kích, ta không thể bảo đảm an toàn cho cả hai chúng ta. Chúng ta vẫn cần đợi chị cả quay trở lại." Đúng lúc này, vài thân cây lớn đập vào rào chắn bỗng ngừng chuyển động. Ngay lúc hai người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, đám thân cây đột nhiên tách sang hai bên, thân hình một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện. Người đó, Dên nhận ra thân phận của đối phương. Đó là trợ lý của giáo sư Dụ Trợ, Sedina Joksen. Sedina liếc nhìn rào chắn rồi nhìn Dên bằng ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù Sedina không nói gì, nhưng ánh mắt của cô ấy giống như muốn hỏi tại sao Dên lại xuất hiện ở đây. Vị linh mục tên Cảm Hữu Lạ cũng ngạc nhiên không kém. Cô ta không ngờ người gây ra tất cả chấn động này lại chỉ là một cô gái nhỏ như vậy. Cảm Hữu Lạ có trực giác rằng Sedina không phải là một pháp sư bình thường. Thao tác điều khiển cây cối của đối phương tự do đến mức gần như là bản năng. Chẳng lẽ là một pháp sư đơn nguyên tố? Cảm Hữu Lạ dù sở hữu một phần năng lượng thần thánh từ cắt đờ dịn nhưng cô ta vẫn không tự tin đến mức có thể chiến đấu trực diện với một danh sắc. Đối phương là tồn tại cực kỳ đặc thù trên phiến đại lục này. Cách tốt nhất vẫn là tránh đối đầu. Xe đi nạ không nói bất kỳ lời lẽ dư thừa nào, bàn tay cô bung lên, những dây gai to lớn xung quanh đồng loạt chuyển động và uốn lượn như thể có sức sống. Bèo bèo. Vô số dây gai xông tới siết chặt lấy rào chắn của Cảm Hữu Lạ, không ngừng tạo áp lực nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương. Vị linh mục mồ hôi chảy ròng ròng khi phải đối đầu với sức mạnh khủng khiếp đang ngày một siết chặt lấy mình. Những loài thực vật đáp lại lời kêu gọi của Sedina mang theo sức sống và năng lực vượt xa các phép thuật thông thường. Rào chắn mà vị linh mục kia vốn luôn tin tưởng theo thời gian bắt đầu có xu hướng nứt vỡ. Nên làm gì bây giờ? Nhưng sự lo lắng của Cảm Hữu Lạ không kéo dài lâu, bởi vì Dệ đột nhiên tiến lại gần và đặt tay lên vai cô ta. Sao vậy? Ngay khi Cảm Hữu Lạ định hỏi điều gì đó, thân hình hai người đã biến mất khỏi hiện trường. Không phải bay lên trời hay chìm xuống lòng đất mà hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Đôi mắt Sedina mở to vì kinh ngạc. Phép thuật đó. Sedina đã từng chứng kiến phép thuật tương tự như vậy. Thứ đó giống hệt như cái bóng của giáo sư. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt rõ rệt giữa thứ trong trí nhớ của Sedina và phép thuật mà Dền vừa thi triển. Bọn họ chạy lâu rồi. Sedina chưa bao giờ nghĩ Dền lại có thể sử dụng được loại phép thuật như thế. Nếu đối phương lợi dụng điều đó gây bất lợi cho giáo sư, khả năng nhảy vào không gian quá nguy hiểm. Bọn họ rất có thể sẽ mang kẻ thù thẳng đến chỗ của giáo sư. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Sedina ngay lập tức lợi dụng mạng lưới rễ cây tìm kiếm thông tin. Cô ấy đã sớm phát tán vô số hạt giống trên khắp chiến trường. Một khi đối phương còn ở trên hòn đảo này, đối phương sẽ không thể nào tránh né được con mắt của cây thế giới. Thế rồi, bọn họ cách đây hơn một cây số, phải mau chóng đuổi theo. Nhưng ngay khi Sedina định truy lùng theo dấu vết của Dền thì hai vị linh mục Gaien và Lucia đã đuổi đến nơi. Sedina khó chịu khi bị hai người kia liên tục làm phiền. Vô số thảm thực vật xung quanh cô ấy thi nhau nở rộ. Đám quân đội còn sót lại bên dưới tòa thành mục nát đang ngước nhìn công trình kiến trúc trên không trung. Bọn họ chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một cơn thủy triều màu đen kỳ lạ đang không ngừng lan rộng. Cơ gì tịp? Tất cả mau phòng thủ. Thủy triều đen thực chất chính là vô cùng vô tận sinh vật huyền bí do dị vô ảo đạn triệu hồi. Trước đó, khi lý trí của Hàn vẫn còn có thể kiểm soát được con quái vật, đám cơ gì tịp này còn có thể phân biệt được đâu là kẻ địch, đâu là đồng minh. Nhưng khi Hàn mất đi ý thức, bị dị vô ảo đạn chiếm lấy thân xác, tình hình đã trở nên cực kỳ tồi tệ. Thủy triều đen lấy tốc độ mắt thường nhanh chóng lan tràn khắp chiến trường gây ra hậu quả không hề nhỏ. Đám người Sedina đang chiến đấu cũng không nhịn được quay đầu quan sát tình hình bất thường xung quanh. Từ phương xa, một đàn sói đen đang lao thẳng về phía bọn họ. Số lượng đã sớm chẳng thể nào phân biệt được là bao nhiêu. Bùm, bùm, gờ 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 gờ. Những con sói với đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng, miệng chảy nước dãi lao về phía Adrien và Lucia. Hai vị linh mục ngay lập tức phóng thần lực đẩy lùi đám sói. Không chỉ tấn công Adrien và Lucia, đám quái vật này còn tấn công tất cả những thảm thực vật xung quanh và nhắm cả vào Sedina đứng cách đó không xa. Tiền bối, Sedina chứng kiến mọi chuyện, cô ấy cũng lờ mờ cảm nhận được đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra với Hàn. Có nên đi cứu tiền bối trước không? Nhưng như vậy thì ai sẽ ngăn cản đám người này? Suy nghĩ của Sedina không kéo dài được lâu, bởi vì đám sinh vật huyền bí kia đã tiến đến rất gần cô ấy. Rắc rắc rắc, tiếng gỗ vỡ vụn vang lên không dứt. Những dây leo trồi lên từ mặt đất trói chặt đám quái vật. Những con sói bị siết chết nhanh chóng trùng xuống, tan chạy thành bùn đen. Chẳng bao lâu sau, những con sói khác ngay lập tức lại lấp đầy vào khoảng trống đồng bọn để lại. Ý định giết người của chúng không dừng lại mà ngày càng bộc phát mãnh liệt hơn. Sedina nghiêm mặt, ưu tiên bây giờ là phải ngăn chặn lũ sói kia đã.